Chương 201, chư tiên khí đung đưa, đạo của ta ngày thịnh vượng. Chương 201, chư tiên khí đung đưa, đạo của ta ngày thịnh vượng. Đây là thần việc nằm trong phận sự. Tạ Lăng Vân thanh âm trầm ổn, không người đáp lại. Hứa Kiếm Thu ánh mắt chuyển hướng một bên Phong Giận, hỏi: "Dương Mạnh Thế nhưng là cùng ngươi cùng nhau trở về trời đều?" Phong Giận vội vàng cung kính trả lời: "Hồi quốc sư đại nhân, hắn xác thực cùng thần cùng nhau trở về, giờ phút này ngay tại trấn Tà Ti bên trong an trí." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Dương Mạnh huynh đệ có thể vào quốc sư pháp nhãn, tương lai tất nhiên một bước lên mây, tương lai bất khả hạn lượng. Hứa Kiếm Thu khẽ bước cằm, không hỏi thêm nữa. Hắn bây giờ tâm tư đã không tại thu đồ đệ bực này việc vặt bên trên, liên tục mở núi lớn đệ tử Ninh Nguyên, bây giờ cũng là nuôi thả ở trên trời nguyên trên núi. Vong linh kỵ sĩ Dương Mạnh đến tiếp sau như thế nào, đều xem hắn tự thân duyên phận cùng tạo hóa. Sau đó tự nhiên là luận công hành thưởng. Khương Khuynh Thiên đối với Tạ Lăng Vân cùng Phong Giận tiêu diệt yêu ma chi công, đưa cho phong phú ban thưởng. Lại qua mấy ngày, tại Lăng Tiêu động tiên bên trong nguy quyết, sơ bộ quen thuộc cố kia đúc lại cường đại thân thể, bị Hứa Kiếm Thu lộ ra ngoại giới. Tại làm tròn lời hứa, mang Khương Khuynh Thiên rời đi trời đều, đi xem một chút thế giới bên ngoài trước đó, Hứa Kiếm Thu còn có một cái chuyện quan trọng cần xử lý. Đó chính là Thiên Nguyên Quan khai sơn đại điện. Trải qua mấy ngày liền nghiêm khắc sàng chọn cùng khảo hạch, Thiên Nguyên Quan đám đầu tiên thu nhận sử dụng 1000 tên đệ tử ngoại môn. Như là tân sinh nhập học tổ chức lễ khai giảng. Hứa Kiếm Thu thân là Thiên Nguyên Quan quan chủ, tự nhiên cần chủ trì một trận chính thức nghi thức, đến tuyên cáo Ngũ Hành Tiên Tông tại giới này đạo thống chính thức xác lập. Thiên Nguyên Sơn bị tiêu diệt trên đỉnh núi, một tòa to lớn quảng trường bạch ngọc sớm đã hoàn thành. Trong quảng trường, hơn ngàn tên thân mang thống nhất chế thức, lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang năm màu đạo bào đệ tử đứng thẳng, xếp hàng chỉnh tề. Người người thẳng tắp sống lưng, khuôn mặt nghiêm túc. Trong ánh mắt tràn ngập đối với tiên đạo ước mơ cùng kích động. Đội ngũ phía trước nhất, độc lập một người, chính là Hứa Kiếm Thu khai sơn đại đệ tử Ninh Nguyên. Hắn thân mang một bộ không giống bình thường huyền hắc đạo bào, dáng người thẳng tắp như kiếm, khí tức nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc bén chi ý phảng phất một thanh dấu tại trong vỏ lợi kiếm, chậm đợi ra khỏi vỏ thời điểm. Quảng trường phía trước, một tòa đài cao đứng vững. Trên đài trưng bày từng dãy chỗ ngồi. Ngồi ngay ngắn bên trên là Hứa Kiếm Thu từ tiên chân giới mang tới hơn 10 vị kim đan chân nhân. Bọn hắn bây giờ đều là Thiên Nguyên Quan trưởng lão, từng cái khí tức bên thâm, tràn ngập uy nghiêm. Mà đài cao ở giữa nhất, vị trí tôn quý nhất thì là một tấm không công bố đen trắng âm dương bảo tọa, đang lặng lặng chờ đợi lấy chủ nhân của nó. Giờ lành đã tới, dưới bạn chúng chú mục, bốn bóng người tắm rửa lấy ánh nắng ban mai, từ thiên ngoại nhanh nhẹn mà tới. Người cầm đầu, một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, khí chất siêu nhiên, chính là Thiên Nguyên Quan chi chủ, Tuyệt Trần Chân Quân Hứa Kiếm Thu. Tại phía sau hắn, đi theo ba người. Người ở giữa chính là thân mang thường phục lại khó nén uy nghi nữ đế Khương Quân Tiên. Bên trái là giành lấy cuộc sống mới, khí thế trầm hùng như núi trấn quốc đại tướng quân Ngụy Khuyết. Phía bên phải thì là khí tức điêu luyện, khuôn mặt lạnh lùng trấn Tà Ti Ti chính Tạ Lăng Vân. Ba vị này lớn càn vương triều đứng đầu nhất nhân vật, hôm nay cùng nhau mà đến, cộng đồng chứng kiến Thiên Nguyên Quan khai sơn thịnh điện. Tại Hứa Kiếm Thu trở thành quốc sư, lập xuống tiên đạo sau, Thiên Nguyên Quan thì tương đương với lớn càn quốc giáo. Trường hợp như vậy, bọn hắn đương nhiên phải đến. Mắt thấy Hứa Kiếm Thu giáng lâm, trên đài cao, tất cả kim đan trưởng lão cùng nhau đứng dậy. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm nghị, hướng phía không trung thân ảnh áo trắng kia, chỉnh tề không người chắp tay. Thanh âm vang dội, mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ, đệ tử bái kiến Tuyệt Trần Chân Quân. Phía dưới quảng trường, hơn ngàn tên tân tấn đệ tử càng là cảm xúc bành trướng. Tại Ninh Nguyên dẫn đầu xuống, đồng loạt không mình hành lễ, tiếng gầm hội tụ, như là lôi đỉnh bay thẳng trời cao, đệ tử bái kiến Tuyệt Trần tổ sư. Thanh trấn trăm dặm, truyền đến trời đều bên trong, tuyên cáo tiên đạo tại giới này chính thức cắm rễ. Khương Quân Thiên, Ngụy Quyết, Tạ Lăng Vân ba người đứng ở Hứa Kiếm Thu sau lưng. Bọn hắn quan sát phía dưới cái kia một mảnh tinh khí mạnh mẽ, trật tự giành mạch tuổi trẻ gương mặt, trong lòng đều là rung động khó tả. Mặc dù dưới mắt chỉ có hơn ngàn người, nhưng coi đợi một thời gian, nhóm đệ tử này thành tựu, sợ rằng sẽ viễn siêu bây giờ trấn Tà Ti tinh huệ. Đây là một cỗ đủ để cải biến tương lai cách cục tiềm lực. Hứa Kiếm Thu có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa mà bàng bạc lực lượng phất qua toàn trường. Miễn lễ, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi một người trong hai. Hơn nghìn người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình vững vàng nâng lên. Hứa Kiếm Thu thân hình bay xuống, ngồi tại cái kia tượng trưng trời nguyên xem trí cao quyền hành đen trắng trên bảo tọa. Khương Quân Thiên, Ngụy Quyết, Tạ Lăng Vân ba người cũng theo đó ngồi xuống, vị trí cùng chư vị kim đan trưởng lão đặt song song. Đối với cái này an bài, Khương Quân Thiên thần sắc lạnh nhạt, cũng không có cái gì bất mãn. Nàng không có ý kiến, Ngụy Quyết cùng Tạ Lăng Vân lại càng không có ý kiến. Có thể tại như vậy thịnh điện bên trong có một chỗ cắm rủi, đã là vinh hạnh đặc biệt. Thân là quan chủ, dựa theo lệ cũ đương nhiên muốn giảng hai câu. Hứa Kiếm Thu ánh mắt đảo qua phía dưới từng tấm tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt, chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn không lớn, lại phảng phất ẩn chứa đại đạo tiên âm, quanh quẩn tại mỗi người trong tâm. Hôm nay chính là ta Ngũ Hành Tiên Tông Thiên Nguyên Quan khai sơn đại điện chi ngày tốt. Các ngươi đã nhập ta Thiên Nguyên Quan môn hạ, liền cần ghi nhớ, khi tuân thủ nghiêm ngặt một quy, tôn sư trọng đạo, cùng nhau chống coi. Lúc đó khắc đá mài tâm tính, chuyên cần không ngừng, càng ngay ngược nghi ngờ chính khí, lấy trừ ma vệ đạo, bảo hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình tiên lộ từ từ. Nói ngăn lại dài, chỉ có kiên định đạo tâm, thẳng tiến không lùi, mới có nhìn thấy được trường sinh diệu đế, được hưởng tiên đạo tiêu giao. Giải rác mấy lời, lại như hồng chuông đại lữ, đánh tại chúng đệ tử trong lòng, để bọn hắn đối với tương lai con đường tu hành có càng minh xác nhận biết, trong lòng tràn ngập sứ mệnh cảm giác cùng hướng tới. Người trẻ tuổi chính là tốt lừa dối thời điểm. Hứa Kiếm Thu chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như điện, lần nữa đảo qua toàn trường. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, cao giọng quát: "Chư thiên khí đung đưa, đạo của ta ngày thịnh vượng." Lời vừa nói ra, phản phất dẫn động trong cõi u minh một loại nào đó khí vận. Phía dưới các đệ tử, bao quát Ninh Nguyên cùng chư vị Kim Đan trưởng lão, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, trong lồng ngực hào hùng quấy động. Không tự chủ được đi theo cùng kêu lên hò hét, thanh âm hội tụ thành một cỗ kiên định tín niệm dòng lũ, rung động thiên địa, chư thiên khí đung đưa, đạo của ta ngày thịnh vượng. Chư thiên khí đung đưa, đạo của ta ngày thịnh vượng. Ngay tại khẩu hiệu này, tiếng vang triệt mây xanh trong đáy mắt, Hứa Kiếm Thu tâm huyết dâng trào. Từ nơi sâu xa cảm ứng được, trên bầu trời, vầng kia từ đầu đến cuối tản ra ánh sáng mờ nhạt mang đại nhật, nó hào quang tựa hồ cực kỳ ngắn ngủi ảm đạm một cái chớp mắt. Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu tầng mây mà lên ước và dặm, nhìn thẳng vầng kia mờ nhạt đại nhật. Trong chốc lát, một loại nhìn chăm chú vực sâu rung động phù đang nghi đầu. Tại đại nhật kia chỗ sâu, hắn phảng phất thấy được một đôi to lớn, hờ hững, đen kịt như vĩnh dạ con mắt, chính lạnh như băng nhìn xuống vùng thiên địa này. Nhưng mà loại cảm giác này biến mất cực nhanh, như là ảo giác. Lại nhìn lúc, chỉ có vầng đại nhật kia treo cao. Hứa Kiếm Thu trong lòng nghiêm nghị, lông mày cau lại. Đó là đại nhật thế tôn Phật, hay là thứ gì khác? Cùng lúc đó, vô tận thời không bên ngoài, thiên chân giới, ngũ hành tiên tông chỗ sâu, trường giáo Hạo Nguyên đạo chủ chính thản nhiên ngồi tại bên hồ, cầm trong tay một cây thúy trúc cần câu thả câu chư thiên. Đột nhiên, hắn cầm can tay có chút dừng lại, tựa như cảm ứng được cái gì, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, tiểu gia hỏa này động tác ngược lại là rất nhanh. Chương 202, ta không nên trong xe, tuần sát đại cản. Chương 202, ta không nên trong xe, tuần sát đại cản tiên đô. Một đầu thân thể hùng tuấn độc giác thanh lưu, lôi kéo trước nhìn như dễ dàng, kỳ thực nội ẩn cản khôn xe bò, không nhanh không chậm lái ra nguy nga cửa thành. Trên càng xe không có mờ ai, nhưng này thủ thành tướng sĩ nhìn thấy chiếc xe bò này, đều nghiêm nghị cúi đầu, không dám có chút ngăn cản. Chỉ vì đây là đường triều quốc sư, tuyệt trần chân quân Hứa Kiếm Thu xả giá. Trong buồng xe không gian 10 phần rộng rãi, ba người cũng không chen chúc. Khương Khuynh Thiên nhẹ nhàng xốc lên bên cạnh cửa sổ rèm, nhìn lại đã ở sau lưng Tiên Đô thành, không khỏi sững sờ xuất thần. Trong lòng phảng phất tháo xuống vạn quân gánh nặng, không gì sánh được nhẹ nhàng cùng tự do. Nhưng cùng lúc đó, một tia không bỏ cùng phiền muộn cũng theo đó tràn ngập ra. Nàng từ xuất sinh lên ngay tại Thiên Đô, 15 tuổi lúc nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, đăng cơ xưng đế, chấp trưởng đại càn quyền hành. 20 năm qua, như là bị vô hình xiềng xích trói buộc tại trong tòa thành trì này, hỏa địa vi lao. Nàng lấy nữ tử chi thân, độc chống đỡ sẽ nghiêng chi hạ, chưa từng bước ra Thiên Đô nửa bước. Bây giờ, Khương Khuynh Thiên rốt cục có thể tạm thời buông xuống cái kia nặng nghề mũ miệng, nhảy ra lồng chim, được tự do thân. Đây hết thảy đều là bởi vì bên người cái này nhìn như lơ biếng, kỳ thực có được thông thiên chi năng nam tử. Khương Khuynh Thiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân. Trong mắt nàng toát ra tâm tình rất phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng khẽ gọi, mang theo cảm kích, quốc sư lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đưa tay, mang theo nữ đế đặc lưu ba khí, đặt tại Hứa Kiếm Thu trên bờ vai, đem hắn có chút đẩy hướng vách thùng xe. Giọng nói của nàng trở nên cương thế, nhưng lại ẩn hàm một tia mị hoặc, chớ phải thật tốt khen thưởng ngươi. Nói đi, nàng lại chủ động tiến lên trước. Một bên Khương Lam nhìn trợn mắt hốt mồm, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải, các ngươi cái này ba ngày ban mặt, coi ta không tồn tại sao? Vậy ta đi. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chính mình không nên trong xe, mà là nên tại gầm xe. Tiểu Lam, Khương Khuynh Thiên thoáng tách ra, khí tức hơi gấp rút, lại mang theo một tia trêu tức. Nàng đưa tay một tay lấy ý đồ co lại đến nơi hẻo lánh Khương Lam cũng mò tới, đừng ngốc thất thần, mau tới giúp cô. Khương Lam, a. Chỉ có bên ngoài kéo xe độc giác thanh lưu, nện bước bộ pháp phi nhanh. Chỉ là đôi kiêm lưu nhãn bên trong, tựa hồ lóe lên một tia nhân tính hóa bất đắc dĩ. Phản phất tại yên lặng thừa nhận không nên tiếp nhận áp lực. Đại nhật treo ở trung thiên, tản ra ánh sáng mờ nhạt mang. Sa luân ép qua dơ lên hạt bụi nhỏ. Thanh lưu kéo xe, thản nhiên chạy qua đại càn núi non sông ngòi, đồng ruộng thôn trang. Khương Khuynh Thiên thay đổi một thân dễ dàng cho hành động màu đen vàng kỳ trang, thiếu đi mấy phần triều đình uy nghi, nhiều hơn mấy phần vi phục xuất tuần lưu loát. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, lặng lặng nhìn xem mảnh này về nàng không chế, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đặt chân nhìn kỹ qua vạn lý giang sơn. Nhìn xem đồng ruộng canh tác nông phu, trên đường vãng lai thương khách, khói bếp lượn lờ thôn xóm, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Khi thì lại lồng lên nhàn nhạt ưu sầu. Những cái kia mơ hồ có thể thấy được tàn phá thành quách quốc xá, từng bị tà túy hủy hoại, chết không biết bao nhiêu người. Nếu không có tà túy mọc lan tràn, yêu ma làm loạn, vốn là càn khôn tươi sáng, thiên hạ thái bình, đều do những cái kia đáng chết tà túy. Khương Khuynh Thiên hận ý phun trào. Trong nội tâm nàng biết rõ, thế gian tà túy sao mà nhiều cũng. Cho dù là đại càn bên trong, quỷ vực ma quật tuy bị Hứa Kiếm Thu dẹp điên, có thể vụn trộm không biết còn có bao nhiêu yêu ma quỷ quái tiềm ẩn ẩn nút, tùy thời hại người. Mà đại càn bên ngoài, càng có vô số vương triều đã ở tà túy tàn phá bừa bãi bên dưới hóa thành yêu quốc quỷ vực. Đã là đi ra du ngoạn, liền nên vui vẻ chút, làm sao còn là một bộ lo lắng dáng vẻ. Hứa Kiếm Thu thanh âm ở một bên vang lên, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Khương Khuynh Thiên bà bay. Khương Khuynh Thiên thuận thế đem đầu tựa ở hắn kiên cố trên bờ bay, thở dài, tà túy một ngày chưa trừ sạch, thiên hạ bách tính liền một ngày không được an bình, tâm ta thực sự khó có thể bình an. Cũng may bây giờ, bên người nàng rốt cục có thể dựa đại thụ che trời. Không cần lại một mình dáng chống đỡ cái kia một mảnh lung lay sắp đổ thiên cung. Người kia, Hứa Kiếm Thu ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia ba khí, đem thiên hạ này tà túy đều dẹp yên, không phải hắn nói đến hời hợt. Khương Khuynh Thiên cũng không cảm thấy hắn cuồng vọng, ngược lại trong lòng cảm thấy yên ổn. Nàng nhắm lại con ngươi tựa sát Hứa Kiếm Thu, chậm rãi gật đầu, thanh âm êm dịu, "Tốt." Xe bò tiếp tục tiến lên, đi xuyên qua sơn thủy ở giữa. Đột nhiên, Hứa Kiếm Thu lông mày khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói một câu, "Có yêu khí." "Yêu khí? Ở đâu?" Khương Khuynh Thiên cùng Khương Lam lập tức cảnh giác lên, ánh mắt nhìn về phía hắn. Hứa Kiếm Thu cũng không giải thích, chỉ là tâm niệm vừa động. Phía ngoài Độc Giác Thanh Nhu lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía hắn cảm ứng được yêu khí truyền đến phương vị mau chóng bay đi. Thanh Nhu bốn vó mở ra, tốc độ đột nhiên tăng lên. Thân xe bình ổn như thường, hai bên cảnh vật phi tốc lùi lại. Bất quá thời gian qua một lát, xe bò liền lái vào một chỗ xa xôi khe núi. Chưa tới gần, liền nhìn thấy phía trước ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Một cái xây dựng lưng vào núi thôn trang nhỏ, giờ phút này đã lâm vào trong một vùng biển lửa. Không thấy tiếng la khóc, chỉ nghe phòng ốc đổ sụp âm thanh. Ba người trong nháy mắt bay ra xe bò, đứng lơ lửng trên không. Chỉ gặp trong thôn trang, một đầu hình thể to lớn yêu hồ, chính ngẩng đầu, trong miệng ngậm một cái đã bất động bóng người. Hồ yêu toàn thân lông tóc xích hồng như máu, lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực. Nó đầu lưỡi đỏ thắm một quyển, liền đem người kia nuốt vào trong bụng. Khóe miệng còn lưu lại chói mắt vết máu. Đáng chết hồ yêu, im ngay. Khương Lam thấy thế, quát chói tai một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang lăng lệ, đâm thẳng ngọn lửa kia yêu hồ. Yêu hồ con ngươi màu đỏ tươi chuyển hướng ba người, mang theo tàn nhẫn cùng trêu tức, lại miệng nói tiếng người, thanh âm bén nhọn âm lãnh, ha ha ha, lại tới mấy cái chịu chết. Các ngươi tới chậm một bước. Nó đuôi cáo hất lên, quanh thân hỏa diễm tăng vọt, hóa thành một mảnh nóng bỏng sóng lửa, hướng phía không trung ba người của tới. Cái này mãnh liệt sóng lửa tại ở gần Hứa Kiếm Thu cùng Khương Khuynh Tiên quanh người ba tức lúc, tựa như cùng gặp được bình chướng vô hình, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Không thể thương tới bọn hắn mảy may. Khương Lam cầm kiếm cùng yêu hồ kia chiến tại một chỗ. Kiếm quang lấp lóe, hỏa diễm bốc lên. Nàng gần đây tu vi tinh tiến, đã vững chắc tại ngũ phẩm cảnh. Nhưng yêu hồ này cũng là không kém, đồng dạng có ngũ phẩm cảnh thực lực. Thêm nữa hồ yêu mượn nhờ đầy trời hỏa diễm, quỷ dị khó chơi. Khương Lam trong lúc nhất thời lại khó mà có thể bắt được, lâm vào chiến đấu. Đúng lúc này, yên lặng theo dõi kỳ biến Khương Khuynh Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, "Tiểu Lam, tránh ra." Khương Lam nghe tiếng, không chút do dự, kiếm thế vừa thu lại, thân ảnh cấp tốc hướng phía sau thối lui. Ngọn lửa kia yêu hồ thấy tình thế không ổn, quanh thân ánh lửa thu vào, liền muốn hóa thành một đạo lưu hỏa bỏ chạy. Khương Khuynh Tiên trong tay thêm ra một tấm tạo hình phong cách cổ xưa, lưu chuyển lên hào quang màu vàng bá đạo trường cung. Nàng ngón tay ngọc dựng vào dây cung, một chi mũi tên màu vàng trong nháy mắt thành hình. Bang! Cung như phích lịch dây kinh. Dây cung vang vọng, kim tiễn rời dây cung. Yêu hồ kia vừa thoát ra không đến 10 trượng, liền bị cái kia đạo màu vàng tiễn quang xuyên qua đầu lâu. Hồ yêu phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét, thần thái trong mắt trong nháy mắt ảm đạm. Nó quanh thân hỏa diễm dập tắt, thân thể cao lớn từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Nhập vào phía dưới chưa dập tắt trong biển lửa, lại không sinh tức. Một tiếng chi uy, bá khí tuyệt luân. Hứa Kiếm Thu giang hai tay, đối với phía dưới mảnh kia thôn vệ thôn trang biển lửa một trảo. Cái kia phảng phất muốn thiêu cháy tất cả lửa nóng hừng hực, như là bị một tấm vô hình miệng lớn điên cuồng thôn vệ. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại đầy đất cháy đen bách nát tường siêu. Cùng trong không khí tràn ngập dậy đặc khét lẹt cùng mùi máu tanh. Hứa Kiếm Thu thần thức cường đại lan tràn, đảo qua toàn bộ hóa thành phế tích thôn xóm. Ánh mắt của hắn ngưng lại, mở miệng nói, còn có người sống. Chương 203, lớn mật yêu ma, dám đoạt thai hoán cốt. Chương 203, lớn mật yêu ma, dám đoạt thai hoán cốt. Hứa Kiếm Thu thân hình thoát một cái, đã đi tới thôn trang một chỗ ngóc ngách, ánh mắt rơi vào một ngụm móc ngược lấy to lớn vạc nước bên trên. Hắn tiện tay vung lên, vạc nước bị lực lượng vô hình rời đi, lộ ra một cái hố cạn. Trong hầm tích lấy đục ngầu nước bùn. Hứa Kiếm Thu từ băng lãnh trong nước bùn mò lên một thân ảnh. Đó là một cái ước chừng hơn 10 tuổi thiếu nữ, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền. Khí tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không đến, như là thật chết đi bình thường. Hứa Kiếm Thu chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm tại nàng mi tâm. Một sợi pháp lực độ nhập, thiếu nữ thân thể đột nhiên run lên, hoa một tiếng phun ra quả lớn chừng trái nhãn hạt châu màu trắng. Theo hạt châu ly thể, nàng trên khuôn mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục một tia huyết sắc. Người bắt đầu yếu ớt chập trùng, lại thật sống lại. Nguyên lai nàng là bằng vào viên này kỳ dị hạt châu, mới giả chết giấu giếm được yêu hồ kia cảm giác. Hứa Kiếm Thu thần thức lướt qua hạt châu, phát hiện cũng không khác công hiệu, liền không có để ý tới. Trừ thiếu nữ bên ngoài, toàn bộ thôn xóm cũng tìm không được nữa cái thứ hai người sống. Đồ nát thê lương bên trong đều là thôn dân tàn phá thi thể. Thiếu nữ ung dung tỉnh lại, mở mịt nhìn chung quanh. Khi nàng ánh mắt chạm đến mảnh này đã hóa thành đất khô cằn phế tích không lớn thôn trang, cùng tàn mát các nơi thân lân thi hài lúc. Trong mắt mở mịt, cấp tốc bị vô tận bi thống thôn phệ. Cha, mẹ, nàng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc. Nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, ngồi liệt trên mặt đất gào khóc. Thân thể nho nhỏ bởi vì bi thương mà run rẩy kịch liệt. Khương Lam thấy trong lòng không đành lòng, đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ tóc có lớp, ôn nhu an ủi, "Tiểu cô nương, đừng khóc, giết hại người nhà ngươi con hổ yêu kia đã bị chúng ta tru sát, nó cũng đã không thể hại người." Khương Lam vốn cho rằng thiếu nữ sẽ cảm kích, sẽ hướng nàng tìm kiếm dựa vào. Ai ngờ thiếu nữ kia hung hăng đẩy ra tay của nàng, nâng lên nước mắt pha tạm khuôn mặt nhỏ. Cặp kia vốn nên tinh khiết trong đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy oán độc cùng hung ác. Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Lam, thanh âm bén nhọn chỉ trích nói, "Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi. Các ngươi sớm không tới trễ không tới, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chờ tất cả mọi người chết mới đến? Các ngươi chính là cố ý xem chúng ta bị yêu ma sát hại, có phải hay không? Có phải hay không?" Nàng như là sắp bị điên rồi, đem tất cả mất đi thân nhân thống khổ, thôn trang bị hủy mối hận, tất cả đều phát tiết đến ân nhân cứu mạng trên thân. Chúng ta không phải. Khương Lam bị cái này không hiểu chỉ trích làm trò chân tay luôn cuống. Nàng muốn giải thích là cảm giác được yêu khí mới chạy đến, nhưng rất nhanh liền bị thiếu nữ đánh gãy. Các ngươi chính là, ta hận các ngươi, ta hận chết các ngươi. Thiếu nữ căn bản không nghe, mang theo tiếng khóc nước nở thét lên, tràn đầy khắc cốt hận ý không hận yêu ma, ngược lại hận ân nhân cứu mạng. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Một bên đứng chắp tay Hứa Kiếm Thu, bị thiếu nữ lần này thao tác làm mơ hồ. Hắn sát mặt phát lạnh, ánh mắt như bắn về phía thiếu nữ kia, thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh, mang theo một cỗ nghiêm nghị uy áp quát, lớn mật yêu ma, dám đoạt thai hoàn cốt, chiếm cứ thiếu nữ thân thể, thật sự cho rằng có thể man tiên quá hải, trốn qua bản tọa pháp nhãn sao? Thiếu nữ kia bị bất thình lình lệ hát cùng uy thế kinh khủng dọa đến sững sờ, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Nàng lắc đầu liên tục giải thích, không, ta không phải yêu ma, ngươi nói bậy. Hừ. Hứa Kiếm Thu hừ lạnh một tiếng, căn bản không dung nàng giả biện, chập ngón tay như kiếm, kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt khóa chặt thiếu nữ, toàn bộ thôn liền ngươi một người sống, ngươi không phải yêu ma ai là? Nhận lấy cái chết. Hắn giơ ngón tay sáng chói kiếm quang bắn ra, đem thiếu nữ chôn vùi. Hứa Kiếm Thu lúc đầu tại cứu thiếu nữ lúc, cảm ứng được nàng có mang thể chất đặc thù thuần âm chi thể, trong lòng còn lên mấy phần quý tài chi niệm. Vốn nghĩ có thể mang về Thiên Nguyên Sơn, làm cái hạt giống tốt bồi dưỡng. Nhưng loại thị phi này không phân yêu ma không bồi dưỡng cũng được. Chức. Tiền bối, ngươi giết thế nào nàng? Khương Lam bị biến cố bất thình lình cả kinh sững sờ. Nàng nhìn xem thiếu nữ nói không có liền không có, có chút khó có thể tin, nàng không phải yêu ma đi. Hứa Kiếm Thu lạnh nhạt thu tay lại, lấy oán trả ơn, nó tâm tính đã cùng yêu ma không khác, đã là yêu ma, tự nhiên nên giết. Loại này căn cốt tuyệt hảo lại tâm thuật bất chính hạng người, như dẫn vào Thiên Nguyên Sơn, tương lai tất thành tai họa, không bằng sớm làm diệt trừ. Tuổi con nhỏ cứ như vậy, sau khi lớn lên còn không biết sẽ ủ thành cỡ nào tai họa, nên giết. Khương Khuynh Thiên đứng tại Hứa Kiếm Thu bên người, trong mắt hàm sát, ngựa khí băng lãnh. Nàng đối với Hứa Kiếm Thu quyết đoán biểu thị hoàn toàn duy trì. Khương Lam nhìn xem thần sắc bình tĩnh tiền bối, cùng ánh mắt lạnh lẽo cô, lại hồi tưởng thiếu nữ kia tràn ngập hận ý ánh mắt cùng ác độc chỉ trích, trong lòng rốt cục giận mình. Đối với thiếu nữ kia chính là yêu ma. Hứa Kiếm Thu thân hình khẽ động, đã đi tới hồ yêu kia mất mặt chỗ. Hắn lăng không một chảo, từ hồ yêu kia trong thi thể để luyện ra một giọt màu đỏ sẫm bản mệnh tinh huyết, diệt cỏ tận gốc. Hứa Kiếm Thu từ tốn nói, nhìn xem nhiệt xúc này phải chăng còn có đồng bọn. Tay hắn kết pháp quyết, giọt kia yêu huyết phảng phất được trao cho sinh mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành một đạo nhỏ xíu huyết sắc lưu quang, đột nhiên bắn về phía thôn trang hậu phương mảnh kia rừng sâu núi thẳm. Ba người theo sát phía sau. Huyết sắc lưu quang cuối cùng chui vào một tòa bị nồng đậm sát khí bao phủ núi hoang, chui vào một cái ẩn nấp trong sân động. Trong động mùi tanh hôi nồng nặc, xương trắng chất đống, phần lớn là xương người, lộn xộn chất đống. Có chút phía trên còn mang theo rõ ràng dấu răng. Năm cái lông tóc đồng dạng xích hồng còn nhỏ hồ yêu, chính vây quanh một bộ tàn phá thi hải, tham lam gặm ăn phía trên huyết đủ. Nghe được cửa hang truyền đến tiếng bước chân, bọn chúng cùng nhau cảnh giác ngẩng đầu. Ô, năm cái hồ yêu lộ ra dính đầy vết máu răng nanh, phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Quanh thân yêu khí phun trào. Một tổ nghiệt xúc, các ngươi không cần cho ta ba ba gọi. Hứa Kiếm Thu ánh mắt băng lãnh, căn bản không cho những này hồ yêu cơ hội sống sót. Hắn trực tiếp mở ra tay phải, đối với trong động một nắm. Phốc, phốc, phốc. Năm đám huyết vụ trong nháy mắt nổ tung. Cái kia năm cái còn tại nhe răng trợn mắt còn nhỏ hồ yêu, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền đã hình thần câu diệt. Hứa Kiếm Thu mang theo Khương Khuynh Thiên cùng Khương Lam bay ra sân động, trôi nổi tại chỗ này sát khí tràn ngập trên núi hoang không. Hắn quan sát phía dưới cái kia tàng ô nạp cấu chi địa, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối với cả toàn núi rừng. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc. Sáng chói chói mắt ngũ sắc lôi quang tại lòng bàn tay của hắn xen lẫn, phát ra kinh khủng huy hoàng thiên uy. Ầm ầm, vô số ngũ sắc lôi đỉnh mang theo tịnh hóa hết thể ý chí, ngang nhiên đánh rớt. Trong nháy mắt bao trùm dãy núi. Xa xa nhìn lại, phản phất thượng thương tức giận, làm thiên phạt giáng thế, thần thánh mà khủng bố. Ngao, ô, tê, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi phía dưới, giữa rừng núi ẩn tàng các loại si mị vong lượng, ngay cả chạy trốn bọn cũng không kịp. Chỉ ở chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực phát xuống ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó hôi phi yên diệt. Tính cả cái kia nồng đậm sát khí cũng bị gột rửa không còn. Sau một lát, lôi quang tán đi, toàn bộ núi hoang phảng phất bị triệt để thanh tẩy một lần. Mặc dù càng thêm hoang vu rách nát, nhưng này làm cho người khó chịu âm trầm tà khí đã không còn sót lại chút gì. Ba người không còn lưu lại, thân ảnh lóe lên, đã trở lại trước kia an tĩnh xe bò bên trong. Thành thục thanh lưu không cần người khác thúc giục, tự giác vây vây đuôi, mở ra vững vàng bộ pháp, lôi kéo buồng xe dần dần từng bước đi đến. Chương 204, đại ly loạn tượng, chạy trối chết thiếu niên. Chương 204, đại ly loạn tượng, chạy trối chết thiếu niên. Tiếp xuống hơn 10 ngày, độc giác thanh lưu lôi kéo xe bò, chở ba người thản nhiên đi khắp đại cản 10 vạn dặm sơn hạ. Dọc theo con đường này, Khương Lam cùng Khương Khuynh Thiên cũng không nhàn rỗi. Phàm là Hứa Kiếm Thu cảm ứng được có tà túy làm loạn, hai người liền chủ động xuất thủ. Kiếm quang lạnh thấu xương, mũi tên như hồng, liên tiếp phá hủy mấy chục chỗ yêu ma xảo huyệt, giải cứu không ít gặp tai họa thôn xóm thành trì. Tận mắt nhìn thấy, Khương Khuynh Thiên mới khắc sâu hơn cảm nhận được, đại cản cảnh nội tà túy nhiều, viễn siêu tưởng tượng. Mặc dù đại cản phía quan phương có trấn tà ti, dân gian cũng không ít chu tà sư, nhưng không chịu nổi tà túy quá nhiều, một lát căn bản thanh trừ không được. Khương Khuynh Thiên trong lòng thầm nghĩ, xem ra muốn triệt để gột rửa đại cản cảnh nội tà túy, kế hoạch lâu dài, chỉ sợ còn cần cậy vào Thiên Nguyên Quan tu hành tiên đạo đông đảo đệ tử. Chờ bọn hắn trưởng thành sau, chính là một cỗ trải rộng tứ phương lực lượng cường đại. Một ngày này, xe bò đi tới đại cản biên cảnh. Hứa Kiếm Thu nhìn qua phía trước hoang vu cảnh tượng, đối với bên cạnh Khương Khuynh Thiên cùng Khương Lam nói ra, chúng ta đi đại ly đi một vòng. Lục Dương Bồ Tát cùng Độc Giác Yêu Long hai đại tam phẩm cảnh yêu ma, còn có tứ phẩm cảnh nhân diện hổ cùng la sát nữ đều bị hắn đánh giết. Chiếm cứ đại ly tà túy chiến lực cao đoàn cơ hồ không có, vừa bận đi tản bộ một vòng. Thiên Nguyên Quan tại đại càn đứng vững gót chân sau, muốn truyền bá đạo thống, sớm muộn đến hướng phía bốn phương tám hướng quyết trương. Cũng tốt, nhìn xem đại ly bây giờ là bộ dáng gì, còn có bao nhiêu may mắn còn sống sót người. Khương Khuynh Thiên phụ họa theo đuôi. Khương Lam sắc mặt nghiêm trọng, tiếp lời, 5 năm trước đại ly liền bị yêu ma công phá, cả nước không có, cho dù còn có người sống sót, chỉ sợ cũng là bị yêu ma nuôi nốt, như là súc vật. Mọi người đều biết, tà túy lấy người vì huyết thực, có thể tăng lên thực lực. Chu Tả Sư càng là đại bổ. Đi xem một chút liền biết. Hứa Kiếm Thu nói. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một cỗ pháp lực cách không độ nhập kéo xe độc giác Thanh Nhu thể nội. Thanh Nhu chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, một cỗ trước nay chưa có lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Đồng thời cũng nhận được chủ nhân ý niệm. Nó bốn cái móng to lớn đạp không mà lên, lôi kéo xe bỏ vững vàng thăng lên thiên cung, ghé qua tại trong mây mù. Khương Khuynh Thiên nhìn xem dưới chân sơn hà phi tốc lui lại, lại nhìn một chút cái kia bốn vó sinh mây ra sức kéo xe Thanh Nhu, không khỏi khen, cái này Thanh Nhu bây giờ khí tức đã không kém gì ngũ phẩm cảnh yêu ma. Khương Lam nghe vậy, cũng tiến đến cửa xe, đối với bên ngoài hồ, lớn Thanh Nhu, ngươi bây giờ lợi hại, cần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể học những cái kia hỏng yêu ma, đi giết hại người vô tội tộc, nếu không Hứa Kiếm Thu ở một bên cười nói tiếp, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, không phải vậy liền an toàn lưu yến. Chính ra sức phi hành Thanh Nhu nghe nói như thế, doa đến toàn thân một cái giật mình, tốc độ phi hành đều chậm nửa phần. Nó muốn mu mu kêu oan, thốt ra lại là một câu nhân ôn, mang theo sợ hãi, chủ nhân, tuyệt đối đừng ăn ta. Nghe con ta còn hữu dụng, có thể kéo xe, có thể cày đất, còn có thể cho chủ nhân giải buồn. Nguyên Lai vừa rồi Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động ở giữa, đã lần nữa thi triển điểm hóa chi thuật. Không chỉ có tăng lên Thanh Nhu tu vi, càng mở cổ của nó bên trong hành cốt, khiến cho có thể miệng nói tiếng người. Hứa Kiếm Thu cười khẽ, vậy ngươi phải khi một đầu tốt trâu. Thanh Nhu liên tục không ngừng gật đầu, to lớn như nhãn bên trong tràn đầy thành khẩn, đúng, chủ nhân, nghe con ta nhất định khi một đầu tốt trâu, tuyệt không hại người. Đại Ly Vương Triều, một tòa biên thủy thành nhỏ. Trên đầu thành, nhưng không thấy sĩ tốt thủ thành. Thay vào đó là một đám bảy hình thủ kỳ quái yêu ma. Bọn chúng phần lớn duy trì một số người hình, lại đỉnh lấy từng viên giữ tợn đầu hổ, đầu sói, nao heo, răng nanh lộ ra ngoài. Cũng có bộ phận nhìn như nhân dạng, lại là mặt xanh nanh vàng, mắt lộ ra khát máu hồng quang, chu thân ma khí tràn ngập. Từng cái hung thần ác sát, cả tòa thành trì, răng đèn kết hoa. Tựa hồ ngay tại tổ chức việc vui gì. Thế nhưng là cái kia treo lơ lửng đèn lồng, đúng là dùng ra người được liền. Theo gió lắc lư ở giữa, ẩn ẩn lộ ra bên trong thiêu đốt quỷ hỏa màu xanh lá, bằng thêm mấy phần ẩm trầm. Trong thành, một chỗ trên quảng trường rộng rãi, ngay tại xếp đặt buổi tiệc. Chỉ là trong bữa tiệc này, được bưng lên bàn ăn, lại là từng cái bị lột rửa sạch sẽ, không thể động đậy nhân tộc. Có nam có nữ, thậm chí còn có hài đồng. Bọn hắn được trưng bày tại to lớn trên mặt bàn, vươn cổ liền giết. Có ít người trên mặt sớm đã chết lặng, hai mắt trống rỗng vô thần. Có chỉ là tĩnh bế hai mắt, chờ đợi cuối cùng giải thoát. Còn có một số, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể vô pháp động đậy. Chỉ có con mắt tại chuyển động, nước mắt hỗn hợp có tuyệt vọng im ắng trượt xuống. Ngồi vây quanh tại yến hội chung quanh hơn 10 yêu ma, từng cái mắt bốc tham lam ánh sáng, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống. Bọn chúng nhanh nuốt ma sát phát ra tiếng vang, hận không thể lập tức nhào tới ăn như gió cuốn. Nhưng ngồi tại thượng thủ chủ vị thành chủ chưa lên tiếng, bọn chúng cũng chỉ có thể cố nén nước bọt, không dám vọng động. Thành chủ bề ngoài nhìn như một tuấn mỹ thanh niên tóc trắng, thân mang đỏ thấm hỉ bảo. Nhưng quanh thân tản ra nồng đậm yêu khí, cho thấy hắn không phải người, mà là yêu. Nó trong ngực ôm một cái đồng dạng một thân hồng y liễu, xinh đẹp vũ mị nữ tử. Nữ tử kia dung nhan diễm lệ, lại mọc lên một đôi lông sủ hồ ly lốt hai. Sau lưng một đầu xóa tung đôi cáo màu trắng không an phận chập chờn. Tóc trắng thành chủ nhéo nhéo hồ yêu tiểu thiếp khuôn mặt, lập tức vung tay lên, thanh âm mang theo uy nghiêm, đều mang lên đi, bổn thành chủ hôm nay nạp tiếp, cùng chư vị cùng hưởng huyết thực, mở yến. Tuân mệnh. Hai tên dáng người khôi ngô, đỉnh lấy đầu châu cùng mã thủ yêu tuân lệnh. Bọn chúng giơ lên một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên tuấn mỹ, đi tới trong yến hội. Hồ yêu tiểu thiếp nhìn xem thiếu niên tuấn lãng dung nhan, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, giọng dịu dàng cười nói, "Lang quân, nhân tộc này có được thật là tuấn thiếu, cứ như vậy ăn, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nha ân." Tóc trắng thành chủ nghe vậy, sầm mặt lại. Nó đột nhiên một phát bắt được hồ yêu tóc, đưa nàng kéo tới trước mặt mình, trong mắt lộ hung quang, răng nanh hơi lộ ra, ái thiếp nếu là không nỡ, vậy bản thành chủ hôm nay liền lấy trước ngươi đánh một chút nha tế. Hồ yêu dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ, thiếp thân sai, thiếp thân thân ôn, xin mời làng quân thứ tội, an hắn, lập tức an hắn. Hừ, tóc trắng thành chủ hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, đem chưa tỉnh hồn hồ yêu đẩy ra. Hắn đứng người lên, dạo bước đi vào cái kia bị để ở trên bàn thiếu niên tuấn mỹ trước người. Thiếu niên một đôi mắt ngốc trệ vô thần, phảng phất sớm đã chết lặng. Tóc trắng thành chủ cười cười, khoe miệng ngoác đến mang hai, nâng tay phải lên. Cái kia nguyên bản nhìn như trắng nõn ngón tay thon dài, trong nháy mắt bành trướng biến hình. Phía trên bao trùm nồng đậm màu trắng lông sói, sắc bén câu chảo bắn ra, mang theo sâm hàn quan mang, hướng phía thiếu niên tim liền hung hăng móc đi. Mắt thấy vuốt sói liền muốn chạm đến thiếu niên lồng ngực, đem nó mở ngực một bụng. Đột nhiên, nguyên bản ánh mắt đờ đẫn thiếu niên, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Quanh người hắn bắn ra sáng chói chói mắt điện quang màu vàng, đôn đốt rung động. Cả người như là hóa thành một đạo tật tốc lôi điện, bắn thẳng đến Lang yêu thành chủ đầu. Lang yêu thành chủ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này huyết thực lại sẽ đột nhiên gây khó khăn, khí tức trở nên bén nhọn như vậy. Thời khắc nguy cơ, hắn chỉ có thể nghiêng đầu trốn tránh. Phốc phốc, Cứ việc Lang Yêu phản ứng cực nhanh, mắt trái lại bị cái kia đạo lăng lệ điện quang màu vàng bắn trúng, trong nháy mắt vỡ ra. A, con mắt của ta. Lang Yêu thành chủ che máu chảy ồ ạt mắt trái. Đau nhức kịch liệt cùng nổi giận, để nó trong nháy mắt hiện ra bộ phận nguyên hình. Giữ tận Bạch Lang đầu lâu, ngửa mặt lên trời phát ra điên cuồng gào thét. Kinh khủng yêu khí quét sạch ra. Thiếu niên tại một kích không thể giết địch đằng sau, không chút nào ham chiến. Hắn thân hóa điện quang màu vàng, thừa dịp chúng yêu ma bị thành chủ thảm trạng cùng bộ phát khí thế chấn nhiếp thời khắc. Như du ngư, linh xảo xuyên qua kinh ngạc yêu ma bầy, hướng phía ngoài thành phương hướng bỏ mạng phi đột. Đuổi, đều cho bổn thành chủ đuổi. Bắt hắn lại, bản vương muốn lột sống ra của hắn. Lang Yêu thành chủ cuồng loạn gầm thét. Trên yến tiệc đông đảo yêu ma lúc này mới kịp phản ứng. Bọn chúng không lo được trước mắt sắp đến miệng mỹ thực, nhao nhao chu lên, hóa thành từng đạo yêu phong ma ảnh, hướng phía thiếu niên phương hướng bỏ chạy điên cuồng đuổi theo. Chương 205, nhìn kỹ, lôi pháp là như thế này dùng. Chương 205, nhìn kỹ, lôi pháp là như thế này dùng. Phía trước có tòa thành. Hứa Kiếm Thu ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rơi trên mặt đất một tòa hình dáng dần dần lộ vẻ thành trì bên trên. Hắn thần thức khẽ quét mà qua, trong thành cảnh tượng thu hết trong lòng. Yêu ma chi khí trùng thiên, đại lượng nhân tộc như là súc vật giống như bị giam giữ tại trong lồng trong vòng, từng cái thần sắc chết lặng, chờ đợi bị chém giết vận mệnh. Ngoài thành, một cái toàn thân bao phủ ở trong kim quang nhân tộc thiếu niên đang bị một đám khí thế hung hăng yêu ma truy sát. Hạ xuống đi, hắn đối với kéo xe thanh lưu nhàn nhạt phân phó. Đáng chết yêu ma! Trương Cảnh cắn chặt răng, nghiền ép chân nguyên trong cơ thể, hóa thành một đạo tật tốc điện quang màu vàng phi độn. Phía sau là mười mấy đầu hình thái khác nhau, gào thét yêu ma. Cha mẹ của hắn vốn là Bình Dương Thành Chu Tà Sư. 5 năm trước, yêu ma tiến đánh Bình Dương Thành, phụ mẫu chết tại yêu ma trên tay. Hắn cùng vô số dân chúng cùng nhau biến thành yêu ma nuôi nốt huyết thực. Vì sống sót, Trương Cảnh không thể không đem chính mình làm cho ô uế không chịu nổi, toàn thân dính đầy cất đái. Dù sao tại có càng nhiều lựa chọn tình huống dưới, yêu ma cũng không muốn ăn túi. Dựa vào tùy cơ ứng biến, Trương Cảnh tại nhân gian này luyện ngục bên trong kéo dài hơi tàn 5 năm. Chuyển cơ phát sinh ở 1 tháng trước. Một đạo yếu ớt lưu quang màu vàng, như là trong cõi u minh chỉ dẫn, rơi vào giam giữ hắn địa phương, chui vào hắn mi tâm. Hấp thu kim quang sau, Trương Cảnh tài biết, đó là một vị tu kim quang đạo tứ phẩm thiên sư tàn hồn. Bên trong ẩn chứa đối phương suốt đời truyền thừa. Nguyên lai vị thiên sư kia bị yêu ma giết chết, chỉ trốn ra một đạo tàn hồn. Tàn hồn bên trong còn có một tấm bảo mệnh dùng phụ lục. Dựa vào bất thình lình cơ duyên, Trương Cảnh bắt đầu âm thầm tu luyện kim quang đạo. Ngắn ngủi trong 1 tháng, hắn liền bước vào thất phẩm vũ ý chi cảnh. Lúc đầu hắn còn có thể lại tham sống sợ chết, thẳng đến tu hành có thành tựu lại báo thù. Ai ngờ bởi vì tu luyện, thể phách trở nên cường tráng, khó mà ngụy trang xuống dưới, đưa tới yêu ma chú ý. Cuối cùng, tại thành chủ nạp tiếp ăn mừng thời gian, hắn bị rửa giấy sạch sẽ, coi như trên yến tiệc món chính. Tự biết hai kiếp khó thoát, Trương Cảnh vận dụng thể nội tấm kia thiên sư phù lục, bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng, ngang nhiên đánh lén Lang Yêu thành chủ. Liều đến một chút hy vọng sống chạy ra yêu ma quật, nhưng mà phù lục chi lực ngay tại phi tốc biến mất, sau lưng truy binh càng ngày càng gần. Ta thủ lớn chưa trả, chẳng lẽ sẽ chết tại yêu ma trong tay sao? Ta không cam tâm a. Trương Cảnh trong lòng hận ý vô tận. Đúng lúc này, đỉnh đầu tối sầm lại. Một đầu hình thể hùng tuấn, độc giác giữ tợn thanh lưu, lôi kéo xe bỏ từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào hắn phía trước bỏ chạy trên đường. Thanh lưu kia quanh thân tản ra khí tức, ngưng thực mà cường hành, không kém chút nào sau lưng đuổi theo những yêu ma kia. Xong, Trương Cảnh tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, lạnh buốt một mảnh. Trước có cản đường nhũ yêu, sau có lấy mạng truy binh. Đây thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Quanh thân nguyên bản bắt đầu ảm đạm điện quang màu vàng lần nữa cưỡng ép sáng lên, chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần. Ngay tại hắn vận sức chờ phát động thời khắc, xe bỏ màn cửa bị một bàn tay xốc lên. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người hắn. "Tiểu Giang Hỏa, nhìn ngươi bộ dáng này, muốn làm cái gì?" Hứa Kiếm Thu nhìn trước mắt cái này bao phủ tại lúc sáng lúc tối kim quang bên trong, lại toàn thân trần trùng trục không mảnh vải che thân thiếu niên, ngựa khí mang theo một tia cổ quái. Hắn sớm đã lặng yên bố trí xuống cấm chế, không có để trong buồng xe Khương Khuynh Thiên cùng Khương Lam nhìn thấy, cái này có tổn thương phong hóa một màn. Trương Cảnh nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện, mà lại trên thân không có chút nào yêu ma ô uế khí tức, không khỏi sửng sở, ngươi là người? Lời này nghe làm sao giống mắng chửi người. Hứa Kiếm Thu hơi nhíu mày, cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi thật dễ nói chuyện. Ánh mắt của hắn vượt qua Trương Cảnh, liếc mắt hậu phương càng ngày càng gần yêu ma truy binh, thản nhiên nói, xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Gặp người áo trắng này cũng không lập tức động thủ, đầu kia khí tức cường đại thanh lưu yêu cũng chỉ là đứng một cách tiến tĩnh. Trương Cảnh tâm tư điện chuyển, đánh giá ra đối phương cũng không phải là địch nhân. Hắn phản ứng cực nhanh, không chút do dự, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chân trung trục thân thể nằm ở trong bụi đất, thanh âm mang theo vội vàng cùng khẩn cầu, tiểu tử Trương Cảnh bị trong thành yêu ma truy sát, đã là cùng đồ mặt lộ, khẩn cầu tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu có thể mạng sống, vạn bối nguyện làm trâu làm ngựa, ổn thỏa báo đáp tiền bối đại ân. Thanh lưu, ngươi còn muốn cướp ta sống? Lúc này, độc nhãn kia Lang Yêu thành chủ đã mang theo hơn 10 tên hung hãn thủ hạ yêu ma đuổi đến phụ cận. Bọn chúng gặp Trương Cảnh dừng lại, lại nhìn thấy một đầu khí tức bất phàm thanh lưu yêu, cùng một cái nhìn không thấu hư thực người, cũng tạm thời chậm lại bước chân, hình thành vây kín chi thế. Hứa Kiếm Thu gặp tấm này cảnh có thể tại trong tuyệt cảnh bắt lấy một chút hy vọng sống, phản ứng coi như nhẹ bén. Hắn cũng không trực tiếp đáp lại, ngược lại hỏi, ngươi tu chính là Kim Quang đạo? Vạn pháp giới bên trong, rất nhiều đạo thống hắn đều có chỗ hiểu rõ. Lúc tu luyện cũng dễ dàng đoạn hóa thành ma, nhưng Kim Quang đạo lại đường hoàng đại khí, có thể gột rửa tà túy, càng không đoạn hóa nhập ma chi lo. chỉ là tu hành yêu cầu cực cao, tiến cảnh chậm chạp, tâm tính bất chính người khó mà nhập môn. Đại can trấn tà ti tư chính tạ lang vân, tu chính là kim quang đạo. Trương Cảnh gặp tiền bối thần bí một chút xem thấu chính mình nền tảng, trong lòng càng cảm thấy đối phương sâu không lường được. Hắn liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, tiền bối pháp nhãn như nước, tiểu tử tu luyện chính là kim quang đạo truyền thừa. Một bên khác, Lang yêu thành chủ độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Kiếm Thu, lại kiêng kỵ nhìn một chút đầu kia trầm mặc thanh lưu yêu. Nó không mò ra một người một châu này nội tình, nhất là người kia, đối mặt bọn chúng bọn yêu ma này, lại một bộ nhìn như không thấy lạnh nhạt bộ dáng. Nó cưỡng chế lập tức động thủ xúc động, trong độc nhãn hung quang lấp lóe, nghiêm nghị quát, các ngươi là lai lịch gì? Giao ra tiểu tử kia, ta không làm khó dễ ngươi. Nó bên cạnh một cái đỉnh lấy đầu heo, răng nanh lật ra ngoài thân tín lại kìm nén không được, ồ mồm địa đạo, thành chủ, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a? Cùng một chỗ làm thịt chính là, thanh lưu kia nhìn xem cũng là tốt hết đủ. Hô trướng. Lang yêu thành chủ trở tay một bàn tay, ẩn chứa yêu lực, trực tiếp đem cái kia lắm miệng chư yêu cốt đến quay cuồng ra ngoài, người đang sách giáo khoa thành chủ làm việc. Nó trong lòng thầm mắng ngu xuẩn này, đối phương khí độ bất phàm, dùng khí tức cường đại thanh lưu yêu kéo xe, há lại dễ dàng hạ người. Lang yêu trong lòng còn có kiêng kỵ, độc nhãn chuyển động, ý đồ từ Hứa Kiếm Thu trên mặt nhìn ra chút mánh khỏe. Hứa Kiếm Thu nhưng căn bản không để ý Lang yêu gọi hàng. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Cảnh trên thân, cảm thụ được trên thân kim quang càng ngày càng yếu ớt. Nhìn kỹ, Hứa Kiếm Thu đối với Trương Cảnh nói ra, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia uy nghiêm. Lôi pháp là như thế này dùng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Ngũ sắc lôi quang tại lòng bàn tay của hắn xen lẫn. Một cỗ như hoàng hoàng tiên uy, làm cho vạn vật run sợ khí tức khủng bố, lấy hắn làm trung tâm ẩm vang khuyết tán ra đến. Cái kia Lang yêu thành chủ tại Hứa Kiếm Thu đưa tay trong máy mắt, toàn thân lông sói liền chuẩn bị dựng thẳng. Cái kia ngũ sắc lôi quang bên trong ẩn chứa thiên uy, để nó vong hồn đại mạo. Mau trốn. Nó phát ra một tiếng rít, căn bản không sinh ra nửa điểm ý niệm chống cự. Thể nội yêu lực điên cuồng tiêu đốt, hóa thành một đạo chật vật màu trắng yêu phong, hướng về nơi đến phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Nó những thủ hạ kia, thông minh cơ linh một chút yêu ma, tại cảm ứng được cái kia khủng bố lôi uy trong nháy mắt, mắt thấy thành chủ đều chạy, nơi nào còn dám dừng lại. Nhao nhao đi theo chạy trốn, mà còn có một số đầu góc không quá linh quang, hoặc là bị sợ choáng váng yêu ma, còn cứ thế tại nguyên chỗ. Nhìn xem Hứa Kiếm Thu lòng bàn tay đoàn kia càng ngày càng chói mắt ngũ sắc lôi quang, có yêu ma rốt cục tỉnh ngộ lại, học như nhân loại vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tha mạng a. Hứa Kiếm Thu thần sắc hiện lạnh, coi như cầu ta ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chương 206, muốn học a. Bần tăng không không chương 206, muốn học a. Bần tăng không không ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, kinh thiên động địa, phản phất thần Phật chi nộ giáng lâm nhân gian. Hứa Kiếm Thu không nhìn yêu ma cầu xin tha thứ, lòng bàn tay đoàn kia ấp ủ đến cực hạn ngũ sắc lôi quang đống nhiên bắn ra, hóa thành một mảnh tính hủy diệt dòng lũ lôi điện, quét sạch hướng về phía trước. Đứng núi chịu sào là mấy cái kia cách gần nhất yêu ma, lôi quang lướt qua, bọn chúng ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra nửa tiếng, giữ tận thân thể liền tại trí dương trí cương lôi đỉnh bên trong chốt bụi, hải quất không còn. Cái kia chạy trốn Lang yêu thành chủ cùng mấy tên thủ hạ yêu ma, mặc dù đã thoát ra mấy trăm trượng, có thể thì như thế nào nhanh hơn được cái này vì hoàng tiên uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ sắc lôi quang lan tràn mà tới. Trong yêu phong, Lang yêu thành chủ trong độc nhãn hoảng sợ ngưng kết, cùng yêu ma thủ hạ ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi, triệt để cho bụi. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hứa Kiếm Thu đã xuất thủ, liền không có ý định bông tha trong tòa thành này yêu ma. Ngũ sắc lôi quang dễ như trở bàn tay, mang theo chôn bụi hết thể tà hế ý chí, ầm vang quét sạch cách đó không xa Bình Dương thành. Bình Dương trong thành, Lang yêu thành chủ bị kia hồ yêu tiểu thiếp, chính buồn bực ngán ngẩm chờ lấy nhà mình Lang quân đem trốn đồ ăn bắt về. Nó nhìn xem bị rửa giấy sạch sẽ, lột được tinh quang, như là đợi làm thịt cừu non giống như co quắp tại cùng nhau đám người, cổ họng nhấp nô, nước bọt kém chút nhỏ xuống. Không đợi, đói đến gấp, ta trước hết ăn một cái lót dạ một chút, nghĩ đến Lang quân cũng sẽ không phát giác. Hồ yêu liếm môi một cái, ánh mắt khóa chặt tại một cái da thịt trắng nhất non tiểu nữ hài trên thân. Tiểu nữ hài cảm nhận được cái kia không che giấu chút nào ác ý, thân thể gầy ốm run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy sợ sệt cùng tuyệt vọng. Vật nhỏ, đến để cho ta nếm thức ăn tươi. Hồ yêu kiểu cười một tiếng, trợn mặt lộ dữ tợn, dương nhanh múa bước hiện ra bạch hổ nguyên hình, mang theo một cô yêu phòng, nào về phía cái kia run lẩy bẩy nữ hải. Lợi chảo răng nanh đã gần đến tại gan tấc. Nữ hải tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Ngoài thành, sáng chói lóa mắt đến cực hạn ngũ sắc lôi quang đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ mở tối thiên địa chiếu rọi đến giống như ban ngày. Lôi quang kia xuyên thấu hư không lan tràn mà đến, trong nháy mắt tác động đến nhào vào giữa không trung hồ yêu. Vâng anh. A. Hồ yêu trên mặt nhe răng cười hóa thành sợ hãi, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Nó cái kia khổng lồ bạch hồ thân thể cứng đờ, bị lôi đình bổ trúng, da lông cháy đen, huyết nhục khô mục. Phản phất bị vô hình thiên hỏa từ trong ra ngoài đốt cháy. Hồ yêu duy trì tấn công tư thế, trung điệp ngã xuống đất, cũng đã không một tiếng động. Trực tiếp hóa thành một bộ đen kịt sát chết cháy. Ngũ sắc lôi quang đảo qua Bình Dương thành mỗi một hẻo lánh, trừ nhân tộc, không khác biệt công kích mỗi một cái yêu ma. Trên tường thành diêu võ dương ngoại yêu ma thủ vệ, trong vòng truy đuổi trêu nhân loại yêu ma. Vô luận bọn chúng tu vi cao thấp, tại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ngũ sắc thần lôi trước mặt, đều chỉ có một cái hạ tràng. Chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng lại cấp tốc bị càng cuồng bạo hơn lôi minh bao phủ. Lôi quang chốc qua, yêu ma giết hết. Những cái kia nguyên bản chết lặng chờ chết đám người, mở mịt ngẩng đầu. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, trước đó những cái kia xem bọn hắn như heo chó yêu ma, giờ phút này lại tất cả đều duy trì khi còn sống sau cùng tư thái, hóa thành từng bộ cháy đen thi hải, chết đến mức không thể chết thêm. Có người run rẩy, dùng gần như không dám tin ngữ khí nói ra, yêu, yêu ma chết, chết, yêu ma thật đều đã chết. Thương Thiên mở mắt ra, ô ô ô, chúng ta được cứu, được cứu. Vô số người sống sót buộc phát ra rung trời kêu khóc cùng reo hò. Đó là sống sót sau tai nạn cùng hỉ, là bị đè nén 5 năm, thậm chí càng lâu tuyệt vọng phong thích. Bình Dương thành tòa này nhân gian luyện ngục, tại thời khắc này, rốt cục tái hiện một tia thuộc về nhân gian khí tức. Bình Dương thành bên ngoài, Trương Cảnh Mục trừng ngây mồm mà nhìn trước mắt không có vật gì địa phương, cùng nơi xa tòa kia phảng phất bị thanh tẩy một lần thành trì. Bên hai tựa hồ còn quanh quẩn lấy cái kia bị thiên diệt địa lôi mình. Thật cương đại, thật là đáng sợ lôi pháp. Trái tim của hắn bịch bịch cuồng loạn, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực. Cái kia để hắn dốc hết toàn lực vô pháp chiến thắng Lang Yêu thành chủ, cái kia mười mấy đầu hung thần ác sát yêu ma, ở tiền bối trong lúc nhấc tay, vậy mà không chịu nổi một kích, toàn bộ chết sạch ánh sáng. Thậm chí tiền bối còn thuận tay, đem chọn tòa thành yêu ma đều cho đã bình. So sánh với tiền bối cái kia như huy hoàng thiên uy, chói lọi đến cực điểm ngũ sắc lôi pháp, Trương Cảnh chỉ cảm thấy tự mình tu luyện kim quang đạo nộ ra điểm này điện quang màu vàng, như làn nến tàn cùng hạo nguyệt khác nhau, đơn giản yếu đến đáng thương. Hứa Kiếm Tu chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt rơi vào quỷ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rung động cùng sùng bái trên người thiếu niên. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, hỏi, muốn học a? Ba chữ này dường như sấm sét tại Trương Cảnh trong đầu nổ vang. Muốn? Làm sao có thể không muốn? Trương Cảnh như ở trong mộng mới tỉnh, căn bản không muốn lấy đứng dậy, trực tiếp lấy đầu đập đất, chính là ba cái khấu đầu, ngậm lại muốn. Tiểu gia hỏa này dập đầu dùng sức đến cực điểm, trên trán một mảnh đỏ bừng. Xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, đệ tử Trương Cảnh, nguyện cả đời phụng dưỡng sư tôn, chờ đợi phân công. Cơ hội đang ở trước mắt, hắn như bắt không được, đáng đợi cả đời làm hết thực. Hứa Kiếm Thu nhìn xem tiểu tử này cơ linh quả quyết bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng, bản tọa liền cố mà làm, nhận lấy ngươi. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, tiện tay phất một cái, một bộ sạch sẽ đạo bào màu đen liền nhẹ nhàng rơi vào Trương Cảnh trước mặt, trước tiên đem y phục mặc lên, đừng chỉ lấy đi, có tổn thương phong hóa. A, là sư tôn. Trương Cảnh lúc này mới ý thức được chính mình còn không mảnh vải che thân, mặt trong nháy mắt đỏ đến bên hai, xấu hổ không chịu nổi. Tay hắn bận bịu chân loạn địa nắm lên đạo bào, nhanh chóng mặc trên người. Đạo bào hơi có vẻ rộng thùng thình, nhưng mặc lên người sau, cỗ này chật vật giết hết, lại cũng hiện ra mấy phần tinh thần. Hứa Kiếm Thu khẽ bước cằm, nghĩ thầm, cái này vạn pháp giới nhân tài cũng không phải ít. Hắn sở dĩ xuất thủ tương trợ cũng thuận thế thu đồ đệ, tự nhiên là nhìn ra Trương Cảnh cốt cách kinh kỳ, có được thiên lôi thể. Đây chính là trời sinh lôi tu hạt giống. Còn có trước đó gặp phải bách luyện kiếm thể, thuần dương thánh thể, thuần âm chi thể, Hứa Kiếm Thu trong lòng khẽ nhúc nhích. Bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, vạn pháp giới tà túy mọc lan tràn, có lẽ chính là bực này yêu ma loạn thế, mới có rất nhiều thể chất đặc thù theo thời thế mà sinh. Đợi Trương Cảnh mặc chỉnh tề, cung kính đứng vững, Hứa Kiếm Thu lúc này mới nghiêm nghị mở miệng, vi sư chính là Thiên Nguyên Quan chủ, Tuyệt Trần chân quân Hứa Kiếm Thu, ngươi tức nhập môn hạ của ta, khi tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tôn sư trọng đạo, chuyên cần không ngừng, không được có tuân. Tại ngươi phía trên, còn có một vị đại sư mình, tên là Ninh Uyên, ngày sau cơ duyên đến, tự sẽ gặp nhau. Trương Cảnh con người lắng nghe, đem mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong lòng, cung kính trả lời, là, sư tôn, đệ tử ghi nhớ dạy bảo. Hứa Kiếm Thu đang chuẩn bị đem tiên đạo phương pháp tu hành truyền tụ cho Trương Cảnh, thần sắc đống nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh phía trước cách đó không xa thiên cung, chỉ gặp một đạo lưu quang màu vàng phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Trong chớp nhoáng kim quang rơi xuống đất, tán đi qua màn, hiện hiện ra người thân ảnh. Đó là một cái tuổi trẻ hòa thượng, người mặc màu vàng sáng tăng y liễu, bên ngoài khoác màu đỏ cà sa, chùi lùi đỉnh đầu lại không đóng bẩy. Trong tay hắn vân vê một chuỗi màu đậm chẳng hạn, chắp tay trước ngực dựng thẳng tại trước ngực, thanh âm vang dội, bần tăng không, gặp qua hai vị thí chủ. Hứa Kiếm Thu ánh mắt như điện, rơi vào không mình không bên trên. Không không hòa thượng khuôn mặt cương nghị, song mi như lao, mang theo một cỗ không giận tự ủy khí thế. Phía sau hắn cũng không phải là con trải qua dương, mà là một cái dài ước chừng 4 thước hẹp dài hộp gỗ, không biết cất giấu vật gì. Cái này không không hòa thượng, dáng dấp lại có 7 phần giống vị kia am hiểu đại uy thiên long hòa thượng Hứa Kiếm Thu cũng không bị kỳ bảo cùng nhau trang nghiêm mê hoặc, ngược lại nhìn thấy không không quanh thân, ẩn ẩn lượn vòng lấy ngưng tụ không tan hung sát chi khí. Hắn tử tốn nói, không không đại sư sát khí rất nặng a. Không không hòa thượng nghe vậy, cặp tiết như đao con ngươi đón lấy Hứa Kiếm Thu, không có chút nào thị húy. Thí chủ pháp nhãn như nước, bần tăng hành tẩu tứ phương, chẳng yêu trừ ma nhiều chút, cho nên sát khí của thân nhất thời không thể hóa giải. Như thân này sát khí, đường đột hai vị thí chủ. Hắn lời nói hơi ngừng lại, trong mắt hình như có tinh quang hiện lên, xin hãy tha lỗi. Chương 207, hòa thượng hung mãnh, ngươi lại sẽ đại uy thiên long. Chương 207, hòa thượng hung mãnh, ngươi lại sẽ đại uy thiên long. Này cũng không sao. Hứa Kiếm Thu thần sắc không thay đổi, hỏi, không biết không không đại sư tới đây, cần làm chuyện gì? Không không hòa thượng là địch là bạn, cũng còn chưa biết. Không không thanh âm vang dội, bần tăng trên đường đi qua nơi đây, cảm ứng được có lôi pháp của quận, uy thế kinh người, suy đoán là có đồng đạo cao nhân tại hàng yêu phù ma, chuyên tới để tương trợ. Bây giờ xem ra, thí chủ đã dẹp điên yêu ma, lại là không cần đến bần tăng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên an tĩnh lôi kéo xe thanh lưu, đôi kia cương nghị đao mi trao lên, xin hỏi thí chủ, đầu này thanh lưu, thế nhưng là ngươi hàng phục yêu? Hứa Kiếm Thu gật đầu, chính là. Không không hòa thượng sát khí nặng như vậy, sẽ không phải muốn đem ta công cụ thay đi bộ trò thuận tay giết đi? Hứa Kiếm Thu nghĩ thầm. Hòa thượng này nếu thật dám động thủ, liền thủ tử có đạo. Thì ra là thế, không không thái độ khá lịch sự, khẽ bước cằm, còn xin thí chủ tạo thuận lợi, cho bần tăng nhìn lên một cái, không biết có thể. Hứa Kiếm Thu làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế, đại sư tùy ý. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, sát khí này bừng bừng hòa thượng, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Thanh Nhu bị không không cái kia ánh mắt lợi hại chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Nó cảnh giác lui lại nửa bước, đánh cái trùng điệp phát ra tiếng phì phì trong mũi, ồm ồm mở miệng, ngươi đối với ta muốn làm cái gì? Không không cũng không trả lời, tay phải ngón tay đặt tại mi tâm, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, kim quang óng ánh từ trong cơ thể lóe ra. Ngón tay hắn rời đi, mi tâm da thịt vỡ ra. Đột nhiên mở ra con mắt thứ ba, bên trong kim quang lưu chuyển, phản phất có thể thấm nhuần hư ảo. Thiên nhãn. Thiên nhãn kia bên trong bắn ra một đạo hào quang màu vàng, chiếu vào trên thân Thanh Nhu. Tại không trống không thiên nhãn tầm nhìn bên trong, Thanh Nhu mặc dù thể nội có yêu khí, nhưng ẩn chứa khí cơ lại ngoài ý liệu tinh khiết. Thậm chí so rất nhiều lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình Chu Tà Sư, còn muốn thanh chính mấy phần. Cũng không có chút nào lấy nhân tộc là huyết thực lưu lại ô uế bán nghiệp. Xem ra cái này Thanh Nhu yêu tuy là yêu thân, lại chưa hại người. Thế thế, không không lúc này mới bỏ đi diện sát Thanh Nhu suy nghĩ. Quanh người hắn cái kia ẩn mà không phát lăng lệ sát khí lặng yên thu liễm, mi tâm thiên nhãn cũng theo đó khép kín, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Không không đại sư nhưng nhìn tốt. Hứa Kiếm Thu mở miệng hỏi. Không không hai tay lần nữa chắp tay trước ngực, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều, nhìn kỹ, này Thanh Nhu tuy là yêu, lại không máu nghiệt quân thân, còn xin thí chủ ngày sau chặt chẽ trông giữ, chớ có để nó ngộ nhập lạc lối. Đó là tự nhiên. Hứa Kiếm Thu gật đầu đáp ứng. Cái này không không hòa thượng mặc dù sát khí nặng, nhưng làm việc giảng đạo lý, thái độ cũng coi như khách khí. Hắn tự nhiên cũng lấy lễ để tiếp đón. Trái lại, nếu dám ở trước mặt hắn cản rỡ, hạ tràng bình thường sẽ rất thảm. Trương Cảnh một mực an tĩnh đứng tại Hứa Kiếm Thu sau lưng, yên lặng quan sát. Hắn từ trước tới giờ không không hòa thượng trên thân, ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cùng mình kim quang đạo đồng nguyên, nhưng lại càng thêm cương mãnh khí tức bá đạo. Nhưng trong đó lại hỗn tạp rất nhiều xem không hiểu khí tức, để hắn nhìn không thấu. Đúng lúc này, thiên ngoại hai đoàn mây đen cuộn cuộn, mang theo nồng đậm sát khí, như là thủy triều giống như mãnh liệt mà đến. Nhất thời cuồng phong gào thét, có yêu khí. Trương Cảnh trong lòng giật mình, cái kia hai đoàn mây đen mang tới cảm giác các bách, viễn siêu trước đó lang yêu thành chủ. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hứa Kiếm Thu, gặp sư tôn mây trôi nước chảy, trong lòng lúc này mới an định lại. Hứa Kiếm Thu cùng không không đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia che khuất bầu trời sát khí đám mây dày đặc. Hứa Kiếm Thu ánh mắt bình thản, cũng không để ở trong lòng. Không không hòa thượng cặp kia như đao trong con người, bắn ra ngưng tụ thành thực chất sắc cơ, như là phẫn nộ kim cương. Mây đen ép thành, treo giữa không trung. Trên đám mây, thình lình đứng thẳng hai đạo thân ảnh dữ tợn. Bên trái một cái, là chỉ toàn thân lông đen như cương trầm, răng nanh lật ra ngoài cự biên. Trong tay dẫn theo một cây ô trầm trầm côn sắt, con mắt màu đỏ tươi trâu bên trong tràn đầy năng lượng. Bên phải một cái, thì là đầu trâu thân người cao lớn hoàng lưu yêu. Nó bắp thịt cuộn cuộn, trên vai khiêng một thanh huyết hồng cự phủ, hơi thở phun ra ở giữa mang theo bạch khí. Hai yêu ánh mắt đảo qua phía dưới mãn thành yêu ma hóa thành than cốc, vừa nhìn về phía mặt đất Hứa Kiếm Thu mấy người, hung lệ chi khí không che giấu chút nào. Vượn đen mở cái miệng động, lộ ra sâm bạch răng nhọn, đối với bên cạnh hoàng lưu yêu đạo, long lưu, ta nhìn hòa thượng đầu chọc kia gân cốt cường kiện, khí huyết thịnh vượng, là tốt tức đầu. Không bằng đem hắn giao cho ta, còn lại cái kia hai cái da miệng thịt mềm về ngươi, hiểu gì? Hoàng lưu yêu mồm đáp lại, lưỡi búa hàn quang lấp lóe, tốt, các loại xé nát bọn hắn, lại đem trong thành này còn lại huyết thực cùng nhau hưởng dụng, đánh một chút nha tế. Hai yêu không chút kiên kỵ phân phối con mồi, hoàn toàn không có đem phía dưới mấy người để vào mắt. A Di Đà Phật. Một tiếng ẩn chứa tức giận Phật hiệu như là lôi đình nổ vang. Không không hòa thượng căn bản không cho hai yêu tiền cơ hội. Bước ra một bước, thân hình phóng lên tận trời. Quanh người hắn kim quang đại thịnh, như là liệt nhật tiêu dương, xua tan bộ phận sát khí mây đen, thanh trấn khắp nơi, lớn mật nghiệt xúc, dám tại bẩn tăng trước mặt càng rỡ, đi địa ngục sám hối đi. Âm thanh đến, người đến, Phật ấn cũng đến. Không tay không kết hàng ma ấn, trực tiếp mãng đi lên. Sáng chói Phật quang trong nháy mắt đem vượn đen cùng hoàng lưu yêu cùng nhau bao phủ. Con lựa chọc muốn chết, bản vương trước xé ngươi. Vượn đen nổi giận, hắc côn mang theo vạn quân chi lực đập xuống, yêu phong gào thét. Giết, hoàng lưu yêu đồng dạng gầm thét, cự phủ chém ngang, xé rách hư không. Một tăng hai yêu, đều là tứ phẩm cảnh tu vi, trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Kim quang, yêu khí, côn ảnh, phủ mang điên cuồng va chạm, tiếng nổ đùng đoàn vang vọng chân trời. Dư âm chiến đấu khiến cho phía dưới mặt đất đều tại có chút rung động. Trương Cảnh thấy hoa mắt thần mê, hãi hùng kết vía. Cái kia không không hòa thượng bút kim quang, lấy một địch hai, thế công cương mãnh tuyệt luân, đại khai đại hợp. Càng đem hai cái hung hãn yêu ma làm cho liên tiếp lui về phía sau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn nhịn không được sợ hãi thán phục, không không đại sư cực kỳ hung mãnh. Hứa Kiếm Thu đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy. Hắn nhìn thấy xa so với Trương Cảnh còn nhiều. Ở mảnh này kịch liệt chiến đoàn bên trong, không không hòa thượng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại ẩn chứa nhiều loại dấu vết của đạo. Có tiền võ hợp nhất cương mãnh, kim quang đạo đường hoàn tình hóa, thần binh đạo sắc bén vô địch. Thậm chí còn có một tia dẫn động thiên địa chi lực thiên nhân đạo vật bị. Nhưng cũng không tất cả đều là những cái tia đạo, mà là bị không không lấy một loại phương thức đặc biệt hòa vào một lò, hóa thành thích hợp hắn nhất tự thân chiến đấu phương thức, xuất thủ cương manh bá đạo. Càng khó hơn chính là, trong lúc chiến, không 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 quên tế ra một cái bình bát màu vàng. Phật quang hạ xuống, như là móc ngược bát vàng, đem trọn tòa bình dương thành che chở trong đó, tránh cho chém giết dư ba thương tới trong thành may mắn còn sống sót bách tính. Thú bị Hứa Kiếm Thu khỏe miệng có chút giơ lên. Hòa thượng này có chút ý tứ, chỉ bất quá thiếu một chút cái gì. Trong lòng của hắn ác thú vị chợt nổi lên, một đạo thần niệm lặng yên không một tiếng động truyền vào đang cùng hai yêu đánh nhau kịch liệt không không trong đầu. Không không đại sư, ngươi chiêu thức cứng mãnh, Phật pháp tinh thâm, không biết lại sẽ đại uy thiên long. Không không một cái Phật ấn đẩy ra cự phủ, thần niệm đáp lại mang theo một tia kinh ngạc, đại uy thiên long. Bần tăng sẽ không. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, trong mắt ý cười càng đậm, sẽ không. Vậy ta dạy ngươi a. Lấy không không cái này bá đạo cương mãnh phong cách chiến đấu, lại phối hợp cái kia uy mãnh vô cùng đại uy thiên long. Chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy phong cách vẽ lại xứng đôi bất quá. Hứa Kiếm Thu tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức bắt đầu lầm trạng phát huy, vu thức hải bên trong thôi diễn. Hắn hỗn hợp siêu hồn lục dương Bồ Tát lấy được Phật lý, còn có ngao linh lung nơi đó quan sát đến chân long chi uy. Chuẩn bị hiện trường là cái này không không hòa thượng, sáng chế một thức đại uy thiên long. Chương 208, đại uy thiên long, các ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục. Chương 208, đại uy thiên long, các ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục. Phật pháp chân ý tăng thêm long tộc thần uy, lại dung một chút lôi đỉnh vạn quân chi thế. Hứa Kiếm Thu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nguyên Anh chân quân cái kia mênh mông như biển sao thần thức toàn lực vận chuyển, thôi diễn hỗn hợp, tựa như máy tính lượng tử. Lấy Nguyên Anh cảnh lâm thời thôi diễn một môn kim đan cảnh thần thông, nói đến đơn giản, kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Bất quá trong chốc lát, một thức cẩn chứa Phật môn hàng ma chân ý, long tộc vô thượng uy nghiêm, cùng lôi đỉnh chu tả chi lực thần thông. Liên tại Hứa Kiếm Thu trong thức hải phát họa thành hình. Đại uy thiên long. Đúng vào lúc này, hư không chiến cuộc biến đổi. Hắc Viên Yêu cùng Hoàng Nưu Yêu đánh mãi không xong, hung tính triệt để bộc phát. Chỉ nghe hai tiếng rung trời gào thét, yêu khí sôi trào. Hai yêu thân hình điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt hóa thành cao tới mấy trăm trượng khủng bố cự vật. Hắc Viên trong tay hắc thiết côn cùng Hoàng Nưu khai sơn cự phủ cũng theo đó biến lớn, như là kình thiên chi trụ cùng liệt địa chi nhận. Lôi cuốn lấy nghiền nát sơn hà đáng sợ uy thế, hướng phía thân hình nhỏ bé không không hòa thượng hung hăng đè xuống. Giống, chết con lựa chọc, bản vương muốn đập chết ngươi. Hắc Viên nghe lấy giữ tợn răng nanh, gió tanh đập vào mặt, vung lên hắc côn liền đệ. Phật quang phổ chiếu, không không hòa thượng mặt không đổi sắc, quát khẽ một tiếng. Sau lưng có trăm trượng kim thân pháp tướng ngưng tụ mà thành, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang vạn trượng, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái kia hùng hán yêu mình. Ken, ken, kim thiết giao mình chi thành bang tận mây xanh, dư âm chiến đấu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nếu không có kim bát bảo vệ, phía dưới thành trì chỉ sợ đã hóa thành phế tích. Nghiên xúc, ngu xuẩn mất khuôn. Không không tiếng như lôi đỉnh, ngàn vạn bàn tay lớn màu vàng nóng vênh ra, cùng hai tôn cự yêu đối cứng, không chút nào lui. Ngay tại cái này rằng co thời khắc, Hứa Kiếm Thu thần niệm lần nữa chuyển vào không không náo hải, bần đạo xem đại sư đấu chiến cương mãnh, ngẫu nhiên đạt được một thức, có lẽ cùng đại sư lưu duyên, còn xin đánh giá. Vừa dứt lời, một đạo ẩn chứa vô tận long uy cùng hàng ma ý chí long ảnh màu vàng, cùng nó hoàn chỉnh vận công chi pháp, thủ ấn khẩu quyết, liền cách không in dấu nhập không không hòa thượng thức hải. Không không cảm ứng hậu tâm thần chấn động. Cái này đại uy thiên long thần hùng, phản phất chính là vì hắn lượng thân định chế. Nó cương mãnh bá đạo, nó chu tà phá ma quyết tuyệt ý chí, cùng hắn tự thân tu hành chi đạo cơ hồ hoàn mỹ phù hợp. Tốt một cái đại uy thiên long. Lấy không chống không nộ tính cùng tu vi, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền đã xong nhưng tại ngực. Càng kỳ lạ chính là, thi triển pháp này, lại cần dựa vào chân luôn quát tháo, lấy âm trợ thế, lấy âm thanh trắng uy. Không không trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nguyên bản giống như đao lông mày càng là dựng thẳng mà lên, liếc mắt lạnh lùng nhìn. Sát ý như là thực chất, khóa chặt phía trước hai tôn cự yêu. Tay hắn ấn đột nhiên biến ảo, kết xuất đại uy thiên long ấn, dồn khí đan điền, chợt quát to một tiếng, thanh chấn cửu tiêu, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Bàn nhược chư Phật, thập phương yêu ma, giết, 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 giết. Năm âm thanh chữ giết, một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng khốc liệt. Như là cửu thiên lôi thần lôi động chống trận, mang theo gột rửa thế gian hết thảy tà ma quyết tuyệt. Ngang, nương theo lấy một tiếng xuyên kim liệt thạch, uy nghiêm quần quần long âm. Một đầu màu vàng thần long từ không tay không trong ấn gào thét mà ra. Cái kia kim long thấy gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự long, lân giáp lóe ra kim quang chói mắt. Tiếng long ngâm cùng lôi minh xen lẫn, lôi cuốn lấy mênh mông vô địch, nghiền nát hết thể quần quần chi uy, lao thẳng tới Hắc Viên cùng Hoàng Như Hai Yêu. Hứa Kiếm Thu thấy khẽ gật đầu, khoe miệng ngậm lấy vẻ hài lòng, ấy, lần này liền đúng bị. Hắc Viên cùng Hoàng Như Yêu, tại bất thình lình đại uy thiên long trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bọn chúng cái kia khổng lồ yêu khu, tại cái này dung hợp Phật, rồng, lôi ba loại sức mạnh mạnh mẽ kim long trước mặt, giống như có chút ngăn không được. Ầm ầm, kim quang bao phủ hoàn toàn yêu khí. Trong trượng kim long dễ như trở bàn tay giống như xé rách yêu binh, nghiền nát yêu pháp, hung hăng đâm vào hai tôn cự yêu trên thân. Thê lương bi thảm âm thanh bên trong, hai yêu cái kia cao tới mấy trăm trượng thân thể bị kim long xuyên qua. Yêu huyết như là thác nước phun ra, lập tức cầm vang ngã xuống đất. Hắc Viên trong mắt ngang ngược không thấy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính mình giống như có chút chết. Hoàng Nưu miệng mũi phun máu, ánh mắt tảm đạm. Đại địa kịch liệt rung động, bụi bặm ngập trời mà lên, như là dẫn nổ hai tòa ngọn núi. Đợi cho khói bụi hơi tán, chỉ gặp hai yêu nằm tại trong hố to. Toàn thân xương cốt vỡ vụn, yêu khí tan rã. Chỉ còn lại nửa hơi thở treo, lại không nửa điểm hung uy. Không không hòa thượng quanh thân kim quang chậm rãi thu liễm, sau lưng kim thân pháp tướng cũng theo đó tiêu tán. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lại băng lãnh như sương, quan sát phía dưới sắp chết yêu ma. A Di Đà Phật. Phật hiệu âm thanh bên trong lại mang theo xâm nhiên sát khí. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, không vào địa ngục ai vào địa ngục. Vừa mới nói xong, tại phía sau hắn hư không, một đạo tản ra vô tận tĩnh mịch to lớn đen kịt môn hộ, vô thanh vô tức mở rộng. Môn hộ đằng sau mơ hồ có thể thấy được huyết chỉ quay cuồng, vạn quỷ kêu rên. Phản phất trong truyền thuyết trường trị nghiệt chướng địa ngục đạo. Địa ngục đạo Hứa Kiếm Thu nhìn thấy không không thi triển ra địa ngục chi môn, nghĩ thầm, hòa thượng này thật đúng là thành phần phức tạp. Đạo gì đều lan lộn. Một cỗ vô pháp kháng cự cường hành hấp lực từ địa ngục chi môn bên trong truyền ra, như là vô số băng lãnh xương xích, cuốn chặt lấy sắp chết Hắc Viên cùng Hoàng Nhu Yêu. Hai trong yêu nhãn sau cùng qua mang, bị tuyệt vọng tuôn vệ. Ngay cả dãy ruột đều làm không được, liền bị cái kia vòng xoáy đen kịt một ngụm nuốt hết. Địa ngục chi môn chậm rãi khép lại, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Mà tại Không Không Hòa Thượng trong tay, trống rỗng nhiều hơn hai viên mới chẳng hạn. Trang hạt màu sắc ám trầm, ẩn ẩn có yêu ma mặt mũi vặn vẹo hiện hiện, tản ra khí tức chẳng lành. Không Không thần sắc không thay đổi, tiện tay đem cái này hai viên mới được yêu ma chẳng hạn, xuyên tại chẳng hạn xuyên bên trên. Một bên Trương Cảnh ánh mắt bén nhạy rơi vào chẳng hạn bên trên, trong lòng đếm thầm. 32, 33, 34. Cái này Không Không đại sư, chẳng lẽ mỗi chu sát một cái cường đại yêu ma, liền sẽ đem nó luyện vào chẳng hạn bên trong. Trương Cảnh trong lòng nghiêm nghị, nếu thật như vậy, cái này 34 khóa chẳng hạn, chính là 34 tôn cường đại yêu ma biến thành yêu khí tán đi, hết thảy đều kết thúc, thiên địa hồi phục thanh minh. Không Không Hòa Thượng đem che chở Bình Dương thành kim bát thu hồi thể nội, thân hình bay xuống, bay đến Hứa Kiếm Thu trước người. Hắn có chút túi đầu, thái độ so trước đó càng thêm trịnh trọng, đa tạ thí chủ tụ pháp tướng trợ. Hứa Kiếm Thu cười nhạt một tiếng, đại sư khách khí, cho dù không có bần đạo vẽ vời cho thêm chuyện ra, lấy đại sư chi năng, hàng phục này hai yêu cũng không phải việc khó. Hắn sớm đã nhìn ra, Không Không Hòa Thượng mặc dù mặt ngoài là tứ phẩm cảnh, nhưng chân thực chiến lực tuyệt đối có thể so với tam phẩm cảnh. Không Không khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, thí chủ gọi bần tăng pháp danh Không Không liền có thể, đại sư danh xưng không dám nhận, còn chưa thỉnh giáo thí chủ tôn tính đại danh. Hứa Kiếm Thu trả lời, bần đạo Hứa Kiếm Thu, đạo hiệu Tuyệt Trần. Nguyên lai là Tuyệt Trần đạo hữu, bần tăng hữu lễ Không Không lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ. Hứa Kiếm Thu nhìn về phía phương xa, thuận miệng hỏi, đã hàng phục yêu ma, không biết Không Không đại sư sau đó muốn hướng nơi nào. Không Không thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt sắc bén như lao, thanh âm mang theo quyết tuyệt, cái này đại ly vương triều, tương thủ không có, yêu ma hoành hành, xem nhân tộc là huyết thực. Bần tăng lần này đi, liền muốn một đường tiến lên, gặp yêu chém yêu, gặp ma chu ma, cho đến đạm thanh cái này đại ly tà túy vong lượng. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, khoe miệng gánh nết, đúng dịp, bần đạo chuyến này cũng muốn xâm nhập yêu ma này nội địa, xem ra cùng đại sư ngược lại là cùng đường. Không Không Hòa Thượng cái kia trên khuôn mặt cương nghị, nghe vậy lập tức hiện hiện một vòng khó mà ức chế kích động. Hắn giọng nói như trung đồng, thiện hai, có Tuyệt Trần đạo hữu đồng hành, thật sự là không thể tốt hơn. Chương 209, Tu Di Sơn chi bí, có mấy cái sư nương. Chương 209, Tu Di Sơn chi bí, có mấy cái sư nương. Đại ly yêu ma không phải là bị ta giết mấy cái sao, làm sao cùng giao hẹ giống như, cắt xong một gốc dạng, lại toát ra tứ phẩm cảnh. Hứa Kiếm Thu nhìn qua Không Không mới thu hai viên niệm châu, trong lòng thầm nhủ nói chẳng lẽ lại có mới yêu ma chiếm cứ đại ly. Hắn suy nghĩ không khỏi phiêu tán. Phương thế giới này trụ cột Tu Di Sơn, đến tột cùng xảy ra điều gì tình huống? Đây chính là cùng loại với tiên chân giới chín đại tông môn đỉnh tiêm, chấp trưởng vạn pháp giới vô thượng quyền hành. 500 năm trước thiên biến, thiên hạ đại loạn, tà túy mọc thành bụi, Tu Di Sơn phong tỏa sơn môn, tất nhiên là xảy ra vấn đề. Hứa Kiếm Thu ánh mắt chuyển hướng bên cạnh sát khí chưa tiêu Không Không Hòa Thượng, tâm niệm vừa động. Cái này Không Không tu hành lộ con mặc dù hỗn tạp, nhưng nền tảng vẫn là Phật môn Hòa Thượng, có lẽ biết chút ít nội tình. Không Không đại sư, bần đạo có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Hứa Kiếm Thu mở miệng. Không Không Thu liễm bên thân sắc khí, chắp tay trước ngực nói Tuyệt Trần đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hứa Kiếm Thu trực tiếp hỏi trọng điểm, ngươi có biết Tu Di Sơn bên trên đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chư Phật Bồ Tát đóng chặt sơn môn, bỏ mặc thế gian này tà túy hoành hành, mà ngồi xem không để ý tới? Không Không trầm mặt xuống, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Hắn cương nghị trên khuôn mặt hiện hiện cực kỳ phức tạp cảm xúc. Hồi lâu sau, Không Không mới trả lời, chư Phật Bồ Tát nhập ma. Đáp án này Hứa Kiếm Thu có chỗ đoán trước, thế là hỏi tiếp, cái kia nhiều không? Không Không nhắm mắt lại tiếp tục mở ra, trong mắt là tan không ra ngưng trọng, tất cả đều nhập ma. A, tất cả đều nhập ma. Hứa Kiếm Thu quả thực có chút kinh ngạc. Đây cũng không phải là cực kỳ cá biệt sa đoạn, mà là bị một mẻ hốt gọn a. Hắn ôm cuối cùng một tia xác nhận, hỏi cái kia tượng trưng cho Phật môn trí cao tồn tại danh hảo, cái kia đại nhật thế tôn Phật đâu? Không Không lần nữa lâm vào trầm mặc, sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra bốn chữ, cũng nhập ma. Hứa Kiếm Thu, chờ chút, để cho ta bước một bước. Chư Phật Bồ Tát, toàn viên nhập ma. Ngay cả chư Phật chi chủ đại nhật thế tôn Phật cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vậy thế giới này chẳng phải là không cứu nổi? Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến Thiên Nguyên Quan Khai Sơn đại điện hôm đó, tại trên đại nhật cảm nhận được như có như không nhìn chăm chú, trong lòng càng là trầm xuống. Xem ra không phải là ảo giác. Khi hắn nhìn chăm chú đại nhật lúc, đại nhật cũng tại nhìn chăm chú hắn. Hứa Kiếm Tu thật muốn trở về, cho lúc trước lựa chọn giáng lâm giới này chính mình một bàn tay. Nhiều như vậy thế giới có thể chọn, làm sao lại chọn chúng như thế một cái độ khó cao thế giới? Tam phẩm La Hán đã có thể sánh vai Nguyên Anh. Nhị phẩm Bồ Tát, nhất phẩm Phật Đà đâu? Làm chư Phật chi chủ đại nhật thế tôn Phật, hắn thực lực sợ không phải có thể so sánh Nguyên Thần tôn giả đi. Chính mình một cái mới vừa vào Nguyên Anh manh tân, muốn đi cứng rắn so sánh Nguyên Thần đại lão, sợ là có chút khó à. Suy nghĩ hỗn loạn như cỏ, Hứa Kiếm Thu đạo tâm kiên định, rất nhanh liền đè xuống tạp niệm. Việc đã đến nước này, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Đến đều tới, cũng không thể xám xịt liền chạy trốn trở lại tiên chân giới đi. Hứa Kiếm Thu nhìn xem Không Không bộ kia nói, liền vô cùng nặng nề bộ dáng, liền chi kỳ bên trong liên lụy to lớn. Cũng không tốt lại tiếp tục hỏi kỹ, miễn cho đem Không Không cho hỏi tự bế. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Bình Dương thành. Mãn thành yêu ma tuy bị quét sạch, nhưng trong thành rất nhiều người sống sót ánh mắt trống rỗng, thần sát chết lặng. Bọn hắn bị yêu ma coi như nơi nuôi súc vật nuôi 5 năm, sớm đã mất đi phản kháng ý chí cùng cầu sinh nguyện khí, như là chim sợ cánh cong, hoảng loạn. Hứa Kiếm Thu thấy cảnh này, than nhẹ một tiếng, phá núi bên trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó a. Một bên Không Không nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, nổi lòng tôn kính, tuyệt trần đạo hữu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, một câu đạo tận yêu ma loạn thế căn bản. Hắn đạp phá thiên ngai, giết không biết bao nhiêu tà túy. Có thật nhiều địa phương, nhân tộc biến thành tà túy huyết thực, giải cứu sau cũng là huyết tính dũng khí mất hết. Muốn một lần nữa thành lập nhân tộc tịnh thổ, không phải một sớm một chiều chi công. Hứa Kiếm Thu lắc đầu, lời này cũng không phải ta nói, chính là một vị tên là Vương Dương Minh thánh nhân nói tới. Vương thánh nhân, Không Không ánh mắt lộ ra thần sắc hướng tới, xin hỏi vị này thánh nhân người ở phương nào? Nếu có cơ duyên, bần tăng ổn thỏa bài kiến. Hứa Kiếm Thu buông tay, ta cũng chưa từng gặp qua. Không Không nghe vậy, đành phải tiếp nối coi như thôi. Mấy người cũng không đi thẳng một mạch, bỏ mặc Bình Dương thành mặc kệ. Không Không lấy Phật pháp tỉnh lại người sống sót cầu sinh ý chí, tổ chức bọn hắn tự cứu. Hắn lại từ đó chọn lựa ra một chút căn cốt còn có thể, tâm tính chưa hoàn toàn mẫn diệt thanh tráng. Vì bọn họ truyền thụ thiền võ đạo, kim băng đạo, thần binh đạo các loại, ý đồ lưu lại một điểm tự vệ hòa chủng. Trương Cảnh cũng đi theo bên cạnh hỗ trợ, chạy trước chạy sau, làm chút đủ khả năng sự tình. Hứa Kiếm Thu lúc đầu không có ý định còn nhiều, gặp Không Không bận trước bận sau, Trương Cảnh cũng tận tâm hết sức, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thuận tay chọn lựa mấy cái thấy thuận mắt người, thụ lục hậu chuyện hạ tiên đạo. Về phần ngày sau tạo hóa như thế nào, liền xem chính bọn hắn. Trước khi đi, Hứa Kiếm Thu chập ngón tay như kiếm, tại cái kia tàn phá trên tường thành lăng không gạch một cái. Một đạo vô hình lại lăng lệ vô địch kiếm khí lặng yên dung nhập trong đó, ẩn mà không phát. Nếu có đuôi mù tà túy dám can đảm đến phạm, kiếm khí chưa chắc bất lợi. Chuẩn bị khởi hành lúc, Trương Cảnh lúc này mới chú ý tới, chiếc kia phong cách cổ xưa thanh lưu trên xe, chẳng biết lúc nào nhiều hai vị nữ tử tuyệt sắc. Trương Cảnh sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía nhà mình sư tôn. Hứa Kiếm Thu giới thiệu nói, hai vị này là sư nương của ngươi. Trương Cảnh một cái giật mình, phản ứng cực nhanh, lập tức khom mình hành lễ, thanh âm vang dội, đệ tử Trương Cảnh, bái kiến hai vị sư nương. Khương Khuynh Thiên khẽ bước cằm, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, xem như đáp lại. Nàng tay ngọc khẽ đảo, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, có hắc kim lưu quang lấp lóe đao xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa tới, đã ngươi gọi ta một tiếng sư nương, cũng không thể để ngươi nói không, cái này liền xem như lễ gặp mặt. Một bên Khương Lam cũng lấy ra một khối ngọc bội cho Trương Cảnh, đây cũng là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Trương Cảnh gặp hai vị sư nương vừa ra tay chính là nhìn quý báu bảo vật, lập tức có chút chân tay luôn cuống. Nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Hứa Kiếm Thu. Hứa Kiếm Thu nói ra, thu cất đi. Trương Cảnh lúc này mới cảm động đến rơi nước mắt, hai tay tiếp nhận, bái tạ nói Trương Cảnh bái tạ sư tôn, bái tạ đại sư nương, bái tạ nhị sư mẹ. Hứa Kiếm Thu thuận miệng nói ra, gọi sư nương là được, không cần phân cái gì lớn nhỏ thứ tự. Trương Cảnh ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, chẳng lẽ không đúng sao? Hay là nói, có khác sư nương? Hắn đầu góc nhất thời không có quay lại, vô ý thức bật thốt lên hỏi, sư tôn, cái kia, vậy ta đến cùng có mấy cái sư nương a? Lời này vừa nói ra, không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Đại nhân sự việc tiểu hài ít hỏi thăm. Hứa Kiếm Thu mặt mo nghiêm, ý đồ dùng uy nghiêm che giấu xấu hổ. Hắn còn không có cùng Khương Khuynh Tiên cùng Khương Lam nói rõ ngọn ngành. Lúc này, Khương Khuynh Tiên cùng Khương Lam ánh mắt dừng lại tại Hứa Kiếm Thu trên thân, ý vị khó hiểu. Không Không hòa thượng yên lặng rủ xuống tầm mắt, tay vê niệm châu, trong lòng mặc niệm Phật hiệu, còn tốt bẩn tăng là hòa thượng, không dính nhi nữ tình trường. Chương 210, chỉ duyên yêu vụ lại làm lại, bẩn tăng muốn đại khai sát giới. Chương 210, chỉ duyên yêu vụ lại làm lại, bẩn tăng muốn đại khai sát giới. Trong đồ xe, bầu không khí vi diệu. Khương Khuynh Tiên cùng Khương Lam một trái một phải, đem Hứa Kiếm Thu kẹp ở giữa. Hai cặp đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Khương Khuynh Thiên hai tay vẫn ôm trước ngực, mà không biểu tình hỏi, "Trừ ta cùng Tiểu Lam, ngươi thành thật bằng dao, còn có bao nhiêu nữ nhân?" Hứa Kiếm Thu cảm thấy một tia áp lực vô hình, ngượng ngùng cười một tiếng, "Cái này, thật không có mấy cái." "Không có mấy cái là mấy cái?" Khương Khuynh Thiên không ăn bộ này, hỏi tới đấy, nữ đế cường thế giờ phút này triển lộ không bỏ sót, cụ thể nói ra. Hứa Kiếm Thu biết lựa gạt không đi qua, đành phải chi tiết bàn giao nói 5 cái. Khương Khuynh Thiên ánh mắt ngưng tụ, "Ngươi làm sao không nói sớm?" Hứa Kiếm Thu bất đắc dĩ buông tay, ngữ khí mang theo điểm vô tội. Các ngươi trước đó cũng không có hỏi A. Khương Khuynh Thiên đè xuống trong lòng quần quần tâm tình rất phức tạp, hỏi một vấn đề mấu chốt khác, ngươi có thể có dòng dõi? Hứa Kiếm Thu lần này trả lời càng dứt khoát, có 4 cái, còn có 1 cái tại trong bụng, chưa từng xuất thế. Lời này vừa ra, trong buồng xe lập tức an tĩnh lại. Khương Khuynh Thiên cùng Khương Lam đều trầm mặc. Các nàng đoán được Hứa Kiếm Thu nhân vật như vậy, qua lại tất nhiên phong phú, lại không nghĩ rằng hắn ngay cả hải tử đều có, mà lại không chỉ một. Hứa Kiếm Thu quan sát đến hai người thần sắc, hỏi, bệ hạ tức giận? Khương Khuynh Thiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ Lưu Vân, ngựa khí đạm mạc, không có. Hứa Kiếm Thu vừa nhìn về phía Khương Lam, Tiểu Lam, ngươi đây. Khương Lam bụng trộm liếc qua cô, gương mặt từng đỏ, ánh mắt kiên định nhìn xem Hứa Kiếm Thu, ta cũng muốn là tiền bối sinh con. Khương Khuynh Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ. Nàng đột nhiên đưa tay, một tay lấy Hứa Kiếm Thu ép đến trên xe, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tóc dài rủ xuống, thanh âm mang theo một tia bá khí, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Xem ra là ta cùng Tiểu Lam không đủ cố gắng, tốt, đại càn đế tử liền nhìn ngươi. Khương Lam thấy thế, cũng xuống tới, còn có ta. Hứa Kiếm Thu nhìn trước mắt hai vị giai nhân tuyệt sắc, trong lòng điểm này xấu hổ, trong nháy mắt bị Tiểu Diễm thay thế. Tốt tốt tốt. Đại càn đế tử, ngoài ta còn ai? Hắn rất nhanh liền say đắm ở trong ôn nhu hương, là đại càn ra sức làm công hiến. May mắn Hứa Kiếm Thu sớm có dự kiến trước, tại trong buồng xe bày ra cấm chế dày đặc. Lần này động tính không có khả năng truyền đi. nếu không có hại hắn cái này tuyệt trần chân quân, tại đồ đệ hình tượng trong lòng. Trên càng xe, Không Không hòa thượng ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, phản phất một tôn nhập định thành Phật. Một bên Trương Cảnh, tựa hồ có chuyện nói không hết, chính quấn lấy kéo xe Thanh Nhu nói liên miên lại nhải, "Nhu ca, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ à? Tu luyện đã bao nhiêu năm?" "Nhu ca, ta nhìn khác yêu đâu có thể hóa hình, ngươi có thể hay không biến thành nhân dạng? Có phải hay không là cái đại hán côn ô?" "Nhu ca, ngươi đi theo sư tôn thời gian dài, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta đến cùng có mấy cái sư nương a?" Nhu ca Thanh Nhu mới đầu còn ngẫu nhiên đáp lại một chút, nhưng Trương Cảnh vấn đề không dứt, còn đều là chút nó không muốn trả lời, hoặc là cũng không biết câu trả lời. Cuối cùng, Thanh Nhu bị nhắc tới phiền, dứt khoát im lặng. Hai cái lỗ thai như đồng môn màn giống như đùng một chút khép lại, áp sát vào trên đầu, ngăn cách cái này phiền lòng lại nhải. Thế giới rốt cục thanh tịnh. Thanh Nhu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trương Cảnh gặp Thanh Nhu triệt để không để ý chính mình, gãi đầu một cái. Hắn đành phải tập trung ý chí, nắm chìm đến sư tôn truyền thụ cho tiên đạo bên trong, bắt đầu yên lặng tu luyện. Đại Ly Cố Đô, cách đều. Tòa này ngày xưa Đại Ly Vương triều phồn hoa nhất cường thịnh trung tâm, từ 5 năm trước bị yêu ma công phá sau, liền biến thành yêu ma nhạc viên cùng xảo huyệt. Ngày xưa trang nghiêm túc mục hoàng cung, bây giờ yêu khí tràn ngập, thành yêu ma hành cung. Hoàng cung chỗ sâu, một tên mùi ưng, giữ lại mái tóc dài vàng óng nam tử, chính lười biếng nằm tại trên giường êm. Do một đám khuôn mặt mỹ lệ nữ tử nhân tộc nơm nớp lo sợ phục thị lấy. Đúng lúc này, một tên người mặc lượng ngân áo giáp yêu tướng nhanh chân đi vào trong điện. Nó trên mặt bao trùm lấy tinh mịn vảy màu bạc, con ngươi hiện ra u lục lanh quang, vì một chân trên đất, bẩm tôn thượng, phía trước truyền đến cấp báo, có không rõ thân phận nhân tộc, liên tiếp chém giết ta yêu tộc 4 vị đại tướng, chính một đường hướng phía cách đều phương hướng mà đến. Nam tử tóc vàng ngồi dậy, một cỗ hung lệ khí thế đột nhiên bộc phát, dọa đến trung quanh nữ tử biến sắc, nằm rạp trên mặt đất. Thật to gan, nó thanh âm băng lãnh, tới bao nhiêu người? Ngân giáp yêu đem trầm giọng nói, theo dò xét, xuất thủ là một tên hòa thượng, có một đầu thanh lưu kéo xe, trên xe còn có một người. Hắn vung tay lên, yêu lực phun trào, trước người hiện hóa ra một bức tranh. Một cái đằng đằng sát khí hòa thượng lòng bàn tay thả ra kim long, oanh sát một tên tứ phẩm báo yêu. Thanh lưu xe trên càng xe, ngồi một thiếu niên. Nam tử tóc vàng chính là bây giờ chiếm cứ cách đều chúng yêu chi chủ. Nó nhìn chằm chằm trong tấm hình cái kia dáng vẻ trang nghiêm lại sát khí bừng bừng hòa thượng, trong mắt lóe lên chán ghét cùng sát ý, lão tử hận nhất chính là những này miệng đầy từ bi con lựa chọn, ngay cả tam phẩm La Hán lão tử đều làm thì qua, một cái chỉ là tứ phẩm cảnh hòa thượng, cũng dám đi tìm cái chết. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối với ngân giáp yêu đem hạ lệnh, "Bạch Du, nhanh chóng điểm đủ 10000 yêu binh, vì bản tôn trợ uy, bản tôn muốn đích thân xuất thủ, đem hòa thượng kia đầu vặn xuống đến. Cần tuân tôn thượng pháp chỉ." Bạch Du ôm quyền lĩnh mệnh, quay người bước nhanh mà rời đi, áo giáp âm vang rung động. Không bao lâu, một đoàn yêu vân màu đen tại trên hoàng cung không ngừng tụ. Yêu vân phía trên, lít nha lít nhít đứng đầy hình thái khác nhau, sát khí trùng tiên yêu binh. Trừng vạn số nhiều. Yêu vân phía trước nhất, đứng sừng sững lấy 4 đạo khí tức hung hãn thân ảnh. Đúng lúc này, một đạo kim quang chói mắt từ hoàng cung chỗ sâu phóng lên tận trời. Nương theo lấy một tiếng xuyên kim liệt thạch sắc bén hót vang. Kim quang hóa thành một cái dương cánh chừng mấy trăm trượng, toàn thân giống như hoàng kim đúc thành kim xí đại bằng. Nó hai cánh chấn động, cuốn lên đầy trời của phòng, thổi đến phía dưới cung điện gạch ngói vụn bay tán loạn. Theo bản tôn xuất trình, kim xí đại bằng miệng nói tiếng người. Tiếng gầm của cuộn, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Nó vỗ cánh bay cao, giống như một đạo xẹt qua chân trời kim quang. Sau người nó, tứ đại yêu tướng cũng cùng nhau gầm thét, hiện ra khổng lồ nguyên hình. Một đầu mắt hiện bích quang to lớn bạch xà, một đầu đứng thẳng người lên, bắp thịt quần cuộn như núi nhỏ hắc hùng tinh. Một cái lông vũ trắng đoán lại quanh quần lấy xâm nhiên hàn khí bạch hạc. Cùng một đầu giữ tợn đáng sợ thiên túc nô công. Những yêu này đem điều phát hiện nguyên hình, nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng, cao như hắc hùng tinh, càng là có trăm trượng. Bọn chúng lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí, theo sát kim xí đại bằng đằng sau. Trong lúc nhất thời, cách đều lên không yêu phong đại tác, mây đen cuộn cuộn. Vạn yêu thanh thế to lớn, lao thẳng tới phương xa. Bình ổn lao vùn vụ xe bò bên trong, chính gối lên khương làm trên đùi hứa kiếm thu, mí mắt hơi động một chút. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận hư không. Từ nơi sâu xa, cảm ứng được một cỗ mang theo địch ý mãnh liệt bàng bạc yêu khí, chính hướng phía bọn hắn phương hướng này tiếp cận. Trên càng xe, một mực nhập định không không hòa thượng, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Tay hắn bên niệm châu động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bần tăng lại phải đại khai sát giới. Chương 211, Đại Bằng nuốt Phật, Nữ Đế Dương cung. Chương 211, Đại Bằng nuốt Phật, Nữ Đế Dương cung. Thanh Nhu đột nhiên ngừng chân, xe bò vững vàng dừng ở một ngọn núi bên dưới. Trên càng xe, Trương Cảnh chỉ cảm thấy không gì sánh được kiềm chế, một cỗ nặng nề vô hình áp lực giáng lâm, phảng phất thương thiên sẽ nghiêng. Hắn nhìn về phía bên cạnh như là bàn thạch ngồi ngay ngắn không không hòa thượng, không không đại sư, ta cảm giác không thích hợp. A Di Đà Phật, không không chắp tay trước ngực, một tiếng Phật hiệu như là trung minh. Hắn chậm rãi từ trên càng xe đứng lên, cả xa bay phất phới, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn về phía phương xa chân trời. Là có yêu nghiệt sắp tới. Trương Cảnh trong lòng hãi nhiên, ngay cả có thể bánh sát tứ phẩm đại yêu không không đại sư, đều như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tới đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Đúng lúc này, dãy núi bên ngoài, chân trời bỗng nhiên bị hóng ánh khắp nơi kim quang quyết đại. Một cái thần uy lẫm liệt, dương cánh che trời kim xí đại bằng, quanh thân chạy xuôi hào quang, phá vỡ tầng mây, vô cánh mà đến. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, tại cái kia kim xí đại bằng sau lưng, bốn đạo to lớn như núi cao thân ảnh theo sát phía sau. Mắt xanh bạch xà tê mình, gấu đen gào thét, bạch hạc lệ không, thiên túc nô công xoay quanh. Từng cái yêu khí trùng thiên, hung uy hiển hách, mà bọn chúng hậu phương là quần quần như mực yêu vân. Trên đó đứng vững vàng lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính yêu binh. Đông, đông, đông. Như sấm nổi trống âm thanh từ trong yêu vân vang lên, mỗi một âm thanh đều phảng phất đập vào Trương Cảnh tim, để hắn khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt tái nhợt. Tốt, thật nhiều yêu. Trương Cảnh Hà Tăng gặp qua bực này vạn yêu xuất trình, phô thiên cái địa khủng bố chiến trận. Cái kia kim sĩ đại bằng xoay quanh vào hư không, ánh mắt lợi hại khóa chặt xe bò, miệng nói tiếng người, tiếng gầm cuộn cuộn như sấm. Con lựa chọn, ngươi là từ đâu tòa trong miếu đổ nát chạy đến giã hòa thượng? Ngay cả bản tôn tọa hạ đại tướng cũng dám tùy ý đánh giết. A Di Đà Phật, không không mặt không đổi sắc, quanh thân Phật quang ẩn hiện, nhìn thẳng cái kia kim sĩ đại bằng, già lâu la, ngươi vốn nên bảo vệ Phật pháp, thủ hộ Tu Di Sơn, bây giờ dám xuống núi làm hại thương sinh, tàn sát sinh linh. Như thế hành vi, nên đánh vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu thoát. Hắn vậy mà một ngụm gọi ra cái này kim sĩ đại bằng căn nguyên. Kim sĩ đại bằng già lâu la trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, lập tức bị nổi giận thay thế, nghiêm nghị quát, con lựa chọn im ngay, ngươi đến tuột cùng là ai? Không không bước ra một bước càng xe. Trong chốc lát, quanh người hắn Phật quang tăng gọn, hóa thành một tôn cao trăm trượng kim thân pháp tướng, dáng vẻ trang nghiêm, phóng lên tận trời, cùng già lâu la xa xa tương đối. Bần tăng là ai không trọng yếu, yêu nghiệt, ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục? Hùng vĩ Phật âm quanh quần thiên địa. Ha ha ha, cuồng vọng. Già lâu la giận quá thành cười, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ là tứ phẩm cảnh, cũng dám ở bản tôn trước mặt phát ngôn bừa bãi. Nếu vội vã đầu thai, vậy liền nhanh nhanh nhập lão tử trong bụng đến. Già lâu la thân hình tiếp tục bành trướng thêm, do bách trượng trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng kim sĩ đại bằng, xuê hai cánh che khuất bầu trời. Nó đột nhiên mở ra cái kia tựa như sơn cốc giống như mỏ to, một cỗ thôn thiên phệ địa hấp lực khủng bố đống nhiên một phát bao phủ hướng không không. Không không cái kia bách trượng kim thân tại nguồn lực lượng này trước mặt lại lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Kim quang kịch liệt lấp lóe, chống lại không đến một cái chớp mắt, liền ngay cả cùng pháp tướng cùng một chỗ bị cái kia cố không thể kháng cự lực nắm kéo, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào già lâu la trong miệng lớn. Tôn thượng thần uy, tôn thượng thần uy. Chỉ một thoáng, kinh thiên động địa hò hét từ vạn yêu khẩu bên trong bộc phát mà ra, tiếng gầm chấn động đến dãy núi tiếng vọng, yêu vân bốc lên. Không không hòa thượng không. Thanh Nhu thấy Nhu nhãn trợn lên. Không tốt, không không đại sư bị nuốt. Trương Cảnh lòng nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía cái kia một mực lặng im bùng xe, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sư tôn, lão nhân gia ngài nên xuất thủ. Lại không ra tay, không không đại sư liền muốn biến thành ngâm cấp chim. Đúng lúc này, một cái trắng muốt như ngọc bàn tay nhẹ nhàng rèm xe bắn lên. Đi ra cũng không phải là Hứa Kiếm Thu, mà là Khương Quỳnh Thiên. Sư đương. Trương Cảnh như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng chỉ vào trên trời. Không xong, không không đại sư bị cái kia gọi già lâu la quái điều cho nuốt ăn. Khương Quỳnh Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, chỉ gặp yêu vân che lấp mặt trời, vạn yêu gào thét, cái kia ngàn trượng kim bằng đứng ngạo nghễ hư không, hung uy ngập trời. Già lâu la quan sát phía dưới như là con kiến hôi xe bỏ cùng mấy người, đối với thủ hạ tứ đại yêu tướng tùy ý vung lên cánh, đi, nghiền nát bọn hắn, một tên cũng không để lại. Cẩn tuân tôn thượng pháp chỉ, bạch xà, gấu đen, bạch hạc, thiên túc nô công, tứ đại yêu tướng cùng kêu lên đáp lời, tranh nhau chen lấn đánh giết xuống dưới. Bọn chúng trong lòng rõ ràng, đối phó phía dưới chút người này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Có thể tôn thượng yêu nhất giảng bài diện, có thể tại tôn thượng trước mặt biểu hiện một phen, ngày sau ban thượng tất nhiên nhiều hơn. Tứ đại yêu tướng nguyên hình khổng lồ, yêu phong thẳng thảm, như là bốn tòa ngọn núi đấu đá xuống. Uy áp kinh khủng để Trương Cảnh cơ hồ ngạt thở, trong lòng bàn tay phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng, dáng chống đỡ lấy như nhũn ra hai chân, gắt gao đứng tại trên càng xe. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Khương Khuynh Thiên bước liên tục nhẹ nhàng, đạp không mà lên. Một cỗ cường hành vô địch, xa so với tứ phẩm cảnh mênh mông vô số lần khí tức, ở băng tử trong cơ thể nàng bộc phát. Ông hư không rung động. Một tôn người khoác hắc kim long bảo, đầu đội bình thiên quan, uy nghi vạn phương nữ đế thiên nhân pháp tướng, từ đỉnh đầu nàng ngưng tụ hiện hiện. Pháp tướng cao tới mấy trăm trượng, khí tức huy hoàng, tựa như thiên đạo. Chém. Khương Khuynh Thiên phun ra một chữ. Đỉnh đầu nàng cái kia nữ đế pháp tướng trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh khắc họa lấy nhật nguyện tinh thần, sơn hà hồ hải, thành trì vạn dân cảnh tượng thiên nhân chi kiếm. Kiếm ra. Một đạo màu đen vàng kiếm quang, phản phất gánh chịu lấy phán quyết chúng sinh vô thượng thiên ý, hoành không xuất thế. Kiếm quang cũng không như thế nào lóa mắt, lại mang theo làm cho vạn vật cúi đầu ý chí, lóe lên một cái rồi biến mất. Đang muốn đáp xuống tứ đại yêu tướng, thân hình đống nhiên dừng tại giữa không trung. Mắt xanh bạch xà cắt thành hai đoạn, hắc hùng tinh đầu lâu lăn xuống, bạch hạc cánh chim tàn lụi, thiên túc nô công liên tiếp vỡ nát. Bốn tôn hung uy hiển hách tứ phẩm đại yêu, dưới một kiếm này, trong nháy mắt hóa thành một mịn, hồn phi phách tán. Tam phẩm thiên nhân, trong hư không giả lâu la dùng mình. Nó hai cánh chấn động, liền muốn tự mình xuất thủ ngăn cản. Nhưng lại tại nó phân thần một sát na này, ách a. Già lâu la phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm, ngàn trượng yêu khu tại hư không điên cuồng bay cuồng lên. Nó chỉ cảm thấy trong bụng đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Phản phất vô tận ánh sáng và nhiệt độ điên cuồng tiêu đốt, sẽ rách nó ngũ tạng lục phủ. Là con lửa chọc kia, hắn còn chưa có chết. Không không đại sư không chết, hắn còn tại đại điểu kia trong bụng. Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, nhìn thấy già lâu la phần bụng vị trí kim quang càng ngày càng thịnh. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một tôn ngồi xếp bằng Phật ảnh ở trong đó bành trướng. Cho lão tử trấn. Già lâu la điên cuồng thôi động bàng bạc yêu lực, ý đồ áp chế trong bụng không không. Nhưng đã quá muộn. Phanh. Một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ tung. Già lâu la cái kia bị kim vũ bao trùm phần bụng, đột nhiên nổ tung một cái cự đại lỗ thủng. Huyết nục văng tung tóe, kim vũ tàn lụi. Một đạo ngưng thực như thuần kim gen đúc, Phật quang lưu chuyển kim thân La Hán, từ cái kia phá vỡ trong huyết động bước ra một bước. chính là không không. Hắn giờ phút này, pháp tướng vậy mà từ hư hóa thực, trang nghiêm nặng nề. Hai đầu lông mày sát khí cùng từ bi xen lẫn, quanh thân bao quanh đạo đạo Phật quang, lây dính máu tươi. Tựa như một tôn từ địa ngục trở về La Hán. A. Già Lâu La lần nữa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Màu vàng yêu huyết như là thác nước, từ không trung chảy xuống. Thôn Tiên Vệ Địa Thần Thông bị phá, nó triệt để sợ hãi. Một cái tam phẩm thiên nhân ở bên, còn có một cái theo nó trong bụng phá thể mà ra, tấn thăng làm tam phẩm La Hán con lựa chọn. Bộ này không có cách nào đánh. Trốn. Già Lâu La không chút do dự, cố nén đau nhức kịch liệt, thiêu đốt bản mệnh yêu lực. Nó hai cánh ra sức chấn động, hóa thành một đạo không gian vặn bèo lưu quang màu vàng, liền muốn bỏ chạy. Cho chấm lưu lại. Khương Khuynh Thiên xác lập vào hư không, nữ đế pháp tướng trong tay thiên nhân chi kiếm đã biến mất. Nàng tay ngọc khẽ đảo, một tấm tạo hình phong cách cổ xưa, khắc rõ huyền áo phù văn thần cung xuất hiện ở trong tay. Đỉnh đầu nàng cái kia uy nghiêm nữ đế pháp tướng, cũng đồng thời làm ra dương cung động tác. Một tấm càng thêm to lớn, do vô tận thiên nhân chi lực ngưng tụ mà thành thần cung hư ảnh, chống rông xuất hiện, cùng nhau khóa chặt cái kia đạo bỏ mạng chạy trốn kim quang. Hai tấm thần cung dây cung bị kéo ra. Vô hình sắc cơ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, ngay cả thời gian đều phảng phất vì đó ngưng kết. Vạn yêu im lặng, thiên địa một mảnh túc sát. Chương 212, dám uy hiếp ta. Trở tay chính là đinh đầu thất tiễn chương 212, dám uy hiếp ta. Trở tay chính là đinh đầu thất tiễn băng. Cùng như phích lịch dây kinh. Khương Khuynh Thiên cùng đỉnh đầu nữ đế pháp tướng đồng bộ tung dây. Hai chi ẩn chứa phán quyết thiên ý mũi tên rời dây cùng mà ra, ở giữa không trung hợp lại là một. Hóa thành một đạo phản phất siêu việt thời gian hắc kim lưu quang, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia đạo bỏ mạng trốn chạy kim mang. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Già Lâu La yêu khu tại chi kia thiên nhân đạo chi tiễn bên dưới ầm vang nổ tung. Đầy trời kim vũ hỗn hợp có huyết nhục tái cốt, như là mưa to mũi tên nhọn rơi xuống, đem phía dưới sơn lâm nổ thủng trăm ngàn lỗ, nhiễm ra một mảnh kim hồng. Tôn thượng chết. Mau trốn a. Nhân tộc thật là đáng sợ, ta muốn về bạn yêu quốc. Già Lâu La vẫn lạc, tứ đại yêu tướng đền tội, hơn bạn yêu bình sợ vỡ mật. Vừa mới còn khí thế hung hăng yêu vân màu đen trong nháy mắt sụp đổ. Bạn yêu như là con rồi không đầu giống như chạy từ phía. Không không hòa thượng đứng lơ lửng trên không, La Hán kim thân quang màng bạc trượng. Hắn mắt thấy Khương Khuynh Thiên một tiện chi uy, rung động trong lòng không gì sánh được, đem thiên nhân đạo tu luyện đến nỗi cảnh giới này, Khương đạo hữu coi là thật kinh tài tuyệt diễm, thế gian hiếm thấy. Chợt, ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia chạy tán loạn bạn yêu, trong mắt sát khí tái hiện, tiếng như hùng trùng, A Di Đà Phật, các ngươi yêu nghiệt làm nhiều việc ác, bẩn tăng, cái này siêu độ các ngươi. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Hùng bí Phật hiệu nương theo sát ý lạnh thấu xương, không tay không kết đại uy thiên long ấn, bàn nhược chư Phật, thập phương yêu ma, giết, 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 giết. Chín đầu uy nghiêm thần thánh ngũ trảo kim long, từ lòng bàn tay của hắn gào thét mà ra. Long ngâm rung trời, xông vào tán loạn bầy yêu bên trong. Kim long lướt qua, bầy yêu không ngừng tại trong Phật quang hóa thành cho bụi. Khương Khuynh Thiên tu hồi thần cung, đỉnh đầu cái kia uy áp thiên địa nữ đế pháp tướng tùy theo dung nhập thể nội. Ngay tại nàng khí tức bình phục sát na, ánh mắt ngưng tụ, sắc bén như điện, xuyên thấu cái kia bay là tà huyết nhục kim vũ. Nàng nhìn thấy một đạo cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác tàn hồn màu vàng. Tàn hồn kia như là một chút lưu hình, thừa dịp bạo tạc hỗn loạn cùng huyết nhục che lấp, lại lặng yên không một tiếng động trốn vào hư không. Mắt thấy là phải bỏ đi không một dấu vết, biến mất không còn tăm tích. Nổ cỏ phải nổ tận gốc. Khương Khuynh Thiên khí tức quanh người lại lần nữa nhấc lên, liền muốn truy kích. Ngươi đổi không lên nó, giao cho ta đi. Một đạo thanh âm bình tĩnh tại Khương Khuynh Thiên trong lòng vang lên. Hứa Kiếm Thu đã đi ra bộ xe. Thân hình hắn hóa thành một đạo cực hạn thuần túy lưu quang màu vàng, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Thần thông tung địa kim quang. Vận chuyển thần thông này, Hứa Kiếm Thu chỉ cảm thấy tốc độ so hư không long độn cùng ngũ hành đại độn còn nhanh hơn mấy phần. Trước khi đi, hắn còn thuận tay hút tới mấy khối ẩn chứa bàng bạc tinh khí, kim quang chói mắt Già Lâu La huyết đục, đuổi sát cái kia đạo bỏ mạng tàn hồn mà đi. Đáng chết a. Già Lâu La tàn hồn ở trong hư không điên cuồng phi độn, trong lòng tràn ngập oán hận cùng nghĩ mà sợ, chờ lão tử trở lại Vạn Yêu Quốc, nhất định phải để đại huynh báo thù cho ta, ăn thịt hắn ngủ nó ra. Đem bọn hắn hồn phách rút ra, dùng yêu hỏa thiêu đốt vào năm. Các ngươi lần này giết không chết lão tử, liền đợi đến lão tử trả thù đi. Nó đang điên cuồng nguyền rủa, lại đột nhiên cảm thấy một trận nguồn gốc từ chân linh chỗ sâu rung động cùng bất an. Già Lâu La đột nhiên nhìn thấy một đạo tốc độ kinh khủng kim quang, chính phá vỡ hư không cấp tốc đuổi theo. Cho dù nó bất kể đại giới thiêu đốt tàn hồn chân linh bản nguyên, tốc độ đã đến cực hạn, lại như cũng vô pháp kéo dài khoảng cách. Ngược lại bị cấp tốc tới gần. Ngươi không được qua đây a. Già Lâu La trong lòng kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái do ngũ sắc lôi đỉnh sen lẫn mà thành đại thủ che trời, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, chống rông xuất hiện. Hứa Kiếm Thu năm ngón tay thu nạp, như là bệnh lồng chim, đem Già Lâu La bỏ chạy tàn hồn bao phủ trong đó. Mặc nó như thế nào va chạm, lôi quang lập lòe ở giữa, đều là vô dụng công. Lôi đỉnh lồng chim cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành to bằng một bàn tay, điện quang du tẩu lồng giam, rơi vào một cái thon dài trong tay. Hứa Kiếm Thu cúi đầu, nhìn xem tại trong lồng tả xung hữu đột, thất kinh chim nhỏ màu vàng hư ảnh, ánh mắt đạm mạc. Thả ta, mau thả ta. Già Lâu La tàn hồn ngoài mạnh trong yếu thét lên, ta đại huynh chính là Vạn Yêu Quốc chi chủ, nhị phẩm cảnh yêu hoàng, ngươi nếu dám giết ta, hắn nhất định có thể cảm giác được. Trên trời dưới đất, lại không ngươi chỗ dung thân. Uy hiếp ta. Hứa Kiếm Thu cười nhạo một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện, bản tọa bình sinh không sợ nhất chính là uy hiếp, yêu hoàng đúng không? Yêu hoàng cũng giết không tha. Đánh con thì cha tới. Hắn đã không phải là lúc trước thiếu niên kia. Không chỉ có muốn đánh nhỏ, ra cũng cùng nhau thu thập. Ngươi làm gì? Mau dừng tay. Già lâu la tàn hồn chim nhỏ kêu thê lương thảm thiết, trên người có ngọn lửa năm màu thiêu đốt. Ta quản ngươi cái này cái kia. Hứa Kiếm Thu dẫn theo lồng chim, thân hình chui vào hư không, trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu động thiên. Tại động thiên bên trong, hắn không cố kỵ nữa, cương đại vô địch thần thức hóa thành lưỡi dao, cưỡng ép xâm nhập già lâu la tàn hồn chỗ sâu nhất, bắt đầu siêu hồn. Vô số hỗn loạn, huyết tinh, tràn ngập yêu khí cùng Phật quang ký ức, mãnh liệt mà đến. Sau một lát, Hứa Kiếm Thu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế, cái này già lâu la vốn là tu di sơn hộ pháp kim sĩ đại bằng, tính tình hung hãn. Trong miệng nó vị kia đại hình, đồng dạng là một đầu kim sĩ đại bằng. Lại tu vi càng sâu, sớm đã chứng được Bồ Tát chính quả. Bị đại nhật thế tôn Phật phong làm kim sĩ bằng lực Bồ Tát. 500 năm trước thiên biến, tu di sơn chư Phật Bồ Tát không hiểu nhập ma. Kim sĩ bằng lực Bồ Tát bản thân chính là yêu tộc xuất thân, không những chưa thụ ma nhiễm, ngược lại hung tính bị kích phát, thừa cơ ngang nhiên xuất thủ. Nó sẽ rách một tôn nhập ma Bồ Tát kim thần, sau đó mang theo bảo đệ già lâu lam lưu phản tu di sơn, trốn vào nhân gian, đổi tên Kim Bằng. Kim Bằng về sau lung lạc vô số đại yêu, tự lập làm vạn yêu hoàng. Nhị phẩm Bồ Tát, vạn yêu hoàng, giữ lại cũng là một cái tai họa. Hứa Kiếm Thu ánh mắt sâu thẳm, ngồi đợi nó đánh tới cửa, không khỏi quá mức bị động, không bằng ta tiên hạ thủ vi cường. Hắn dẫn theo hấp hối giả lâu la tàn hồn cùng cái kia mấy khối huyết đục, thân hình lóe lên, rời đi Lăng Tiêu động thiên. Ngay sau đó phi độn về xe bò ở lại chỗ. Tàn cuộc đã bị thu thập xong. Khương Khuynh Tiên cùng Không Không liên thủ, đã đem chạy tán loạn vạn yêu siêu độ đến 7-8 phần. Quốc sư, tiền bối, sư tôn, Tuyệt Trần đạo hữu, chủ nhân, gặp hắn trở về, Khương Khuynh Tiên, Khương Lam, Trương Cảnh, Không Không thậm chí Thanh Nhu, đô triều hắn chào hỏi. Hứa Kiếm Thu có chút hạ bày ra, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, các ngươi trước giúp ta hộ pháp, ta giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, không lại trì hoãn, phất tay lấy ra một thanh tràn ngập sinh cơ linh thảo. Hứa Kiếm Thu mười ngón tung bay, linh thảo như là bị bàn tay vô hình bệ, cấp tốc hóa thành một người thân đầu chim thân ảnh. Chính là cái kia vạn yêu hoàng kim bằng bộ dáng. Trong lồng chim, già lâu la tàn hồn bị đau nhức kịch liệt kích thích thoáng thanh tỉnh. Nó nhìn thấy cái kia người dơm bộ dáng, lập tức cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đại khủng bố, âm thanh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Hứa Kiếm Thu nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút, thanh âm băng lãnh, để nó xuống dưới cùng ngươi. Hắn năm ngón tay đột nhiên một nắm. Không. Đùng. Lôi quang lồng chim tính cả trong đó chim nhỏ màu vàng tàn hồn, ứng thanh màn át. Già lâu la tàn hồn cùng bên cạnh trôi nổi huyết đục tinh hoa, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép rút ra, đều dung nhập cỗ kia người rơm thể nội. Ông. Người rơm run rẩy, mặt ngoài nổi lên quỷ dị huyết quang, phản phất sinh ra huyết đục. Một cỗ cùng phương xa nơi nào đó tồn tại ẩn ẩn khí tức tương liên, chậm rãi phát ra. Hứa Kiếm Thu sắc mặt nghiêm túc, tay bấm huyền ảo pháp quyết, quanh thân bắt đầu tràn ngập lên một loại nguyền rủa khí tức. Đinh đầu thất tiễn, lại gọi đinh đầu thất tiễn sách. Hắn đúng là muốn dùng cái này tiếng tâm lừng lây yếm thắng thuật nguyền rủa, cách không chú sát xa như vậy tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm bạn yêu hoàng. Cùng lúc đó, tại yêu khí trùng thiên cung điện nguy nga yêu đỉnh chỗ sâu, một vị mặc áo bào vàng, thân người đầu chim thân ảnh, đột nhiên che tim, cau mày, không hiểu rung động để nó cảm nhận được một tia tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ là nhị đệ xảy ra chuyện? Chương 213, yêu ở trong nhà ngồi. Họa từ thiên ngoại đến chương 213, yêu ở trong nhà ngồi. Họa từ thiên ngoại đến Hứa Kiếm Thu từ hệ thống đoạt được môn này đinh đầu thất tiễn thần thông, không cần thiết đàn làm phép, chỉ cần biết được mục tiêu tính danh, theo hầu thậm chí ngày sinh tháng để các loại mấu chốt tin tức, liền có thể luyện chế người dơm, cách không hạ chú, giết người ở vô hình. Giờ phút này hắn lấy giả lâu la huyết đục hồn phách làm dẫn, đối với cái kia đồng nguyên mà ra vạn yêu hoàng kim bằng, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Người dơm thành hình sau, Hứa Kiếm Thu lấy chỉ làm bút, đầu ngón tay ngưng tụ xâm nhiên chú lực, tại cái kia thân người đầu chim người dơm trên thân thể, nhất bút nhất họa khắc xuống năm cái ẩn chứa lực lượng nguyện rủa chữ. Vạn yêu hoàng kim bằng, chữ thành trong nháy mắt, người dơm khẽ run lên. Thần thông này cũng không có phong thần bên trong đinh đầu thất tiễn ngày 21 dài như vậy, chỉ cần 7 ngày, làm từng bước kết ấn bái lễ, chú đầy 7 ngày, liền có thể công thành. Như lấy tự thân thọ nguyên là tuổi, đốt đi có thể trên diện rộng rút ngắn chú sát thời hạn. 7 ngày, quá chậm. Hứa Kiếm Thu ánh mắt mãnh liệt, ngại 7 ngày quá dài, biến số quá nhiều. Hắn không do dự nữa, lúc này vận chuyển đinh đầu thất tiễn bí pháp, bắt đầu khắc mệnh. Mệnh thôi, hắn có là Vạn yêu quốc trong cung điện hùng vĩ. Vạn yêu hoàng kim bằng ngồi cao hoàn toàn, cái kia cố không hiểu tim đập nhanh cảm giác không chỉ có chưa từng biến mất, ngược lại càng mãnh liệt, quấy đến nó tâm phiền ý loạn. Nó đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng cung điện chỗ sâu một gian thủ vệ sâm nghiêm mật thất. Trong mật thất, thờ phụng hai tôn thân người đầu chim kim thần. Trong đó một tôn kim thần, cùng già lâu la bản thể không khác nhau chút nào, toàn thân giống như hoàng kim rèn đúc. Đây là lấy huyết mạch chân linh châu ngưng, cùng già lâu la tính mệnh tương quan. Khi vạn yêu hoàng ánh mắt rơi vào kim thân phía trên lúc, con ngươi co rụt lại, chỉ gặp tôn kia nguyên bản nên phát ra Phật quang kim thân, giờ phút này lại hiện đầy giống mạng nhện vết rách, quang mang ảm đạm, âm u đầy tử khí. Kim thân nát, tính mệnh tuyệt. Nhị đệ, một tiếng hôn hợp có nổi giận cùng bi thống giống to, như là đất bằng kinh lôi, từ bạn yêu hoàng trong miệng bộc phát, kinh khủng tiếng gầm lôi cuốn lấy bàng bạc yêu lực, trong nháy mắt quét sạch ra. Cả tòa kiên cố cung điện kịch liệt lay động, lương trụ băng liệt, vách tường sụp đổ, âm vang ở giữa hóa thành một vùng phế tích. Là ai? Là ai giết bản hoàng nhị đệ? Bạn yêu hoàng hai mắt xích hồng, quanh thân yêu khí phóng lên tận trời, vô luận ngươi là ai, lên trời xuống đất, bản hoàng nhất định phải đưa ngươi bắt tới, chịu hồn luyện phách, để cho ngươi vinh thế không được siêu sinh. Nó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài phế tích một đạo vội vàng chạy tới thân ảnh. đó là một vị tóc lục áo choàng, đầu sinh một đôi sừng rồng lão giả, chính là Vạn Yêu Quốc Thái Sư. Lấy trí tuệ cùng nhìn rõ thiên cơ nổi tiếng dị thú Bạch Trạch. "Thái Sư." Vạn Yêu Hoàng thanh âm khàn giọng, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Ngươi tự mình đi một chuyến Đại Ly, cho bản hoàng tra rõ ràng là ai hại giả Lâu La, còn có tất cả tương quan, cho bản hoàng còn sống mang về, bản hoàng muốn tự tay luyện hóa bọn hắn." Bạch Trạch có chút không ngời, vẻ mặt nghiêm túc, "Lão thần lĩnh chỉ." Nó đang muốn quay người rời đi, bước chân lại đột nhiên một trận. Cặp kia có thể nhìn trộm thiên cơ, phân rõ các hung con người, giờ phút này nhìn thấy, Vạn Yêu Hoàng đỉnh đầu, lại bao phủ một cỗ nồng đậm tử khí màu đen. Tiếp khí cuốn thân, là đại nạn lâm đầu hiện ra. Bạch Trạch trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng mở miệng, "Bệ hạ chấm đã, lao thần xem ngài kiếp khí cuốn thân, sợ có họa sát thân, đại họa sắp tới à?" "Làm cản." Vạn Yêu Hoàng ngay tại trên cơn thịnh nộ, nghe vậy càng là giận không kềm được, tuy là cái kia Tu Di Sơn bên trên nhập ma chư Phật Bồ Tát, bây giờ cũng không làm gì được bản hoàng. Bản hoàng tung hoành thế gian, sao là đại họa? Thanh Nhu trước xe, bầu không khí túc sát. Hứa Kiếm Thu sắc mặt lạnh lùng, quanh thân tràn ngập quỷ dị nguyên rủa chi khí. Hắn lấy trăm năm thọ nguyên làm đại giá, hóa thành một cỗ bàng bạc mà tà dị chú lực. Âm vang quán chu tiến cái kia viết Vạn Yêu Hoàng Kim bằng người rơm thể nội. Nguyên bản cần 7 ngày chú sát kỳ hạn, tại trăm năm thọ nguyên điên cuồng tiêu đốt bên dưới, bị cực hạn áp xúc. Chỉ cần một khắc đồng hồ. Hứa Kiếm Thu tay trái nâng lên, hiện lên nửa vòng tròn, như một thanh vô hình chi cung. Tay phải chập ngón tay như kiếm, phản phất dựng tại trên dây cung. Đầu ngón tay một chút huyết quang màu đỏ tươi ngưng tụ, hóa thành một chi tản ra khí tức chẳng lành mũi tên. Ánh mắt của hắn như băng, một mực khóa chặt người rơm đầu chim, trong miệng khẽ nhả, tựa như tuyên án tử hình. Hưu, huyết sắc mũi tên nhỏ rời dây cung mà ra, trong nháy mắt chui vào người rơm trong đầu lâu. Vạn Yêu Quốc, hoàng cung trên phế tích. Vạn Yêu Hoàng quát lớn xong Bạch Trạch, đang muốn lại thúc giục nó lập tức lên đường. Lời mới vừa nói ra miệng, nó đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng giống như kịch liệt mê mội đánh tới, trước mắt đống nhiên tối sầm. Vậy hạ. Bạch Trạch hoảng sợ trừng lớn hai mắt, là thất thanh. Vừa rồi còn uy thế ngập trời Vạn Yêu Hoàng, giờ phút này lại không có dấu hiệu nào thất khiếu chảy máu. Hai mắt, hai thai, lỗ mũi, miệng, đồng thời chảy xuống sền sệt màu vàng yêu huyết. Vạn Yêu Hoàng thân thể lung lay, tựa như cùng bị rút đi tất cả khí lực, ở băng ngã về phía sau. Tại ngã xuống trong quá trình, yêu lực mất khống chế, thân thể vô pháp duy trì hình người. Trong nháy mắt hiện ra mấy trăm trượng kim sĩ đại bằng nguyên hình. Cái kia khổng lồ yêu khu, trực tiếp đem bốn là hóa thành phế tích cung điện hải cốt no bạo. Trong lúc nhất thời đá vụn cây gãy văng khắp nơi bay tán loạn. Canh giữ ở nơi xa bị vừa rồi động tĩnh kinh động đông đảo yêu tướng, chỉ nghe lại một tiếng vang thật lớn. Liên nhìn thấy bụi bặm ngập trời bên trong, một cái thần uy lẫm liệt lại thất khiếu chảy máu, sinh cơ hoàn toàn không có kim sĩ đại bằng, cứng đờ nằm tại trong phế tích. Bộ dáng kia là bọn chúng chí cao vô thượng yêu hoàng bệ hạ, chỉ là bệ hạ giống như có chút chết. Tất cả yêu tướng đều mộng, đầu óc trống rỗng. Phi thân giữa không trung Bạch Trạch, nhìn phía dưới Vạn Yêu Hoàng cái kia chết không nhắm mắt khổng lồ thi thể, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh trải rộng quanh thân. Nó thông hiểu thiên cơ, so với ai khác đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Có thể quỷ dị như vậy giết chết một tôn nhị phẩm yêu hoàng, là bực nào kinh khủng thủ đoạn. Chỉ sợ chỉ có chư Phật mới có thể làm đến. Từ nơi sâu xa, một cỗ đại khủng bố như là mây đen giống như bao phủ tại Bạch Trạch trong lòng. Để nó khắp cả người phát lạnh, như có gai ở sau lưng. Trốn, nhất định phải lập tức chạy khỏi nơi này. Trốn được càng xa càng tốt, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Trạch rốt cuộc không lo được cái gì thái sư uy nghi, Vạn Yêu Quốc trách nhiệm. Nó thân hình thoát một cái, trực tiếp hiện ra bản thể. Đó là một đầu tương tự mãnh hổ lại sinh ra sừng rồng, sau lưng mọc lên hai cánh dị thú. Bạch Trạch hai cánh chấn động, cuốn lên cuồng phong, cũng không quay đầu lại bỏ mạng phi độn. Phía dưới, một đám rốt cục kịp phản ứng yêu tướng, nhìn xem phóng lên tận trời, hốt hoảng chạy trốn Bạch Trạch. Lại nhìn một chút trong phế tích Vạn Yêu Hoàng thi thể. Một cái đáng sợ trận tướng trong nháy mắt tại bọn chúng trong đầu hình thành. Không tốt, thái sư giết yêu hoàng bệ hạ chạy trốn. Có yêu tướng khàn cả giọng mà quát. Chính liều mạng chạy trốn Bạch Trạch nghe nói như thế, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Không phải ta không có, đừng nói mỏ. Bạch Trạch thật muốn quay đầu cho cái kia bịa đặt ngu xuẩn một cái khắc sâu giáo huấn. Thế nhưng là khi nó cảm thụ được sau lưng, cái kia trong cõi u minh càng rõ ràng kiếp số, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Đem ngụm này từ trên trời giáng xuống hắc qua gắt gao có ở, cũng không quay đầu lại biến mất ở chân trời. Cái này Vạn Yêu Quốc là một lát cũng không thể chờ đợi. Chương 214, huyết sát chữa giết, chư tà lui tránh. Chương 214, huyết sát chữa giết, chư tà lui tránh xe bỏ trước. Cái kia viết Vạn Yêu Hoàng Kim bằng người rơm, tại bị huyết sắc mũi tên nhỏ trúng mục tiêu đầu lâu đằng sau, đột nhiên run lên, lập tức phát ra bành một tiếng nhẹ vang lên, nổ thành một đoàn bay tán loạn bụi cỏ. Chú lực bắn ra, bụi cỏ hóa thành cho tàn tiêu tán, không dính nhân quả. Hứa Kiếm Thu nhắm mắt ngưng thần, từ nơi sâu xa cảm ứng được một đạo cường hành mà quen thuộc khí cơ, tại xa xôi phương hướng đột nhiên dập tắt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, khoe miệng ức chế không nổi hướng dương lên, cái này đinh đầu thất tiễn quả nhiên là âm người, không là hộ đạo vô thượng diệu pháp a. Chỉ là một chút, Vạn Yêu Hoàng liền thân tử đạo tiêu. Pháp này quỷ quyệt tàn nhẫn, cùng loại với viễn trình bản bắt đầu tư mệnh thần quang, chỉ là càng thêm âm hiểm, giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Kiệt kiệt kiệt. Hứa Kiếm Thu trong lòng mừng thầm, về sau cái nào đuôi mù dám ở phía sau tính toán bản tọa, quản ngươi là yêu hoàng hay là bồ tát, toàn diện cho ngươi đâm tiểu nhân. Ngay tại người rơm nổ tung sát na, một bên hộ pháp Khương Khuynh Thiên cảm ứng được có cố cực kỳ cường đại khí tức bị xóa đi. Là cái kia trong truyền thuyết Vạn Yêu Hoàng. Nàng nhìn về phía Hứa Kiếm Thu ánh mắt không khỏi lại sâu mấy phần. Quốc sư của ta đại nhân, ngươi có bao nhiêu kinh hỉ là chấm không biết Hương Lam cùng Trương Cảnh tu vi còn thấp, không thể phát giác được cái kia vượt qua mấy chục vạn dặm chú sát. Chẳng qua là cảm thấy tiền bối, sư tôn thi pháp hoàn tất, bầu không khí tựa hồ dễ dàng chút. Không Không Hòa thượng chắp tay trước ngực, trên mặt lại lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn vừa rồi mơ hồ nhìn thấy, thần thông kia bên trong ẩn chứa nguyên rủa cùng nhân quả chi lực. Tuyệt Trần đạo hữu vừa rồi chỗ thi chi pháp, đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhưng sát phạt quá mức, làm đất trời oán giận a không không thắng khẽ. Cái gì? Hứa Kiếm Thu hơi nhíu mày, còn tưởng rằng Không Không muốn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đối với mình chỉ trỏ, triển khai thuyết giáo. Nhưng không ngờ Không lời nói xuông chuyển hướng, trong mắt lại lóe ra một loại muốn tiến bộ tò mò. Không biết đạo hữu pháp này có thể truyền thụ cho Bần Tăng. Không Không ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hứa Kiếm Thu, Bần Tăng nguyện lấy suốt đời sở học trao đổi. Hứa Kiếm Thu, tốt, không nghĩ tới ngươi cái này mày dẫm mắt to hòa thượng, cũng muốn làm cái viễn chỉnh chú sát lão lục. Hắn quả quyết lắc đầu, nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, Không Không đại sư, đây là trong môn ta bí mật bất truyền, có nghiêm lệnh không được trao tặng người khác, xin hãy tha lỗi. Có chút át chủ bài, hay là chính mình giữ lại tương đối tốt. Người sống một đời, phải hiểu được cự tuyệt người khác. Không Không trên mặt lập tức hiện vẻ xấu hổ, chắp tay trước ngực không lời, là Bần Tăng đi quá giới hạn, xin mời đạo hữu chớ trách. Bất quá Hứa Kiếm Thu tiếng nói nhất chuyện, trong mắt lóe lên mỉm cười, đinh đầu thất tiễn mặc dù không có khả năng chuyển, nhưng bần đạo còn có thể đem mặt khác mấy môn thần thông tặng cùng Không Không đại sư. Chỉ cần đại sư lấy tự thân sở tu chi đạo trao đổi, bù đắp nhau, như thế nào? Không Không nghe vậy liên tục gật đầu, tốt, đại thiện, đa tạ Tuyệt Trần đạo hữu khẳng khái. Bần Tăng nhận lấy thì ngại, ngày sau đạo hữu nhưng có sai khiến, Bần Tăng tung tại ngoài bản giảm, cũng làm chạy đến tương trợ. Tuyệt Trần đạo hữu trước truyền lại từ mình đại uy thiên long, bây giờ lại truyền thần thông khác, thật là một cái thật to người tốt. Không Không đại sư, xin mời. Tuyệt Trần đạo hữu, xin mời. Hai người lúc này tại xe bò bên cạnh tương đối khoanh chân ngồi xuống, cấu kết lẫn nhau tâm thần, lẫn nhau chuyển thần thông đạo thống. Hứa Kiếm Thu rất là hào phóng, đem ngũ lôi ngũ khí đại cầm nã bất diệt kim thân ngũ hành hoa cái ngũ hành diệt tuyệt huyền quang đại tự tại có vô hình kiếm khí cái này năm môn thần thông, ngưng tụ thành thần niệm hạt giống, chuyển cho Không Không. Nguyên bản ngũ hành tiên tông thần thông là không thể tùy tiện truyền ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể truyền một lần cho người khác. Lấy hắn bây giờ nguyên anh chân quân, nhất mạch tổ sư thân phận, truyền thụ những thần thông này đã mất môn hộ hạn chế. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ hỗn tạp, nhưng lại trật tự rõ ràng tu hành càng ngộ, nhao nhao tràn vào Hứa Kiếm Thu thức hải. Địa ngục đạo, thiên võ đạo, kim quang đạo, thiên nhân đạo, ngự tà đạo, thần binh đạo, tu la đạo, nhiều vô số, lại nhiều đến trên trăm loại, đều là không đồng đạo thống tu hành pháp cùng tinh túy. Trong đó càng có 9 loại đạo thống truyền thừa, trực chỉ nhất phẩm cảnh. Từ trước tới giờ Không Không truyền đến rất nhiều phương pháp tu hành bên trong, Hứa Kiếm Thu so sánh một chút. Nhị phẩm cảnh tương đương với nguyên anh nhị biến, nhất phẩm cảnh tương đương với nguyên anh tam biến. Nói cách khác, cái gọi là chư Phật Bồ Tát La Hán, lực lượng cấp độ nói chung đều tại nguyên anh phạm chủ bên trong. Về phần cái kia chư Phật chi chủ đại nhập thế tôn Phật, liền không dễ phán đoán. Không Không cho trả lời là cao xa như trời, sâu không lường được. Thanh Nhu lôi kéo xe, tiếp tục tiến lên, đi vào cách đều. Tòa này ngày xưa đại ly chi đô, đã triệt để biến thành yêu ma nhạc viên. Trong thành yêu khí trùng thiên, tà túy hoành hành. Không cần Hứa Kiếm Thu xuất thủ, Khương Quyên Tiên, Không Không, Khương Lam, Trương Cảnh bốn người, tựa như cùng hổ vào bầy dê, tại cách đều bên trong đại khai sát giới. Khương Quyên Tiên nữ đế pháp tướng dù chưa toàn bộ triển khai, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân hắc kim kiếm quang tung hành. Thiên nhân đạo phán quyết ý chí ba phủ, yêu ma chạm vào liền tan nát. Không Không hòa thượng càng là hóa thân hàng ma la hán. Đại uy thiên long gào thét, Phật ấn như núi. Những nơi đi qua, yêu ma nhao nhao bị siêu độ. Có hai người mở đường, Khương Lam ngay tại phía sau rút đao nhặt nhạnh chỗ tốt. Trương Cảnh thì đem kim quang đạo cùng lôi pháp kết hợp, kim quang kích lịch phía dưới, cũng không ít yêu ma đến tội. Liên liên kéo xe Thanh Nhu cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, kìm nén không được, ôm ôm hướng trong buồng xe xin chỉ thị, chủ nhân, ta cũng nghĩ chạm yêu trừ ma, tận một phần lực. Để yêu ma đi đánh yêu ma, luôn cảm giác là lạ. Buồng xe màn che khẽ nhúc đích, chuyến ra Hứa Kiếm Thu bình thản thanh âm, đi thôi. Thanh Nhu đại hỉ, ngửa đầu phát ra một tiếng lột ngạt ngư mu. Quanh thân yêu khí quay cuồng, thân hình biến hóa. Cuối cùng hóa thành cả người cao chín thước, bắp thịt quần quần hùng tráng hán tử. Da thịt hiện ra hào quang màu xanh, đỉnh đầu một đôi bốn lượn sừng trâu. Hắn tay không tấc sắt, nhưng một đôi trâu quyền thế đại lực chìm, giống giận liền phóng tới yêu ma dày đặc chỗ. Quyền phong lướt qua, tiểu yêu trực tiếp bị đánh bạo, vô cùng uy mãnh. Hứa Kiếm Thu một mình lưu tại trong buồng xe, tâm thần chìm vào thức hải, cẩn thận lĩnh hội từ trước tới giờ Không Không nơi đó có được trên trăm loại đạo thống. Hắn thử nghiệm đem những này khác lạ, nhưng lại chăm sông đổ về một biện pháp môn ấn chứng với nhau, tìm kiếm nó chỗ tương đồng. Thử nghiệm nhìn có thể hay không đem chư pháp quý nhất hòa vào một lò. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Nguyên anh chi cảnh đã không phải đơn thuần tu hành tích lũy, càng nặng tại sáng tạo cùng minh ngộ. Hứa Kiếm Thu cũng nghĩ mượn cơ hội này, thử một chút khai sáng thuộc về mình đạo pháp thần thông. Sau 3 ngày, cách đều bên trong yêu ma bị thanh tẩy không còn, còn sót lại tà túy chi khí cũng bị gột rửa hơn phân nửa. Không Không hòa thượng đứng ở trong thành, lấy vô thượng Phật pháp cùng sát khí, đem chém giết mấy bạn yêu ma thân thể tàn phế cùng tinh phách dung luyện hợp nhất, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao tới trăm trượng huyết sắc chữ giết. Chữ giết sừng sững giữa thiên địa, tản ra ngập trời sát khí cùng lạnh thấu xương vật quang. Nhân tộc tới gần, chỉ cảm thấy tâm thần hơi rung, cũng không lo ngại. Nhưng nếu có tà túy yêu ma dám can đảm tới gần chữ này trong vòng 10 dặm, lập tức liền sẽ bị cái kia cô đọng đến cực hạn sát khí cùng Phật ý trùng kích. Yếu tà túy trực tiếp hồn phi phách tán, cương đại tà túy cũng sẽ tâm thần bị thương, không dám vượt qua chữ giết nửa bước. xem như vì thế may mắn còn sống sót nhân tộc lưu một cái cư trú chỗ. Hứa Kiếm Thu từ trong buồng xe đi ra, dương mắt liền nhìn thấy cái kia sừng sững tại huyết sắc chữ giết đỉnh, tăng bào phần phật, khuôn mặt cương nghị như là chân Phật không không. Thật nặng sát khí, Hứa Kiếm Thu trong lòng thầm nghĩ. Thời khắc này không không, dáng vẻ trang nghiêm cùng sát khí lạnh thấu xương hoàn mỹ dung hợp, như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Hứa Kiếm Thu nhìn qua không trống không thân ảnh, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Không không tu hành phức tạp, cơ hồ cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu. Gốc rễ chân tuyệt không phải bình thường người trong Phật môn đơn giản như vậy. Chương 215, yêu hậu Tô Mị, nữ võ thần hạ văn quân. Chương 215, yêu hậu Tô Mị, nữ võ thần hạ văn quân. Vạn yêu quốc, hoàng cung phê tích. Vạn yêu hoàng kim bằng không hiểu chết bất đắc kỳ tử, thái sư Bạch Trạch ly kỳ trốn chạy, hoàng cung chúng yêu tâm thần hoảng sợ. Cái này động tĩnh khổng lồ, kinh động đến tại thâm cung trong cấm địa bế quan yêu hậu Tô Mị. Nàng phá quan mà ra, đi vào đã thành phế tích trước cung điện. Tô Mị hoàn toàn là nữ tử nhân tộc hình dạng, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mang theo rung động lòng người vũ mị. Nàng thân mang ung dung hoa quý vàng sáng cung trang, đầu đội bảo sức. Dung mạo cho dù là đang thẩm vấn đẹp cùng nhân tộc khác lạ yêu tộc trong mắt, cũng có thể sừng khuynh quốc khuynh thành. Tô Mị giờ phút này cặp kia hồn siêu phách lạc trong con ngươi, lại chỉ còn lại chấn kinh. Vậy hạ, nhìn xem đổ vào trong phế tích sinh cơ hoàn toàn không có vạn yêu hoàng, Tô Mị hoa dung thất sắc, tiểu khu khẽ run. Vạn yêu hoàng thất khiếu chảy máu, hiện ra mấy trăm trượng kim sĩ đại bằng nguyên hình, rất là thê thảm. Nàng cố tự chấn định, nghiêm nghị hỏi thăm chúng quanh hoảng loạn yêu tướng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy hạ làm sao lại một cái đầu sói yêu tướng nơm nớp lo sợ ra khỏi hàng? Thanh âm phát run, về nương nương, vậy hạ. Vậy hạ là bị thái sư Bạch Trạch đột hạ sát thủ hại chết, thái sư hắn đã phản bội chạy trốn. Cái gì? Thái sư? Tô Mị đôi mi thanh tú nhíu chặt, quả quyết phủ định, nói vậy, Bạch Trạch tuy là tam phẩm, nhưng từ trước đến nay không sợ trường chém giết, vậy hạ chính là nhị phẩm cảnh, thần thông quảng đại, Bạch Trạch làm sao có thể giết được bệ hạ? Tô Mị trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, ánh mắt đảo qua chúng yêu đem, đột nhiên khóa chặt tại vừa rồi đáp lời lang yêu trên thân. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, một cỗ vô hình hấp lực trong nháy mắt bắt lấy lang yêu. Không đợi lang yêu giãy giụa, Tô Mị môi son khẽ nhếch, nhẹ nhàng khẽ hấp. Cái kia lang yêu toàn thân kịch chấn, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm. Một sợi yếu ớt chân linh chi quang bị cưỡng ép rút ra, chui vào Tô Mị trong miệng. Mà lang yêu thì mềm nhũn ngã xuống đất, khí tức bị bại. Thôn phệ nó chân linh ký ức, Tô Mị trong nháy mắt thấy được tình cảnh lúc ấy. Vậy hạ triệu kiến Bạch Trạch, sau đó liền không hiểu chết bất đắc kỳ tử, Bạch Trạch hiện ra nguyên hình bỏ chạy. Nàng từ Bạch Trạch bỏ chạy thời điểm, thấy được trên mặt thất kinh. Chẳng lẽ không phải Bạch Trạch ra tay? Vậy sẽ là ai? Tô Mị tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái đáng sợ suy đoán nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là Tu Di Sơn bên trên chư Phật Bồ Tát? Có thể nàng nghĩ lại, chư Phật Bồ Tát đã nhập ma, quốc còn không mang nổi mình quốc, nào có lòng dạ thanh thản để ý tới bạn yêu quốc. Có thể bạn yêu hoàng đã chết không minh bạch. Tô Mị đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, lập tức thể hiện ra thân là yêu hậu quyết đoán, truyền bản cung làm cho, lập tức lên, toàn diện phong tỏa bệ hạ bỏ mình tin tức, dám can đảm tiết lộ được câu, hình thần câu diện. Chúng yêu đem câm như hến, vội vàng lĩnh mệnh. Tô Mị đi vào vạn yêu hoàng khổng lồ thi thể bên cạnh, tra xét rõ ràng, lại tìm không thấy nguyên nhân cái chết. Nàng tâm niệm vừa động, rất nhanh tại trong phế tích tìm tới bị vùi lấp hai tôn thân người đầu chim kim thân. Khi thấy thuộc về vạn yêu hoàng cùng giả lâu la kim thân, đều là che kín giống mạng nện vết rách, ảm đạm vô quan lúc, Tô Mị tâm triệt để chìm xuống dưới. Giả lâu la cũng đã chết. Giả lâu la không phải là đi đại ly vương triều sao? Là bởi vì gì mà chết? Cùng bệ hạ chết có gì liên quan? Bệ hạ thật chết bởi thái sư Bạch Trạch chi thủ, hay là có ẩn tình khác? Bạch Trạch thân là tam phẩm cảnh, nếu là có thể giết được bệ hạ, vì sao muốn chạy? Chẳng lẽ đã nhận ra cái gì? Vô số nghi vấn như là đầy rối giống như quấn quanh ở trong lòng, Tô Mị cảm thấy một trận bất an mãnh liệt. Vạn yêu quốc phảng phất đang bị một tấm vô hình lưới lớn bao phủ. Tô Mị lúc này móc ra đại ấn màu vàng nóng, lấy vạn yêu hoàng tên viết xuống triệu lệnh. Nàng thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lập tức triệu tương liễu, xanh sư, từ bỏ thần võ vương hướng hết thể chiến sự, hỏa tốc trở về vạn yêu quốc. Bây giờ cường địch ở trong tối, chỉ có tụ tập vạn yêu chi lực, triệu hồi ở bên ngoài chinh chiến tương liễu cùng xanh sư, để phòng bất trắc. Thần võ vương hướng, biên quan. Đại địa đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ sậm, mùi máu tanh trùng thiên. Vô số khí huyết thịnh vượng như dòng nhân tộc tướng sĩ, cùng hình thái khác nhau hung hãn ngang ngược yêu tộc, như là hai cô khủng bố dòng lũ, một lần lại một lần mãnh liệt đụng nhau. Một thủ một công, song phương đều giết đỏ cả mắt. Chân cụt tay đứt cùng phá toái binh khí hỗn tạp cùng một chỗ. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tại tan biến. Có nhân tộc, cũng có yêu tộc, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Trên hư không, chiến đấu càng thêm dọa người. Một đầu mọc ra chín cái dữ tợn đầu rắn, thân thể khổng lồ như dãy núi rắn khổng lồ chín đầu. Cùng một đầu lông bẩm như liệt diễm, yêu khí trùng thiên to lớn xanh sư. Ngay tại hợp lực vây công một đạo bóng người và nóng, đó là một tên nữ tử. Nàng người khoác chiến giáp màu vàng, đem biểu điệu mà nóng nảy tư thái chăm chú bao khỏa. Mọc ra một đầu lóa mắt tóc vàng, trên mặt bao trùm lấy che khuất khuôn mặt giữ tợn mũ chiến đấu, chỉ lộ ra một đôi thiêu đốt lên chiến ý cùng quyết tuyệt con người. Nàng chính là thần võ vương hướng Kình Thiên chi trụ, duy nhất nữ võ thần, Hạ Văn Quân. Giờ phút này nàng tay không tấc sắt, chỉ dựa vào một đôi tay cùng hai tôn khủng bố đại yêu chém giết. Mỗi một quyền đánh ra, đều bộc phát ra xích hồng như máu, nóng rực như nham tương bàng bạc khí huyết. Quyền kinh nổ tung, như là cựu thiên kinh lôi bạo hưởng, dung chuyển hư không, đánh vào hai yêu thân bên trên. Hạ Văn Quân thế công của mãnh, nhìn như cùng tương liễu, xanh sư đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng chỉ có nàng rõ ràng, chính mình đã là nọ mạnh hết đà. Hai lần trước đánh lui yêu tộc tiến công, toàn bộ nhờ thần võ vương hướng chân tàng thần dược, cưỡng ép tăng lên khí huyết, tiêu hao tiềm năng. Bây giờ thần dược đã dùng hết, sau lưng chính là nhà, lui không thể lui, chỉ có tử chiến. Hạ Văn Quân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ít nhất phải liều rơi bên trong một cái. Nàng không còn bận tâm tự thân, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt bản mệnh khí huyết. Chiến giáp màu vàng bên dưới, làn da nổi lên không bình thường ửng hồng. Thế công càng thêm thảm liệt, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị phát động cuối cùng một kích lúc, cái kia hung lệ cựu đầu tương liễu cùng cuồng bạo xanh sư, lại đồng thời giả thoáng một chiêu, sau đó hướng về sau triệt hồi. Hai đạo bay tới kim quang chui vào bọn chúng thể nội, tựa hồ là nhận được cái gì mệnh lệnh. Bọn chúng vì sao đột nhiên rút lui? Hạ Văn Quân trong lòng run lên, thế công dừng một chút, chẳng lẽ là kế dụ địch? Có lẽ có càng lớn âm mưu. Nàng không dám kinh thường, ngưng thần cảnh giới. Phía dưới yêu tộc đại quân cũng như thủy triều xuống giống như, cấp tốc thoát ly chiến trường, hướng về phương bắc triệt hồi. Lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, cùng chồng chất như núi thi thể, thảm liệt không gì sánh được. Đại bộ phận là nhân tộc tướng sĩ, cũng có số ít yêu tộc hải cốt. Sau đó không lâu, thám tử truyền đến tin tức, tương liễu cùng xanh sư thật mang theo chúng yêu rút lui. Thắng, chúng ta thắng. Yêu tộc lui. Sống sót sau hai nạn thần võ vương hướng các tướng sĩ, đầu tiên là không dám tin, lập tức buộc phát ra rung trời reo hò. Rất nhiều tướng lĩnh kích động ôm ở cùng một chỗ, lệ nóng doanh trọng. Nhưng Hạ Văn Quân sừng sững tại trên núi thây biển máu, mũ chiến đấu dưới lông mày lại chăm chú khóa lên, tâm tình không gì sánh được nặng nề. Cái này thắng lợi tới quá đột nhiên. Nàng lập tức gọi thân tín tướng lĩnh, thanh âm xuyên thấu qua diện giáp, mang theo băng lãnh cùng túc sát, Triệu tướng quân. Một tên toàn thân đẫm máu, người mặc ngân giáp trung niên tướng lĩnh lập tức tiến lên, ôn quyền có người, có mặt tướng. Hạ Văn Quân lạnh lùng nói ra, lập tức phái tinh nhuệ thám tử, chui vào Vạn Yêu quốc cảnh nội, không tiếc bất cứ giá nào, tra ra yêu tộc đột nhiên lui binh chân chính nguyên nhân. Ta muốn biết, Vạn Yêu quốc bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tuân mệnh, đại tướng quân. Triệu tướng quân lĩnh mệnh mà đi. Phía chân trời xa xôi, hai yêu hóa là thân người. Một cái sắc mặt hung ác nham hiểm mang theo mắt rắn, một cái khôi ngô hùng tráng tóc mai như sư. Chính là Vạn Yêu quốc tương liễu cùng xanh sư, hai yêu sánh vai phi độn. Phía sau là quần quận như mây trùng yêu. Xanh sư một mặt khó chịu, phàn nàn nói, tương liễu, ngươi nói bệ hạ đến cùng nghĩ như thế nào? Mắt thấy thần võ vương hướng đạo này phá phòng tuyến liền bị chúng ta xé nát, những võ phu kia huyết đục cỡ nào bổ dưỡng, hết lần này tới lần khác vào lúc này gấp triệu chúng ta trở về. Tương liễu chín cái đầu tại thân người trạng thái dưới, hóa thành phía sau cột như ẩn như hiện xạ ảnh. Nó hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đồng dạng bất mãn, tâm tư của bệ hạ, há lại ngươi ta có thể ước đoán. Nói không chừng là bị trong cung vị kia hồ ly tinh thổi gió bên gối, nhất thời váng đầu thôi. Thần võ vương hướng nhân tộc, khí huyết tràn đầy, xa không phải Vạn Yêu quốc bên trong những cái kia nuôi nốt huyết thực nhưng so sánh, thật sự là đáng tiếc. Hai yêu ngôn ngữ ở giữa tràn đầy đối với rút lui không cam lòng. Đối với Vạn Yêu hoàng mệnh lệnh cũng có được bất mãn. Có thể Vạn Yêu hoàng thực lực tại phía xa hai bọn nó phía trên, bọn chúng không thể không theo. Hai yêu hồn nhiên không biết, bọn chúng trong miệng bệ hạ sớm đã thất khiếu chảy máu, hồn phi phách tán. Để bọn chúng trở về, cũng không phải Vạn Yêu hoàng, mà là đến từ yêu hậu Tô Mị khẩn cấp chiếu lệnh. Chương 216, ai cho các ngươi dũng khí? Chương 216, ai cho các ngươi dũng khí? Tương Liễu cùng Thanh Sư mang theo phong trần mệt mỏi yêu tộc đại quân, vừa trở về Vạn Yêu quốc, lập tức nhận được vào cung yết kiến mệnh lệnh. Hai yêu nhanh chân bước vào rộng lớn đại điện, lại cảm giác cùng lúc trước có chỗ khác biệt, hiển nhiên một lần nữa tu qua. Bọn chúng ánh mắt chiếu tới, cũng không nhìn thấy tôn kia uy áp chúng sinh bóng người và nóng. Chỉ gặp yêu hậu Tô Mị ngồi một mình ở cái kia màu vàng trên bảo tọa. Nàng thân sắc nghiêm túc, không thấy ngày xưa nửa phần mị thái. Thanh Sư vốn là bởi vì bị ép triệt binh mà đầy bụng oán khí. Nó giờ phút này gặp Tô Mị dám đi quá giới hạn, ngồi tại Vạn Yêu hoàng trên bảo tọa, tức giận trong lòng, lúc này nghiêm nghị quát, "Nương nương, ngươi tốt gan to. Vậy hạ bảo tọa, há lại ngươi có thể ngồi. Ngươi ý muốn như thế nào?" Vạn Yêu hoàng Kim Bằng mặc dù đối với yêu hậu Tô Mị sủng ái có thừa, nhưng ở quyền thế bên trên từ trước đến nay nói 102, không cho phép mảy may ngỗ nghịch. Tô Mị cử động lần này, không thể nghi ngờ chạm đến Vạn Yêu hoàng cấm kỵ. Tương Liễu dù chưa lên tiếng, nhưng này chín song dấu ở thân người đằng sau mắt rắn, đều là âm lánh rơi vào Tô Mị trên thân, lóe ra ngờ vực vô căn cứ cùng xem kỹ. Nhưng nó cũng không bạo động, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Mị đối mặt chất vấn, không có chút nào khiếp ý, thanh âm nặng nề, "Thanh sư, Tương Liễu, nói thật cho các ngươi biết, lần này gấp triệu các ngươi trở về, cũng không phải là bệ hạ, mà là bản cung." "Cái gì?" Hai yêu nghe vậy, đều là sửng sở. Lập tức trên mặt dâng lên bị hí lộng lửa giận. Thanh sư râu tóc đều dựng, cả giận nói, "Giả truyền bệ hạ ý chỉ. Tô Mị, cho dù ngươi là yêu hậu, như thế tội lớn, ngươi cũng đảm đương không nổi. Bản cung tự nhiên biết hậu quả." Tô Mị ngữ khí không thay đổi, bàn tay nhẹ nhàng bung lên. Một vệt kim quang hiện lên. Một bộ thu nhỏ đến mấy trượng lớn nhỏ kim xí đại bằng thi thể, lơ lửng tại đại điện hư không. Tản ra làm người sợ hãi còn sót lại hoàng uy, thất khiếu có lưu ám kim vết máu. "Bệ hạ, bệ hạ." Thanh sư cùng Tương Liễu lập tức là thất thành. Khí tức quen thuộc kia cùng hình thái, chính là bọn chúng hiệu trung Vạn Yêu hoàng Kim Bằng. Thanh sư khí thế trong nháy mắt hề bại xuống dưới, thanh âm đều mang lên mấy phần run rẩy, "Nương nương, bệ hạ chẳng lẽ là bị ngươi Tô Mị lạnh lùng đánh gãy, ngươi cảm thấy bản cung có năng lực giết được bệ hạ sao?" Hai yêu đều là lắc đầu. Tô Mị tuy là tam phẩm, nhưng cùng nhị phẩm yêu hoàng ở giữa chênh lệch như là lệch trời. Muốn giết chết Vạn Yêu hoàng, đó là tuyệt đối không thể nào. Tương Liễu xà đồng lấp lóe, hỏi, "Bạch Trạch đâu? Hắn ở nơi nào?" "Chạy." Tô Mị phun ra hai chữ, "Chạy." Thanh sư cùng Tương Liễu lần nữa sửng sốt. Tin tức này để bọn chúng cảm thấy hoang đường. Đường đường bạn yêu quốc thái sư, tam phẩm cảnh đại yêu, vì sao muốn chạy? Tổng không đến mức là Bạch Trạch giết bệ hạ đi. Tô Mị trầm giọng nói, chúng yêu đem đều là nói, là Bạch Trạch đột hạ sát thủ hại bệ hạ sau phản bội chạy trốn, nhưng bản cùng không tin. Bạch Trạch lao ra kia, ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có thể giết được bệ hạ? Thanh sư lập tức phủ định. Hắn đối với Bạch Trạch chiến lược từ trước đến nay xem thường. Tương Liễu tâm tư càng thêm kín đáo, trầm ngâm nói, chẳng lẽ Bạch Trạch là dự cảm được một loại nào đó khó mà chống cự nguy hiểm, mới sớm bỏ chạy. Bạch Trạch thông thiên cơ, nói không chừng là muốn bò bò giữ mình. Giảo hoạt lão giả. Tô Mị khẽ bước cằm, bản cung cũng cho rằng như thế. Nàng ánh mắt đảo qua hai yêu, ngựa khí trước nay chưa có ngưng trọng, không chỉ là bệ hạ, già lâu la cũng cùng nhau vẫn lạc, bây giờ bạn yêu cuộc tạm phẩm cảnh, chỉ còn ba người chúng ta. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch ở trong tối, lại thủ đoạn quỷ quyệt khó lường. Chúng ta nhất định phải cộng đồng ứng đối, nếu không, ai cũng trốn không thoát. Thanh sư cùng Tương Liễu liếc nhau, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Áp lực vô hình như núi lớn đặt ở trong lòng. Mẹ nó, sớm biết liền không trở lại. Cái này đáng chết hổ ly lẳng lơ. Hai yêu trong lòng hùng hùng hổ hổ. Vạn yêu quốc quốc đô bên ngoài, một cỗ thanh lưu xe như chậm thực nhanh lái vào cửa thành. Thủ thành yêu binh yêu tướng phảng phất mắt mù bình thường, đối với cái này khách không mời mà đến nhìn như không thấy. Tùy ý xe bỏ công khai xuyên qua cao lớn cửa thành. Đây chính là Vạn yêu quốc. Trên càng xe, Trương Cảnh cảm thụ được ven đường cái kia từng đạo không che giấu chút nào trùng thiên yêu khí, trong lòng hãi nhiên. Tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, mạnh mẽ hơn hắn yêu ma chỗ nào cũng có, như là cá giết sang sông. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình độc thân xâm nhập nơi đây, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành tạt bã. A Di Đà Phật. Bên cạnh Không Không hòa thượng tuyên một tiếng sát cơ giấu giếm Phật hiệu, để Trương Cảnh giật mình trong lòng. Đến rồi, Không Không đại sư lại phải siêu độ, đại khai sát giới. Trương Cảnh trong lòng âm thầm cô. Hắn xem như thăm dò quy luật. Mỗi khi Không Không đại sư chăm chú tuyên Phật hiệu lúc, liền sẽ cặc cặc giết lung tung. Yêu ma gặp nạn, máu chảy thành sông. Thanh Nhu lôi kéo xe, tại bầy yêu vây quanh trong đô thành rẽ qua. Như vào chỗ không người, trực tiếp lái về phía cái kia trong hoàng thành cung điện nguy nga. Hoàng cung trong đại điện, đang cùng thanh sư Tương Liễu thương nghị đối sách Tô Mị, trong lòng đông nhiên nhảy một cái kia cố quanh quẩn không tiêu tàn tim đập nhanh cảm giác đông nhiên tăng lên. Nàng cùng hai yêu đồng thời có cảm ứng, đông nhiên quay đầu. Ba yêu ánh mắt xuyên qua cửa điện, chỉ gặp một cỗ thanh lưu xe, lại không trở ngại chút nào chạy nhanh đến trước cung điện, vững vàng dừng lại. Trên càng xe, xuống tới cả người khoác xích hồng cà sa khuôn mặt cương nghị hòa thượng, còn có một người mặc đạo bào màu đen, hơi có vẻ khẩn trương thiếu niên. Nhân tộc, làm sao lại xuất hiện tại Vạn yêu quốc hoàng cung? Tô Mị ánh mắt ngưng tụ tại hòa thượng kia trên thân, cảm nhận được tam phẩm là hán cảnh uy áp, cùng một cố làm nàng cảm thấy khó chịu nghiêm nghị sắc khí. Có đi tập kết bạn yêu lại trận. Tô Mị không chút do dự nghiêm nghị thét giải. Thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Thanh sư cùng Tương Liễu cũng là mặt lộ hung quang, khát máu chỉ ý sôi trào. La hán huyết đủ, thế nhưng là vật đại bổ, dám xông đến bạn yêu hoàng cung đến, quả thực là tự tìm đường chết. Ông theo Tô Mị mệnh lệnh được đưa ra, trong hoàng thành bên ngoài vô số yêu binh yêu tướng cùng kêu lên gào thét. Yêu khí như là lang yên giống như phóng lên tận trời, cấp tốc xen lẫn cấu kết, hóa thành một tấm bao trùm thiên cung, ngũ thải ban lan lưới lớn, hướng phía xe bỏ cực kỳ không gian xung quanh bao phủ xuống, tản ra khí tức khủng bố. Cảm nhận được cái kia vạn yêu trận mang tới bàng bạc áp lực, cùng phía trước ba đầu khí tức kinh khủng đại yêu, kéo xe thanh lưu trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Chiến trận này có chút khó khăn, a dù sao nó là không dám lên, chỉ có nhìn chủ nhân đại hiện thần uy. Trương Cảnh cảm giác tê cả da đầu, hô hấp đều có chút khó khăn, trong lòng cuồng hô, tại sao lại là loại tuyệt cảnh này chẳng diện? Thật nhiều yêu a, sư tôn cứu mạng, a di đà phật. Không Không chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang bắt đầu phun trào. Cà sa không do mà bay phất phới. Lệnh đấu xương sát khí cùng trang nghiêm Phật quang xen lẫn, tựa như một tôn khát máu kim thân La Hán. Ngay tại Dương cung bạc kiếm lúc, một cái thon dài nhẹ tay nhẹ rèm xe bắn lên. Hứa Kiếm Thu chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch bạn yêu trận chúng yêu, cuối cùng rơi vào trước điện ba vị kia đại yêu trên thân. Một cái hồ ly tinh, một đầu thanh sư yêu, một cái chín đầu Tương Liễu. Làm sao thiếu đi cái Bạch Trạch? Hắn từ già lâu la trong trí nhớ, đã sớm biết bạn yêu quốc đỉnh tiêm chiến lực. Yêu hậu Tô Mị, thiên tiểu bá mị, phong tình vật chủng, già lâu la trong lòng thế nhưng là đối với tẩu tử trông mà thèm rất. Bây giờ thấy một lần, xác thực rất nhuận. Thanh sư cùng Tương Liễu bản là Bồ Tát và kỵ, đi theo Kim Sĩ đại bằng phản bội chạy trốn Tu Di Sơn, đều có chém giết nhập ma la hàn chiến tích. Nhưng ở Hứa Kiếm Thu trong mắt, cũng không tính là cái gì. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem yêu hậu Tô Mị, và yêu hoàng kim bằng đều bị bản tọa giết, bản tọa ngược lại là hiếu kỳ, ai cho các ngươi dũng khí, dám đối với bản tọa xuất thủ? Cái gì? Thanh sư thân thể cứng đờ, trên mặt hung ác trở nên kinh ngạc không gì sánh được. Bệ hạ là ngươi giết? Tương Liễu chín song xà đồng tử bơm mở, hướng về sau lặng yên lui nửa bước. Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Mị tiểu khu run rẩy dữ dội, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, gắt gao tiếp cận cái kia chính từng bước một lăng không hư độ, nhẹ nhõm vượt qua vạn yêu trận cách trở, đi hướng đại điện nam tử áo trắng. Nàng ngưng tụ tâm thần, hóa thành một đạo vô hình dò xét chi lực, lan tràn hướng Hứa Kiếm Thu, ý đồ nhìn trộm gốc rễ đáy hư thực. Nhưng khi tinh thần của nàng chi lực vừa mới tới gần, phản phất đụng phải một thanh vô hình lại phong mang tất lộ kinh thế thần kiếm. Bang! Trong cõi u minh hình như có kiếm minh vang lên. Tô Mị chỉ thấy một đạo huy hoàng kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt đưa nàng nô ra tâm thần xoắn đến vỡ nát. Phúc. Tô Mị tâm thần bị thương, như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phun ra một ngụm đỏ thâm yêu huyết. Điểm điểm vết máu ở tại nàng yêu diễm tuyệt luân gương mặt cùng minh hoàng cung lắp đặt, thê diễm mà chói mắt. Chương 217, người tốt tao a, Vũ Chỉ Sơn Trấn. Chương 217, người tốt tao a, Vũ Chỉ Sơn Trấn. Xem ra bệ hạ thật sự là chết bởi hắn chi thủ, người này tuyệt đối không thể đối đầu. Tâm thần bị thương sát na, Tô Mị liền biết được. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này thực lực sâu không lường được, xa không phải nàng có khả năng chống lại. Nàng còn không muốn chết, chỉ có như vậy. Tô Mị tâm niệm nhất chuyển, không chút do dự vận chuyển Cửu Vi Thiên Hồ bộ tộc chí cao bí pháp. Đại mộng huyễn cảnh. Pháp này huyền diệu không gì sánh được, có thể tại trong lúc vô thanh vô tức bậy đảo mộng, mị hoặc chúng sinh, điên đảo càn khôn. Ngàn năm trước, Thiên Hồ tộc một vị cửu vĩ lao tổ chính là bằng này vô thượng mị thuật, làm cho một tôn Phật pháp cao thâm Phật động phàm tâm. Vì ô yếm chi cáo, tôn Phật này cuối cùng như phản tu di sơn, đúc thành một đoạn truyền thuyết. Nhưng là thi triển pháp này cũng có đại giới. Người thi pháp tự thân tâm thần sẽ hãm sâu trong đó. Nếu không có sinh tử con đầu, Tô Mị tuyệt không nguyện vận dụng. Bây giờ nàng đã không có lựa chọn nào khác. Tô Mị ánh mắt lưu chuyển, hình như có ngàn vạn tơ tình cùng mê ly huyền thải lóe lên một cái rồi biến mất. Vô thanh vô tức đem Hứa Kiếm Thu tâm thần kéo vào một cảnh. Chính vào cuối tuần, trời sáng khí trong, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, chiếu xạ tại Hứa Kiếm Thu trên mặt. Hứa Kiếm Thu ngủ đến tự nhiên tỉnh, xoát điện thoại di động video ngắn. Nghe nói phụ cận mới mở một nhà tên là Đường Cung Dạ Yến nơi trốn, Phương Châm chính đắm chìm thức thể nghiệm. Có thể ăn cơm uống rượu nghe hát, cảm thụ thịnh đường phong tình, thể nghiệm cổ nhân khoái hoạt. Hứa Kiếm Thu giữa trưa điểm cái thức ăn ngoài, lại tiếp tục nhìn gần video ngắn, ngăn kéo biến trang a, tủ lạnh biến trang, chiến bào màu tím cái gì, lời khen thêm cất giữ. Làm hao mòn thời gian mấy tiếng, hắn mới hào hứng dạt dào tiến về Đường Cung Dạ Yến. Hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Đường Cung Dạ Yến cửa lớn sớm có khách nhân chờ đợi, mười phần náo nhiệt. Thân mang cổ trang tiếp khách người chủ trì cười nhẹ nhàng. Hai hàng dẫn theo tinh mỹ đèn cung đình, thân mang đường trang váy ngắn nữ tử tuổi trẻ, phân lập người chủ trì hai bên, mi tâm hoa điển màu son. Có chút đồ vật, không khí kiến tạo đến không sai. Hứa Kiếm Thu trong lòng lợi bình. Hắn kỳ thật càng muốn nhìn hơn điểm tích lũy kình tiết mục. Nhập vào sau, sáo trúc quản huyền thanh em du dương lọt vào tai. Trong điện đường có vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa, thủy tụ tung bay, rất có cổ vận. Đột nhiên tiếng nhạc biến đổi, càng xa hoa. Một vị tư thái huyền chuyển, dung nhan tuyệt thế vũ nương nhanh nhẹn đăng tràng. Đầu nàng mang sáng chói bạo sức, thân mang vàng sáng mua váy. Váy điểm đầy tua cờ chuỗi ngọc, lộ ra tuyết trắng eo, khe múa kinh hồng, mị thái mọc lan tràn. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất có thể nết rời đi hồn phách, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tỷ tỷ eo không phải eo, mà là đao giết người. Hứa Kiếm Thu thấy say sưa ngon lành, lấy điện thoại cầm tay ra đập video. Cái kia vũ nương vũ động ở giữa, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng cùng Hứa Kiếm Thu bốn mắt nhìn nhau. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, lại thoát ly còn lại vũ đường, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào Hứa Kiếm Thu trước hắn. Tại Hứa Kiếm Thu mang theo trong ánh mắt kinh ngạc, vũ nương thân thể mềm nhũn, lại trực tiếp đổ vào trong ngực hắn. Một đầu cánh tay ngọc thuận thế ôm cổ của hắn, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, thấm vào ruột gan mùi thơm đập vào mặt. Nàng ngẩng tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cặp kia mị nhãn phảng phất tận chứa tinh thần vòng xoáy, nhìn chằm chằm Hứa Kiếm Thu, thanh âm tê dại tận xương, "Công tử ngươi nhìn thiết thân, đẹp không?" Cảm thụ được trong ngực mềm mại cùng cái kia câu hồn đoạt phách ánh mắt, Hứa Kiếm Thu trong lòng xác thực có như vậy một tia dục dịch. Liền lấy cái này đến khảo nghiệm ta. Cái này vũ nương có chút tích lũy kình. Hắn không những không tránh, ngược lại xích lại gần hít một hơi thật sâu cái kia mê người hương khí, lập tức nhíu mày, lộ ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm, "Ngươi tốt tao à?" Vũ nương trên mặt mị tiếu trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin ngạc nhiên. Nàng dự đoán qua các loại phản ứng, đơn độc không ngờ tới sẽ là thô tục như vậy không chịu nổi lời mình. "Công tử, thiếp thân là hỏi ngươi có đẹp hay không?" Nàng mang theo một tia xấu hổ, gắt giọng. Hứa Kiếm Thu trên mặt nghiền ngẫm trong nháy mắt hóa thành lạnh lẽo, ánh mắt như điện, phản phất có thể xuyên thấu tầng này mỹ lệ đối ra, nhìn thẳng nó bản chất. "Lớn mặt hồ yêu, bản tọa liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người." Tay phải hắn như điện nô ra, một thanh giữ lại vũ nương cái kia tuyết trắng mảnh khảnh cái cổ. Răng rắc. Phản phất mặt kính phá toái thanh âm vang lên. Trước mắt Đường Cung Dạ Yến, cả sảnh đường tân khách, tà âm giống như nước thủy triều rút đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vạn Yêu Quốc hoàng cung trước đại điện, Tô Mị lại lần nữa phun ra một ngụm đỏ thâm yêu huyết, sắc mặt trắng bệch, khí tức bại bại. Ở sau lưng nàng, tám đầu xóa tung đuôi cáo hiện ra, run rẩy kịch liệt. Nàng nhìn về phía Hứa Kiếm Thu ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không hiểu. Vì cái gì? Đại Mộng Huyễn Cảnh vì sao đối với hắn hoàn toàn không dùng? Tô Mị vốn định tại Đại Mộng trong huyễn cảnh thi triển vô thượng mỹ thuật, ai ngờ còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Mắt thấy Hứa Kiếm Thu ánh mắt băng lãnh, sắc ý tràn ngập, Tô Mị triệt để luống cuống. Nàng cố nén thương thế, trên thân nhuốm máu, tăng thêm mấy phần thế diễm. Tô Mị cố gắng bày ra nhất điểm đạm đáng yêu bộ dáng, trong mắt thủy quang liễm diễm, mị hoặc chi lực bị thôi động đến cực hạn, thanh âm thảm thiết muốn tuyệt, "Công tử cầu ngài nhiêu thiếp thân một mạng, thiếp thân nguyện phụng ngài làm chủ, phụng dưỡng tả hữu, làm nô tỳ, tùy ý công tử bài bố người này vợ hồ nương tổ hợp, thê mị cùng yêu diễm cùng tồn tại." Mị hoặc chi lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đủ để cho kim thạch mềm hóa. Dù là Hứa Kiếm Thu đạo tâm kiên định, cũng không khỏi đến tức giận trong lòng, khí huyết hơi tuôn ra. Nhưng hắn cuối cùng không phải phúc thủy khống, cũng không phải tào tặc. Cưỡng ép đè xuống cái kia tia sao động, Hứa Kiếm Thu trong mắt chỉ có sát ý băng lãnh, "Mặc ta bài bố, vậy ngươi liền đi chết đi." "Vâng." Một cỗ mênh mông như biển, bàng bạc vô biên uy áp kinh khủng ầm vang một phát, từ Hứa Kiếm Thu thể nội phóng lên tận trời. Nguyên Anh chân quân khí tức đáng sợ quét sạch ra, bao phủ toàn bộ Vạn Yêu Hoàng thành. Tô Mị, Tương Liễu, Xanh sư ba yêu tại cỗ uy áp này phía dưới, chỉ cảm thấy yêu hồn run rẩy, trong lòng đồng thời dâng lên một cái tuyệt vọng suy nghĩ, trốn. Bạn yêu đại trận, khải. Tô Mị thúc giục thủ đoạn sau cùng. Tấm kia ngũ thải ban lan lưới lớn lần nữa mở ra. Hội tụ phía dưới bạn yêu chi lực, như là thiên la địa võng, đem Hứa Kiếm Thu bao phủ trong đó, y đồ ngăn hắn một lát. Ba yêu không chút do dự thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, hóa thành ba đạo nhan sắc khác nhau yêu quang phi độn. Ở trong hư không, bọn chúng nhao nhao hiện ra mấy trăm trượng khổng lồ nguyên hình. Bát Vĩ Thiên Hồ, Xanh Sư Yêu, Cửu Đầu Tương Liễu, yêu khí cuộn cuộn, lại như chó nhà có tang. Hứa Kiếm Thu tay phải chậm rãi nâng lên, dựng thẳng tại trước người. Trong chốc lát, sáng chói chói mắt kim quang lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Một tiếng hùng vĩ phản âm vang vọng đất trời. Một tôn cao tới vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, diện mục lại cùng Hứa Kiếm Thu không khác nhau chút nào to lớn Phật ảnh màu vàng, đột nhiên hiện ra. Phật ảnh quanh thân tản ra vô tận quang minh cùng uy nghiêm. Cái kia bao phủ mà đến bạn yêu đại trận, tại cái này uy hoàng Phật quang trước mặt, ngay cả một cái chớp mắt đều không thể chèo chống, liền bị tùy tiện xông phá. Hứa Kiếm Thu ánh mắt đạm mạc, quan sát cái kia ba đầu ngay tại điên cuồng chạy trốn khổng lồ yêu vật. Tại vạn trượng Phật ảnh làm nổi bật bên dưới, bọn chúng cái kia mấy trăm trượng yêu khu, lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Hắn dọc tại trước người tay phải, năm ngón tay khẽ nết, hướng phía ba yêu phương hướng bỏ chạy, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Ngũ Chỉ Sơn, chấn. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Một cái che khuất bầu trời màu vàng vật thủ chống rông xuất hiện, năm ngón tay rõ ràng, tựa như năm tòa ngọn núi chống trời khổng lồ. Mang theo chấn áp hoàn vũ, ma diệt vạn vật vô thượng bí lực, bao trùm xuống. Trong lòng bàn tay, ngũ hành chi lực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng không thôi, cấu trúc thành một phương trong lòng bàn tay lồng giam. Đây chính là Hứa Kiếm Thu dung hội không không truyền lại thiền võ đạo, kim quang đạo, thiên nhân đạo, địa ngục đạo các loại tinh túy. Kết hợp tự thân ngũ lôi ngũ khí đại cầm na cùng ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, mới sáng tạo ra chấn áp thần thông. Tên là Ngũ Chỉ Sơn. Ba yêu phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, liều mạng thôi động yêu lực ý đồ chống lại. Nhưng tại ẩn chứa ngũ hành sinh diệt Ngũ Chỉ Sơn trước mặt, hết thể chống cự đều là tốn công vô ích. Vâng. Đương theo lấy một tiếng rung khắp cửu thiêu, làm cho cả bạn yêu quốc cũng vì đó run rẩy tiếng vang. Một tòa nguy nga rộng rãi năm ngón tay rõ ràng, chạy xuôi Phật quang màu vàng cùng ngũ hành phù văn to lớn thần sơn, ở bang trấn áp tại trên đại địa. Ngọn núi phía dưới, ba yêu thân ảnh khổng lồ kia tại ngũ hành chi lực nghiền ép bên dưới kịch liệt dãy rủa, như ẩn như hiện, lại cuối cùng vô pháp tránh thoát mảy may. Hứa Kiếm Thu uy nghiêm thanh âm băng lãnh, quanh quẩn tại mỗi một cái yêu ma trong lòng, các ngươi làm nhiều việc ác, tội nghiệp ngập trời. Đáng chém. Thoại âm rơi xuống, chân áp Ngũ Chỉ Sơn kim quang đống nhiên trở nên không gì sánh được hưởng lực. Ông. Ngũ hành diệt tuyệt chi lực cầm vàng một phát, như là cối xay giống như hung hăng nghiền một cái. Chân núi phía dưới, ba yêu không cam lòng gào thét im bặt mà dừng. Tô Mị, Xanh Sư, Tương Liễu, ba vị tại bạn yêu quốc quát tháo phong vân tam phẩm đại yêu, như vậy hải cốt không còn, hồn phi phách tán. Chương 218, nhập chúng ta hoàng cờ, thân ngoại hóa thân. Chương 218, nhập chúng ta hoàng cờ, thân ngoại hóa thân. Mắt thấy Hứa Kiếm Thu hóa thân vạn trượng vật ảnh, trong một cái tắt diễn hóa Ngũ Chỉ Sơn. Đem Tô Mị, Xanh Sư, Tương Liễu cái này ba tôn so sánh La Hán đại yêu chân liệt. Dù cho là sớm đã được chứng kiến Hứa Kiếm Thu rất nhiều thủ đoạn không không, giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng. Từ cái kia che khuất bầu trời Ngũ Chỉ Sơn bên trong, không không thấy được rất nhiều đạo pháp vết tích. Tắt chấn ba yêu, tuyệt trần đạo hữu thần thông như thế, đã là nhân gian chân vật. Không giống ruột thần chấn động, thế gian lại có như thế nhân vật tuyệt thế hành không xuất thế, có lẽ cái này trầm luân tương sinh, còn có thể cứu. Một bên Trương Cảnh càng là thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong lòng điên cuồng gào thét, sư tôn thật quá mạnh, ta cũng muốn học cái này. Hứa Kiếm Thu lạnh nhạt thu tay lại, vạn trượng Phật ảnh cùng tòa kia nguy nga Ngũ Chỉ Sơn đồng thời tiêu tán không thấy. Ánh mắt của hắn quét về phía không không cùng Trương Cảnh, hai người lập tức ngầm hiểu. A Di Đà Phật, hàng yêu trừ ma, ngay tại hôm nay. Không không một tiếng gầm thét, như kim cương trừng mắt. Hắn hóa thành La Hán kim thần, cầm trong tay chẳng hạn, giết vào bởi vì bạn yêu đại trận bị phá, lọt vào phản phệ mà hỗn loạn không chịu nổi bầy yêu bên trong. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng. Ngang. Kim long gào thét, Phật quang những nơi đi qua, yêu ma liên miên bị giết. Có thể xưng yêu ma giết cho cơ. Trương Cảnh cũng nén xuống kích động trong lòng, theo sát không không đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Đùm xe màn che bị xốc lên, Khương Khuynh Thiên cùng Khương Lam cùng nhau mà ra, giết đi lên. Thanh Nhu gặp mấy người đại triển thần uy, kìm nén không được, hướng Hứa Kiếm Thu xin chỉ thị sau, hóa thành Nhu đầu nhân. Một đôi thiết quyền Nhu khí hùng hống, xông vào bầy yêu, nó cảm giác mình lại đi. Bạn yêu quốc bên trong, yêu binh yêu tướng đâu chỉ mấy bạn, có thể nói yêu sơn yêu hải. Nhưng yêu hậu Tô Mị cùng hai đại yêu xoáy trong nháy mắt chết thảm, đã sớm đem chúng yêu dũng khí dọa phá. Chủ tâm cốt sụp đổ, tan đàn xẻ nẻ, nhất thời bầy yêu không đầu. Hoàng cung chỗ sâu, ba đạo kim quang hốt hoảng thoát ra. Đó là bạn yêu hoàng kim bằng dòng dõi. Khương Khuynh Thiên ánh mắt ngưng tụ, dương cung như trăng, dây cung ngay cả chấn. Bang, bang, bang. Ba đạo hắc kim mũi tên phá không mà đi. Trong chốc lát đem ba đầu kim sĩ đại bằng hậu duệ giữa trời bắn nổ, hóa thành ba đám huyết vụ. Một đầu ý đồ che giấu khí tức chạy trốn thất vi thiên hồ, bị không không ngăn lại. Đại sư, tha thiếp thân đi hồ yêu kia quần áo bay tán loạn, sóng mắt lưu chuyển như toan lấy mị hoặc chi thuật cầu sinh. Không không lại chỉ là hư lạnh một tiếng, yêu nghiệt, sắp chết đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đại uy thiên long. Hắn một trưởng gỗ ra, kim long bay lên không, trong nháy mắt đem cái kia thất vi hồ yêu siêu độ. Chợt có hung hãn yêu tướng không cam lòng vươn cổ liền giết, phấn khởi phản kháng, yêu pháp phô thiên cái địa mà đến. Nhưng ở Khương Khuynh Thiên thiên nhân kiếm cùng không chống không đại uy thiên long trước mặt, bất quá là kiến càng ngày cây. chúng yêu nhau nhau bị chém giết, yêu huyết nhuộm đỏ mặt đất. Hứa Kiếm Thu cũng không tham dự tiêu diệt toàn bộ, giết quá phí sức. Hắn phất tay, rất nhiều lóe ra linh quang bảo tài tiên kim xuất hiện. Luyện. Hứa Kiếm Thu há mồm phun ra tam muội chân hỏa. Hỏa diễm như là có linh tính, đem rất nhiều vật liệu bao khỏa, mãnh liệt thiêu đốt, loại bỏ tạp chất, dung luyện tinh hoa. Tại Hứa Kiếm Thu điều khiển bên dưới, một cây toàn thân đen kịt to lớn cờ phướn chậm rãi thành hình. Hứa Kiếm Thu hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo phức tạp cấm chế bị đánh nhập trong cờ, khiến cho màu đen lá cờ ẩn ẩn có u quang lưu chuyển, tản mát ra một loại thôn vệ quỷ dị khí tức. Nhân hoàng cờ thành. Tay hắn cầm cái này mới luyện chế đại phiên màu đen, bay đến bạn yêu quốc trên không. Tâm niệm vừa động, nhân hoàng cờ đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành một mặt che khuất bầu trời to lớn cờ xí. Lá cờ bay cuồng, cũng không phải là tường vân thủy khí, mà là quần quần khói đen mờ mịt, như là mở ra u minh thông đạo, gió lạnh rít đảo. Mơ hồ có vạn linh kêu rên thanh âm từ đó truyền ra, lộ ra tả dị xâm nhiên. Nhập chúng ta hoàng cờ. Hứa Kiếm Thu thanh âm lãnh khốc như là hàn băng, vang vọng tại mỗi một cái bỏ mạng chạy trốn yêu ma trong hai, tựa như lấy mạng ma âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng thôn vệ chi lực từ nhân hoàng cờ cái kia đen kịt lá cờ bên trong bạo phát đi ra, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Phía dưới vô số yêu binh yêu tướng, vô luận thực lực cao thấp, tại nguồn lực lượng này trước mặt không có lực phản kháng chút nào, như là bị bàn tay vô hình bắt lấy, tiêu thảm bị hút vào cái kia sâu không thấy đáy màu đen lá cờ bên trong. Nhân hoàng cờ. Trương Cảnh Sĩ đầu nhìn qua hắc khí kia cuồn cuộn, ủy khóc sói gào cự phiên, khóe miệng co quắp một chút, nghi thầm, sư tôn, cái đồ chơi này thấy thế nào đều tà khí trùng thiên, cùng người hoàng hai chữ, giống như không quá dựng bên cạnh a. Liền ngay cả không không hòa thượng, nhìn thấy cái kia ma uy ngập trời nhân hoàng cờ, cũng làm ý mắt chực ngậy. Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Tuyệt Trần đạo hữu này nhân hoàng cờ, vì sao bước lên hắc khí? Trong lòng của hắn thở dài, này nhân hoàng cờ quả thực cùng người chênh lệch rất xa. Gọi bạn yêu phiên hoặc là vệ hồn cờ còn tạm được. Nếu là thường nhân dùng cờ này, hắn đều sợ nhịn không được động chạm yêu trừ ma chi niệm. Có Hứa Kiếm Thu thôi động nhân hoàng cờ tiến hành thôn vệ rửa sạch, vạn yêu quốc bên trong yêu ma, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Hiệu suất viễn siêu đám người dùng tay tiêu diệt toàn bộ. Đợi cho chúng yêu 10 đi 7, 8, Hứa Kiếm Thu lòng có cảm giác. Còn lại liền giao cho các ngươi. Hắn để lại một câu nói, lúc này thu hồi cái kia tản ra xâm nhiên khí tức màu đen nhân hoàng cờ. Thân hình thoát một cái, liền đã tiến vào Lăng Tiêu động thiên. Muốn đột phá. Hứa Kiếm Thu xếp bằng ở động thiên hư không, tâm thần chìm vào đan điền. Vừa rồi người luyện chế hoàng cờ lại để hắn đụng chạm đến đã lâu bình cảnh bùng lòng cảm giác. Động thiên bên trong, linh khí như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Nguyên Anh ở trong đan điền tách ra quang hoa sáng chói, hiện lên ở đỉnh đầu ba thước chỗ. Nguyên bản như trẻ con lớn nhỏ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Không biết qua bao lâu, phản phất một loại nào đó giới hạn bị đánh phá. Ông, một tiếng đại đạo kêu khẽ từ hắn thể nội truyền ra. Tôn Điên Nguyên Anh tình lình đã từ hài nhi trưởng thành là một cái ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên tuấn tú, xếp bằng ở Hứa Kiếm Thu đỉnh đầu. Quanh người hắn pháp lực bành trướng, thần thức như biển sao, so trước đó tăng vọt mấy lần không chỉ. Nguyên Anh nhị biến, thành. Hứa Kiếm Thu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Trừ pháp lực cùng thần thức nhảy lên, Nguyên Anh nhị biến còn giao phó hắn một hạng năng lực mới, thân ngoại hóa thân. Thuật này huyền diệu, có thể luyện thành thứ hai Nguyên Anh, giống như là một cái khác hoàn toàn thụ bản thể khống chế chính mình. Hóa thân mạnh yếu, quyết định bởi tại luyện chế lúc chỗ nương tựa đồ vật. Lấy vật gì là nương tựa? Hứa Kiếm Thu mắt lộ ra suy tư. Tu sĩ tầm thường nhiều lấy đỉnh cấp linh tài hoặc bản mệnh pháp bảo làm cơ sở, bảo vật càng mạnh, thân ngoại hóa thân càng mạnh. Hắn đảo qua tự thân cất giữ, cuối cùng dừng ở một vật phía trên. Tâm niệm vừa động, một thanh toàn thân tử điện cuốn quanh, tạo hình phong cách cổ xưa chiến truy xuất hiện trong tay hắn. Liền ngươi, chính là được từ Thương Hải Long Cung bảo khố Lôi Thần Chú Ý. Lôi Thần Chú Ý đã từng là linh bảo, mặc dù phẩm giai rơi xuống là thượng phẩm pháp bảo, nhưng chỉ cần luận dưỡng bản nguyên, còn có cơ hội trở thành linh bảo. Hứa Kiếm Thu làm ra quyết đoán, đem Lôi Thần Chú Ý trôi nổi tại trước người. Hắn thu hồi nguyên anh, mi tâm ánh sáng lóe lên, chọn vẹn ba thành bản nguyên chân linh bị tách ra, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lôi Thần Chú Ý bên trong. Ngay sau đó, hắn vận chuyển công pháp, bàng bạc pháp lực cùng thần thức, như là rèn đúc thần binh Hồng Lô chi hỏa, bắt đầu liên tục không ngừng rèn luyện Lôi Thần Chú Ý, đem cái kia ba thành chân linh cùng thân truy hoàn mỹ dung hợp. Động thiên bên trong, lôi quang màu tím đại thịnh, oanh minh không ngớt. Không biết qua bao lâu, thường hực lôi quang dần dần thu liễm. Lôi Thần Chú Ý đã biến mất. Thay vào đó, là một vị lặng lặng đứng yên thân ảnh. Đó là một vị tóc tím áo choàng thanh niên, khuôn mặt cùng Hứa Kiếm Thu bản thể không khác chút nào. Chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần như lôi đỉnh lăng lệ cùng uy nghiêm. Hắn thân mang trường bào màu tím, phản phất do lôi điện dệt thành mà thành. Nó khí tức cường hành, thinh linh cũng đạt tới nguyên anh biến đổi cấp độ. Hứa Kiếm Thu nhìn xem chính mình thân ngoại hóa thân, khóe miệng có chút giơ lên. Chương 219, sẽ cùng Thần Võ Vương hướng kết minh. Chương 219, sẽ cùng Thần Võ Vương hướng kết minh. Bạn yêu quốc đều bên trong túc thanh còn đang tiếp tục. Khương Khuynh Thiên tay nâng kiếm rơi, giết yêu như cỏ. Đối với ba tà túy một trong yêu, nàng cũng không có nửa điểm nhân từ nương tay. Đối với yêu ma nhân tử, chính là đối với nhân tộc tàn nhẫn. Thân là đại càn nữ đế, Khương Khuynh Thiên cũng sẽ không phạm loại kia thả yêu ma một ngựa sai lầm cấp thấp. Đồng nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt một chỗ nhìn như bình thường bóng ma. Lén lén lút lút, cút ra đây. Quan lạnh âm thanh nương theo lấy một luồng áp lực vô hình ngang nhiên đè xuống. Giống. Trong bóng tối truyền ra một tiếng mang theo kinh hoàng gầm nhẹ. Một đầu da lông lộc lẫy, yêu khí không tính cường thịnh hổ yêu bị cưỡng ép bước ra, lảo đảo như thân. Khương Khuynh Thiên ngón tay ngọc khép lại, thiên nhân kiếm đã ngưng tụ, liền muốn đem nó tiện tay chém chết. Khoan động thủ đã. Hổ yêu kia miệng nói tiếng người, thanh âm mội vàng, ta cũng là người. Vừa dứt lời, hổ yêu thân hình một trận biến ảo. Yêu khí cấp tốc rút đi, thay vào đó là một cô nóng dực khí huyết chi lực. Trong chớp mắt, hổ yêu liền hóa thành một người tướng mạo phổ thông, ánh mắt tinh lượng nam tử trung niên. Khương Khuynh Thiên ánh mắt như điện, nhận ra trên người đối phương chạy xuôi lực lượng cũng không phải là yêu lực, mà là nhân tộc đặc thù thần võ đạo khí huyết. Trong tay nàng kiếm ý chưa tán, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Ẩn nấp nơi này, ý muốn như thế nào? Nam tử trung niên không dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ, tư thái thả cực thấp, tại hạ thẩm bích, chính là thần võ vương chỉ lên trời ưng vệ đại thống lĩnh, tuyệt không ác ý. Chỉ vì triều ta đang cùng vạn yêu quốc giao chiến, địch quân đột nhiên vô cớ lui binh, đại tướng quân sợ nó có bẫy, đặc phái đang lặn xuống nhập điều tra chân tướng. Vừa rồi gặp chư vị đại hiển thần uy, tại hạ tâm thụ rung động, không dám tùy tiện hiện thân, va chạm tôn giá, còn xin xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, tha thứ tại hạ thất lễ. Thần võ vương hướng thiên ưng vệ, Khương Khuynh Thiên ngữ khí đạm mạc, có gì bằng chứng? Thẩm Bích đội vàng từ trong ngực lấy ra một khối huyền thiết lệnh bài, hai tay dâng lên. Lệnh bài tạo hình phong cách cổ xưa, bên trên khắc dương cánh phi ưng, phía dưới rõ ràng khắc rõ thiên ưng vệ đại thống lĩnh Thẩm Bích chữ. Phía trên ẩn có kim quang lưu chuyển, không giống làm bộ. Khương Khuynh Thiên nhìn lướt qua lệnh bài, cũng không tiếp nhận, chỉ là thản nhiên nói, thân phận của ngươi thật giả, tạm dừng không nói. Đợi ta ra quốc sư xuất quan, lại từ hắn định đoạt. Thẩm Bích trong lòng nghiêm nghị, hắn thấy tận mắt nữ tử trước mắt bá khí chém giết yêu ma thủ đoạn cường thế. Hắn thực lực tuyệt đối đạt đến tam phần cảnh, đặt ở thần võ vương hướng, chỉ sợ chỉ có đại tướng quân Hạ Văn Quân có thể cùng chống lại. Mà một vị cường giả như vậy, lại miệng nói để quốc sư làm chủ. Trong miệng nàng quốc sư, chẳng lẽ chính là một trưởng trấn sát ba tôn đại yêu bị kia? Thẩm Bích cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là tại hạ mạo muội, còn chưa thỉnh giáo tôn giá tục danh. Khương Khuynh Tiên khí tức quanh người khẽ biến, một cỗ sống lâu thượng vị, càn khôn độc đoán đế vương uy nghi tự nhiên bộc lộ. Nàng thanh âm mang theo đế đạo uy nghiêm, chớ chính là đại càn vương triều chi chủ. Thẩm Bích trong lòng kịch chấn, vội vàng lần nữa không lời, ngựa khí càng thêm cung kính. Nguyên lai là đại càn bệ hạ ở trước mặt, tha thứ Thẩm Bích mắt vụ về, không thể nhận biết đế nhan, thật kính. Hắn trong lời nói mang theo lấy lòng, ta thần võ vương hướng nghe qua đại càn uy danh, chỉ hận yêu mang ngăn đường, một mực không thể tiếp. Hôm nay nhìn thấy bệ hạ thiên nhan, quả thật chuyện may mắn. Khương Khuynh Tiên lại không ăn bộ này, trực tiếp đánh gãy, lời khách sáo liền miễn đi, chấm không dành cùng ngươi nhiều lời. Ngươi nếu có tâm, liền cùng nhau xuất thủ, quét sạch nơi đây còn sót lại yêu ma, lấy đó thành ý, nếu không liền chờ đợi quốc sư xử lý. Cảm nhận được nữ đế trong lời nói bá đạo cùng không kiên nhẫn, Thẩm Bích nào dám có hai lời, lập tức tỏ thái độ, Thẩm Bích nguyện đi theo bệ hạ, chu sát yêu ma, cố gắng hết sức mọn. Gặp hắn tức thời, Khương Khuynh Thiên lúc này mới không có đem hắn tại chỗ trấn áp, quay người tiếp tục tiêu diệt toàn bộ yêu ma. Thẩm Bích âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không dám thất lễ, cũng vận chuyển thần võ đạo khí huyết, gia nhập quét sạch đội ngũ. Thần võ vương hướng, các nước sư xuất đến rồi nói sau. Bí mật quan sát Thẩm Bích, Khương Khuynh Thiên suy nghĩ hiện lên. Hứa Kiếm tu luyện tốt tóc tím lôi bảo thân ngoại hóa thân đằng sau, liền đem nó thu vào thể nội ôn dưỡng. Có hóa thân này tại, tương đương nhiều một cái tâm ý tương thông, thực lực mạnh mẽ tay chân. Chuyện tâm thường vụ thậm chí đối địch cũng có thể giao cho hóa thân xử lý. Đương nhiên, một ít liên quan đến đạo lữ âm dương tạo hóa sự tình, hay là cần bản thể tự thân đi làm, tuyệt đối không thể mượn tay người khác. Hứa Kiếm Thu bước ra một bước lăng tiêu động tiền, trở lại bạn yêu quốc đều trên phế tích. Khương Quỳnh Thiên, Khương Không, Trương Cảnh, Khương Lam cùng hóa thành hình người thanh lưu, đều là đã đợi đợi ở đây. Trong đó còn nhiều thêm một cái xa lạ nam tử trung niên. Quốc sư, tiền bối, sư tôn. Gặp Hứa Kiếm Thu hiện thân, đám người nhao nhao mở miệng. Không cần Hứa Kiếm Thu hỏi thăm, Khương Khuynh Thiên liền chỉ hướng Thẩm Bích, giải thích nói, người này tự xưng thần võ vương chỉ lên trời ưng vệ đại thống lĩnh Thẩm Bích, chui vào vạn yêu quốc tìm hiểu tin tức, bị ta bắt giữ. Hứa Kiếm Thu ánh mắt bình tĩnh rơi vào Thẩm Bích trên thân, hỏi Khương Khuynh Thiên, thân phận có thể xác minh qua. Khương Khuynh Thiên gật đầu, ta cùng Không Không đại sư đã phân biệt lấy bí pháp thẩm vấn qua, hắn lời nói ứng không có giả dối. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng cùng Không Không đều vận dụng chút thủ đoạn. Không chỉ có xác nhận Thẩm Bích thân phận, còn tiện thể thu hoạch không ít thần võ vương hướng tình báo. Vậy là được. Hứa Kiếm Thu khẽ bước cằm. Bằng không hắn liền muốn siêu hồn nhìn một chút. Mà giờ khắc này Thẩm Bích, tại Hứa Kiếm Thu ánh mắt quét tới trong nháy mắt, liền cảm thấy một cô áp lực vô hình, để hắn cơ hồ thở không nổi. Trong đầu hắn hiện hiện cái kia vạn trượng kim Phật phúc thủ trấn sát ba tôn đại yêu cảnh tượng khủng bố, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Thẩm Bích biết rõ, cho dù là thần võ vương hướng Kình Thiên chi trụ, được vinh dự nữ võ thần đại tướng quân Hạ Văn Vân, chỉ sợ cùng xa không phải vị này thần bí quốc sư đối thủ. Hắn liền vội vàng tiến lên, thật sâu không mình hành lễ, thần võ vương hướng Thẩm Bích, bái kiến quốc sư đại nhân. Thẩm Bích nhưng trong lòng thì không gì sánh được hâm mộ. Đại Càn Vương triều có thể có như thế tồn tại cường đại làm quốc sư, sao mà hay cũng. Khương Khuynh Thiên tâm niệm vừa động, đem mới từ Thẩm Bích sự thu hoạch liên quan tới thần võ vương hướng, nữ võ thần Hạ Văn Quân cùng biên cương chiến sự các loại tin tức, âm thầm chuyển cho Hứa Kiếm Thu. Thần võ vương hướng, chuyên tu khí huyết thần võ đạo. Nữ võ thần Hạ Văn Quân độc banh ra cụm. Biên cảnh áp lực to lớn, Hứa Kiếm Thu cấp tốc tính toán những tin tức này, trong lòng đã có số đo. Giới này thế lực nhân tộc nếu có thể chỉnh hợp, đối kháng yêu ma thậm chí cái kia quỷ dị tu di sơn, đều có mấy phần trợ lực. Trọng yếu nhất chính là thuận tiện hắn truyền xuống ngũ hành tiên tông đạo thống. Hứa Kiếm Thu thần thức truyền âm cho Khương Khuynh Thiên, bệ hạ, đối với thần võ vương hướng có thể có kết minh chi ý. Khương Khuynh Thiên trầm ngâm một cái trước mắt, đáp lại nói, yêu ma thế lớn, nhân tộc như vẫn từng người tự chiến, cuối cùng rồi sẽ bị từng cái đánh tan. Thần Võ Vương Hướng có thể tại bậc này hoàn cảnh bên dưới sừng sững không ngã, tất có nó chỗ hơn người. Nếu có thể kết minh với nhau, cùng chống chọi với yêu ma, đúng là một chuyện tốt. Ta cũng có ý đó. Hứa Kiếm Thu truyền âm định sách, vậy liền đi cái này Thần Võ Vương Hướng đi tới một lần. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cung kính đứng hầu Thẩm Bích, ngựa khí mang theo một loại không thể nghi ngờ, "Thẩm thống lĩnh, có hạ quan." Thẩm Bích vội vàng ứng thanh, "Ta đại càn muốn cùng ngươi Thần Võ Vương Hướng kết minh, cùng chống chọi với yêu ma, cùng nhau chống coi." Hứa Kiếm Thu nói thẳng minh ý đồ, "Ngươi mang cái đường đi." Thẩm Bích trong lòng đầu tiên là giật mình, lập tức phun lên cuồng hỉ. Nếu thật có thể thúc đẩy hai đại vương triều kết minh, đối với bây giờ áp lực to lớn Thần Võ Vương Hướng mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Huống chi, đại càn vị quốc sư này thực lực, như chư Phật Bồ Tát tại thế. Hắn cưỡng chế kích động, lần nữa không ngời, thanh âm vang dội mà kiên định, là quốc sư đại nhân. Hạ quan vinh hạnh đã đến, định là quốc sư bệ hạ dẫn đường, tiến về Thần Võ Vương Hướng. Chương 220, xe lớn, tiềm long vật dụng. Chương 220, xe lớn, tiềm long vật dụng là tiết kiệm thời gian, Hứa Kiếm Thu cũng không cưỡi thanh lưu xe, mà là thi triển huyền diệu đột phá, một đạo hùng hậu pháp lực cương vân đem mọi người bao phủ trong đó, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như điện chớp bắn thẳng đến Thần Võ Vương Hướng bên cạnh. Bên cạnh quân doanh, ngay tại lâm thời trong doanh trướng nhắm mắt điều tức, khôi phục luân phiên đại chiến hao tổn Hạ Văn Quân, đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng cảm ứng được, một cỗ cường hành khí tức chính bằng tốc độ kinh người tới gần. Có cường giả đột kích. Nàng thân hình như điện, hóa thành một đạo xích hồng khí huyết quang mang xông ra doanh trướng, sừng sững hư không. Hạ Văn Quân ánh mắt sắc bén, nhìn về phía cái kia đạo phá không mà đến đột quang, nghiêm nghị quát, người đến dừng bước, đây là Thần Võ cương vực. Tiếng gầm cuộn, ẩn chứa nữ võ thần uy nghiêm, truyền khắp khắp nơi. Đột quang ứng thanh mà tán. Hứa Kiếm Thu hiện ra thân hình, dưới chân pháp lực ngưng tụ như thực chất cương vân, nâng cương quân thiên, không không, trương cảnh bọn người. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước kim giáp kia tóc vàng, tư thái nóng nảy, khí thế như hồng trên người nữ tử. Nàng này chính là Thần Võ Vương Hướng nữ võ thần, Hạ Văn Quân. Hạ Văn Quân thân hình gần 2 mét, dung mạo không kém cỏi hắn mấy vị đạo lữ. Còn có một loại kiếp trước trung tây kết hợp dị vực phong tình. Xe lớn a đây là. Hứa Kiếm Thu nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Bích, "Thẩm thống lĩnh, ngươi để giải thích giải thích." Thẩm Bích lập tức hiểu ý, vội vàng từ cương vân bên trên bay ra, đi vào Hạ Văn Quân trước người, cùng kính hành lễ, "Đại tướng quân." Hắn không dám trì hoãn, lập tức lấy bí pháp, đem mình tại Vạn Yêu Quốc chứng kiến hết thảy, đều truyền lại cho Hạ Văn Quân. Đặc biệt là cái kia vạn trượng kim Phật phúc thủ trấn áp ba tôn đại yêu, Vạn Yêu Hoàng Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử, cùng đại càn vương triều kết minh ý đồ. Hạ Văn Quân tiếp thu Thẩm Bích truyền lại tới kiến thức. Khi tôn kia đỉnh thiên lập địa Phật ảnh màu vàng, cùng cái kia che khuất bầu trời, ẩn chứa ngũ hành sinh diệt chi lực năm ngón tay cự sơn hình ảnh ánh vào não hải lúc, cho dù lấy Hạ Văn Quân cứng cỏi không gì sánh được tâm trí, cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Nàng cùng Sanh Sư cùng nhau liều lao chiến đã lâu, biết rõ hai yêu liên thủ đáng sợ, chính mình dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Mà vị này thần bí đại càn quốc sư có thể tắt ở giữa đem hai yêu, tính cả yêu hậu Tô Mị cùng nhau chấn sát, hắn thực lực đơn giản đáng sợ. Người này chẳng lẽ là Tu Di Sơn chưa từng nhập ma của Phật Giáng Lâm? Hạ Văn Quân trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng đối phương nhìn không quá giống hòa thượng, ngược lại là hòa thượng thật không không, đưa tới chú ý của nàng. Một tôn tam phẩm La Hán, càng làm cho Hạ Văn Quân cảm xúc mênh mông là, khốn nhiều Thần Võ Vương Hướng trăm năm, ép tới toàn bộ vương triều không thở nổi Vạn Yêu Quốc, vậy mà liền này hủy diệt. Cái tiết như là treo đỉnh chi kiếm uy hiếp, lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức giải trừ. To lớn kinh hỉ cùng như chút được gánh nặng cảm giác phun lên Hạ Văn Quân trong lòng, nhưng chợt lại bị một tia cảnh giác thay thế. Biết được đại càn vương triều kết minh ý đồ sau, Hạ Văn Quân đè xuống trong lòng bốc lên cảm xúc. Nàng thu liễm vừa rồi lăng lệ khí thế, thần sắc trịnh trọng hướng phía Hứa Kiếm Thu cùng Khương Khuynh Tiên chỗ cương vân hành lễ. Thanh âm so trước đó hòa hoãn rất nhiều, nguyên lai là đại càn bệ hạ cùng quốc sư đích thân tới, Hạ Văn Quân không có từ xa tiếp đón, chỗ thất lễ, mong được tha thứ. Hạ Văn Quân ánh mắt đảo qua Thẩm Bích, tiếp tục nói, hai vị ý đồ đến, Thẩm thống linh đã cáo chi tại ta, có thể kết minh sự tình quan hệ trọng đại, không phải một mình ta nhưng quyết đoạn. Không biết chư vị có thể theo ta tiến về quốc đô, gặp mặt triều ta bệ hạ, cộng đồng thương thảo. Thẩm Bích gặp ngày bình thường thần uy lẫm liệt, đánh đâu thắng đó đại tướng quân, giờ phút này đối với đại càn quốc sư khách khí như thế, trong lòng đối với vị quốc sư này kính sợ càng là sâu một tầng. Hứa Kiếm Thu cùng Khương Khuynh Thiên liếc nhau, trao đổi một ánh mắt. Khương Khuynh Thiên khẽ bước cằm. Hứa Kiếm Thu mở miệng nói, hạ tướng quân khách khí, đã như vậy, vậy làm phiền tướng quân dẫn đường. Một đoàn người tại Hạ Văn Quân dẫn dắt bên dưới, bay qua Thần Võ Vương Hướng Thiên Sơn và thủy, thẳng đến quốc đô mà đi. Trên đường phi hành, Hứa Kiếm Thu thần thức hơi quét, quan sát đến phía dưới cảnh tượng. Chỉ gặp Thần Võ Vương Hướng trong cương vực, vô luận là đồng ruộng canh tác nông phu, hay là trong thành hành tẩu bách tính, phần lớn khí huyết thịnh vượng, gân cốt cường kiện, chỉnh thể tựa hồ so đại càn vương triều bách tính còn phải mạnh hơn một bậc, có thể thấy được thần võ đạo phổ cập rộng. Thần Võ Vương trong triều yêu ma cũng ít lại càng ít. Chỉ là, Thần Võ Vương hành hương nhọn chiến lực, trừ Hạ Văn Quân vị này nữ võ thần bên ngoài, cũng chỉ có một dần dần già đi thái sư. Chỉ dựa vào đội hình như vậy, có thể cùng có được nhị phẩm yêu hoàng Vạn Yêu Quốc rằng có nhiều năm mà không ngã. Hứa Kiếm Thu trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, hẳn là cái này Thần Võ Vương Hướng còn cất giấu cái gì để cái kia Vạn Yêu Hoàng đều cảm thấy kiêng kỵ át chủ bài. Vạn Yêu Hoàng Kim Bằng mặc dù bất tử chết tại hắn đinh đầu thất tiễn phía dưới, nhưng tốt xấu là nhị phẩm Bồ Tát cảnh. Nếu thật muốn diệt Thần Võ Vương Hướng, bằng vào tam phẩm cảnh Hạ Văn Quân cùng bị thái sư kia, có thể ngăn cản không nổi. Bất kể hắn là cái gì át chủ bài, ngay cả nhị phẩm yêu hoàng đều thua ở trong tay của ta, Thần Võ Vương Hướng át chủ bài mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn ta phải không? Trong lòng đắc định, Hứa Kiếm Thu liền không nghĩ nhiều nữa, thần thái tự nhiên. Đến to lớn mà tràn ngập túc sát chi khí thần vũ quốc đều sau. Hạ Văn Quân cấp tốc là Hứa Kiếm Thu một đoàn người an bài tốt nhất dịch quán nghỉ ngơi, sau đó lập tức mang theo Thẩm Bích thẳng đến hoàng cung. Hoàng cung chỗ sâu, trong ngự thư phòng, thân mang có thêu long văn áo bào màu vàng, khuôn mặt anh hùng, chính vào tráng niên thần võ đế, nghe Hạ Văn Quân bẩm báo, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Nghe tới bạn yêu hoàng chết bất đắc kỳ tử, tam đại yêu vương bị trấn sát, vạn yêu quốc đã hủy diệt lúc. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong mắt bộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ, phảng phất tháo xuống vạn quân gánh nặng. Nhưng ngay sau đó, nghe được đại càn vương triều ý đồ kết mình, lại bị quốc sư kia thực lực sâu không lường được lúc, trong vui sướng lại xen lẫn thật sâu sầu lo. Thần võ đế lập tức sai người gọi thái sư Từ Trọng. Một lát sau, một vị tóc trắng xóa, trên mặt che kín khe rãnh, thân hình còn xuống lao giả, tại thị vệ nâng đỡ, cầm trong tay quải trượng chậm rãi đi vào ngự thư phòng. Hắn chính là thần võ vương Hướng Định Hải thần châm, thái sư Từ Trọng. Lui đám người còn lại, ba người tính toán, bầu không khí ngưng trọng. Thần võ đế trước tiên mở miệng, thanh âm trầm ổn lại mang theo một tia vội vàng, "Thái sư, hạ tướng quân, đại càn nữ đế cùng quốc sư đến đây, ý muốn kết minh, lại bạn yêu quốc đã che tại nó tay, việc này hai vị như thế nào đối đãi?" Hạ Văn Quân trầm ngâm một lát, chi tiết bẩm báo, "Vậy hạ, thần thấy tận mắt Thẩm Bích lấy truyền về hình ảnh, vị kia đại càn quốc sư thực lực sâu không lường được, xa không phải thần có thể bằng. Kết minh tại triều ta mà nói, lợi tại có thể được cường viện, cùng chống chọi với thế gian yêu ma, nhưng cũng cần cẩn thận một chút, để phòng nó có tâm làm loạn. Mặc dù đại càn vương triều giải trừ thần võ vương hướng nguy hiểm, có thể can hệ trọng đại, nàng không thể không suy nghĩ nhiều." Thần võ đế ánh mắt chuyển hướng một mực nhắm mắt lắng nghe thái sư Từ Trọng, "Thái sư chi ý đâu?" Từ Trọng chậm rãi mở ra cặp kia hơi có vẻ con mắt đục ngầu, thanh âm giản mua lại mang theo kiên định, "Bệ hạ, đương kim yêu ma luận thế, nhân tộc ta thế nhỏ, đang lúc dắt tay cùng chống chọi với tà túy, đại càn như thành tâm kết minh, tại ta thần võ chính là cơ hội trời cho." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí bỗng nhiên trở nên quyết tuyệt, nhưng hạ tướng quân lo lắng, không phải không có lý, như đại càn tâm hoài ý xấu. Dùng hành bất quy Từ Trọng thanh âm dừng một chút, trong tay quải trượng nhẹ nhàng dừng lại, một cỗ nặng nề khí tức từ hắn già yếu trong thân thể ẩn ẩn lộ ra. Lao thần mặc dù đã xế chiều, vẫn có thể cầm tiềm long, hộ ta thần võ sơn hạ. Mặc dù thịt nát xương tan, cũng ở đây không tiếp. Tiềm long hai chữ vừa ra, thần võ đế cùng Hạ Văn Quân đồng thời biến sắc, đồng nhiên đứng dậy. Thái sư, lão sư, hai người trong thanh âm tràn ngập chấn kinh cùng không đành lòng. Tiềm long vật dụng, tiềm long chính là thần võ vương hướng ngưng tụ quốc vận cùng vạn dân tín niệm chí cao quốc khí, uy lực vô tận. Nhưng mỗi một lần vận dụng, đối với người chấp trưởng mà nói đều là to lớn gánh vác. Như cưỡng ép thôi phát uy lực, người nắm giữ ác gặp phản vệ, thân tử đạo tiêu. Bây giờ chấp trưởng tiềm long chính là tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại thái sư Từ Trọng. Thần võ đế nhìn trước mắt vị này vì vương triều vất vả cả đời, tóc trắng xóa lao thần, giờ phút này vẫn nghĩ đến lấy tính mệnh thủ hộ thần võ vương hướng quốc phúc. Hắn không khỏi vì đó động dung, đối với Từ Trọng thật sâu không mình hành lễ, chấm, thay mặt thần võ vương hướng ngàn vạn con dân, bái tạ thái sư. Từ Trọng cuống quýt đứng dậy, muốn đỡ lấy thần võ đế, vậy hạ không được, đây là lao thần bản phận. Thái sư, ngài xứng đáng lễ này, mau mời ngồi. Thần võ đế tự tay đỡ lấy Từ Trọng, để hắn một lần nữa an ổn tọa hạ. Thần võ đế bình phục một thoáng tâm trạng, quay đầu nhìn về phía Hạ Văn Quân, ánh mắt đã khôi phục đế vương quyết đoán. Hạ tướng quân, làm phiền ngươi lập tức đi mời đại cản nữ đế cùng quốc sư đến đây trong cung, kết minh sự tình, chấm tự mình cùng bọn hắn đàm luận. Thần tuân chỉ. Hạ Văn Quân ôm quyền lĩnh mệnh, quay người bước nhanh mà rời đi, kim giáp tầm vàng. Chương 221, chân tướng với bảy, các ngươi đến nghe ta. Chương 221, chân tướng với bảy, các ngươi đến nghe ta. Trong dịch quán, thanh phong từ đến, gợi lên song xa. Ba người cùng ở một phòng. Khương Lam tại một bên trên giường tĩnh tọa tu luyện, khí tức bình ổn, lồng ngực chập trùng. Kiến thức yêu ma cùng người bên cạnh cường đại đằng sau, nàng không cam lòng rút lại phía sau qua xa, thời thời khắc khắc đều nhớ tiến bộ. Chậm chạp không có mang thai dựng, tu vi lại tại Hứa Kiếm Thu trợ giúp bên dưới tăng lên không ít, cách tứ phẩm cảnh cũng không xa. Hứa Kiếm Thu cùng Khương Khuynh Thiên gần cửa sổ mà ngồi, trước mặt chén ngọc được lấy màu hổ phách rượu ngon, nâng cốc đón gió. Khương Khuynh Thiên tùy ý gió nhẹ phất động thái dương sợi tóc, khóe môi mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Hứa Kiếm Thu, "Quốc sư của ta đại nhân, ngươi dự định như thế nào cùng thần võ vương hướng kết minh?" Hứa Kiếm Thu lung lay rượu trong chén dịch, đưa khí tùy ý, "Ngươi là bệ hạ, tự nhiên là ngươi nói tính." Khương Khuynh Thiên nói ra, "Ngươi thế nhưng là ta đại càn quốc sư, quốc chi của chủ. Đại sự như thế, chẳng không nghe ngươi, còn có thể nghe ai?" Hứa Kiếm Thu nghe vậy cười một tiếng, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, đem hai người khoảng cách rút ngắn, thanh âm trầm thấp mấy phần, "Nếu là kết minh, cũng nên có cái chủ thứ phân chia, ta đại càn lần này thay bọn hắn giải quyết trăm năm hòa lớn, coi đây là bằng chiếm cứ chủ đạo vị trí, không quá phần đi." Hắn thấy, cái này như là ký kết hợp đồng, luôn có bên A bên B phân chia. Thế giới cường giả vi tôn, nào có cái gì bình đẳng có thể nói. Khương Khuynh Thiên hỏi, "Thần Võ Vương triều hội cam tâm khuất tại ta đại càn phía dưới sao?" Hứa Kiếm Thu dáng tươi cười không thay đổi, ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh nhạt cùng tự tin, "Không quan trọng, ta sẽ ra tay. Nếu như hảo ngôn thương lượng không thành, ta tự có biện pháp thuyết phục bọn hắn, lấy lý phục người." Khương Khuynh Thiên ánh mắt lưu chuyển, mang theo một tia nhìn thấu hắn giảo hoạt, "Ta nhìn không phải nói phục, mà là ngủ đỡ đi." Thần Võ Vương hướng vị tiên nữ võ thần hạ tướng quân, kim giáp anh tư, nhìn có một phong vị khác, quốc sư chẳng lẽ chẳng nhẽ không động tâm. Trải qua những chuyện này ở chung, nàng cùng Hứa Kiếm Thu hiểu nhau, biết rõ vị quốc sư này đại nhân tại một số phương diện, từ trước tới giờ không che giấu nó bác gái. Hứa Kiếm Thu đưa tay gảy nhẹ lên cằm của nàng, cười nói, "Bệ hạ, ngươi cũng học xấu." Khương Khuynh Tiên không chút nào né tránh nên tiếp ánh mắt của hắn, lẽ thẳng khí hùng, chấm đây đều là theo ngươi học. Hai người chính thấp giọng trong lúc nói cười, đồng thời cảm ứng được một cỗ cường hành khí huyết chi lực từ xa mà đến gần. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong hư không, Hạ Văn Quân thân mang uy phong lẫm lẫm kim giáp, tự mình phía trước dẫn đường. Phía sau nàng có 6 đỉnh trang trí lộng lẫy, do khí huyết tràn đầy lực sĩ giơ lên quốc hiệu, chính vững vàng lăng không bay tới. Nghi trượng chỉnh tề ngừng rơi vào dịch quán ngoài cửa. Hạ Văn Quân thanh âm truyền đến, đại can bệ hạ, quốc sư đại nhân, triều ta bệ hạ đặc biệt ở trong cung thiết tiến, mời hai vị cùng bàn kết minh đại sự. Còn xin theo ta cùng nhau đi tới. Hứa Kiếm Thu một đoàn người đi ra dịch quán. Chư vị, mời lên tiệu. Hạ Văn Quân đưa tay ra hiệu. Hứa Kiếm Thu, Khương Quynh Thiên, Không Không, Khương Lam, Trương Cảnh mấy người phân biệt ngồi vào trong tiệu. Còn lại một đỉnh trống không. Hóa thành nhân hình thanh lưu ngần người, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Đã thấy Hạ Văn Quân ánh mắt chuyển hướng nó, đồng dạng khách khi nói, vị này. Ngưu trang sĩ, cũng mời lên tiệu. Thanh lưu trừng lớn ngưu nhãn, một mặt một bức. Cái gì? Ta lão ngưu cũng có người nhất. Nó kéo hơn nửa đời người xe, chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có bị người dơ lên đi một ngày. Thất thần làm cái gì, đi lên. Hứa Kiếm Thu thanh âm nhàn nhạt từ trong tiệu truyền ra. Là, chủ nhân, thanh lưu lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng vụng về tiến vào cốc tiệu. Tòa hạ trong nấy mắt, nó nhếch miệng lên, ngăn không được ý cười, trong lòng càng đẹp tư tư, ta lão ngưu bây giờ cũng là thể diện châu rồi, đi theo chủ nhân chính là phong quang. Tại Hạ Văn Quân dẫn dắt bên dưới, tiệu đội đẳng không mà lên, bay về phía hoàng cung. Một đường không người ngăn cản, cuối cùng bình ổn đáp xuống to lớn nguyên võ đại điện bên ngoài. Hứa Kiếm Thu ngồi trong tiệu, thần thức sớm đã đảo qua phía trước. Chỉ gặp đại điện trước cửa, cầm đầu là một vị thân mang kim bảo, có long phượng chi tư nam tử trung niên. Hứa một vị cầm trong tay quả trượng, lão giả tóc trắng xóa đứng sóng bay. Phía sau hai người đi theo bách quan, đội hình chỉnh tề. Cung nên đại càn bệ hạ, quốc sư giá lâm, bách quan có chút không người, cùng kêu lên hô to. Tiếng gầm rung trời, cho đủ cấp bậc lễ nghĩa cùng mặt mũi. Thần võ đế mắt sáng như nước, rơi vào Khương Khuynh Thiên chỗ cố kiệu. Màn che xốc lên, vị kia thân mang hắc kim long bảo nữ đế chậm rãi mà ra. Nữ đế dung nhan tuyệt thế, quanh thân bá khí lộ bên. Thân là đế hoàng, thần võ đế không cam lòng yếu thế, muốn âm thầm cùng Khương Khuynh Thiên tương đối. Có thể cho dù hắn cũng tu thiên nhân đạo, lại thân ở hoàng cung. Mặc dù mượn nhờ thiên thời địa lợi, khí chàng vẫn như cũ so ra kém trước mắt nữ đế, yếu đi một bậc. Bởi vì hắn tu thiên nhân đạo cùng thần võ đạo đều chỉ có tứ phẩm, tam phẩm cảnh, sao mà khó cũng. Lập tức, thần võ đế ánh mắt chuyển hướng hậu phương chiếc tiệu kia. Khi bị kia áo trắng như tuyết nam tử đi ra lúc, thần võ đế giật mình trong lòng. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không phải là đế hoàng uy nghiêm, mà là một loại cao xa như trời, sâu không lường được mênh mông. Phản phất hắn đối mặt chính là một tôn hành tẩu nhân gian chân Phật. Người này chính là vị quốc sư kia. Thần võ đế trong lòng nghiêm nghị, nhưng nghĩ tới sau lưng còn có thái sư tử trọng, cùng vậy cuối cùng át chủ bài tiềm long, mới thoáng an định lại. Không hoảng hốt, ưu thế tại ta. Đám người xuống tiệu, Khương Khuynh Thiên cùng Hứa Kiếm Thu sánh vai mà đi, cùng tiến lên đón thần võ đế chính thức gặp gỡ. Song phương hàn huyên vài câu, bầu không khí nhìn như hòa hợp, sau đó cùng nhau đi vào sớm đã chuẩn bị tốt thịnh yến nguyên võ đại điện. Trong điện ăn uống linh đình, sơn hào hải vị đẹp soạn có một phen đặc biệt tư vị. Thần võ đế đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía Khương Khuynh Thiên, rốt cục cắt vào chính đề, đại can bệ hạ không xa vạn dặm đích thân tới ta thần võ, thành ý chấm đã cảm nhận được, lại không biết quý quốc muốn như thế nào kết minh. Hắn cần tra rõ đại càn chân thực ý đồ. Hứa Kiếm Thu từ trước đến nay không thích những cái kia con quấn quấn quyền mưu đánh cờ. Hắn gặp Khương Khuynh Thiên ánh mắt ra hiệu, liền trực tiếp mở miệng, thanh âm truyền khắp đại điện, thần võ bệ hạ, bây giờ yêu ma loạn thế, tà túy hoành hành, nhân tộc như vẫn từng người tự chiến, cuối cùng khó thoát lật út nguy hiểm. Ta đại càn cùng thần võ, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng nếu có thể kết minh, tương hỗ là giang môi, dẹp yên ở giữa cách trở, liền có thể nối thành một mảnh. Một phương gặp nạn, một phương khác lập tức trợ giúp, kể từ đó mới có thể trong loạn thế này đặt chân, nhu đồ tương lai. Hắn trước trình bày chấm dứt minh sự tất yếu cùng mỹ hảo tiền cảnh. Thần võ đế cùng bách quan nghe vậy, đều là khẽ bước cằm, lời này đúng là để ý quốc sư lời nói rất là. Thần võ đế nói ra, có thể Hứa Kiếm Thu chuyện đột nhiên nhất chuyện, chân tướng phơi bày, có thể đã là minh ước, liền có chủ thứ phân chia. Ta đại càn lần này dốc sức bình vạn yêu quốc, là thần võ giải trăm năm nguy hiểm, lao khổ công cao. Cho nên, ở đây trong minh ước, ta đại càn làm chủ, cái này rất hợp lý đi. Hắn diễn đều không diễn, trực tiếp cho thấy chân thực ý đồ. Ý tứ chính là, các ngươi thần võ vương hướng, đến nghe chúng ta. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Vừa rồi còn hơi có vẻ hài hòa bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết. Thần võ đế sắc mặt biến hóa, kẻ đến không thiện à thái sư tử trọng nhắm mắt không nói, nắm vải trượng tay lại là siết chặt. Văn võ ba quan lập tức xôn xao. Đại càn làm chủ, thần võ làm thứ. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa quốc lực cường thịnh thần võ vương hướng, muốn biến thành đại càn phụ thuộc. Thần võ vương hướng cả nước trên dưới, chín thành cùng tu thần võ đạo, dân phong lưu hãn, khí huyết tràn đầy, làm sao có thể nhịn? Hoang đường, tuyệt đối không thể. Ta thần võ vương hướng người người như rồng, há có thể chịu làm kẻ dưới, biến thành phụ thuộc? Nghị này tuyệt đối không thể. Kịch liệt làn sóng phản đối trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nguyên võ đại điện. Liền ngay cả một mực giữ yên lặng Hạ Văn Quân, giờ phút này đứng ra. Nàng thân là thần võ vương hướng nữ võ thần, bảo vệ vương triều tôn nghiêm là chức trách của nàng. Hạ Văn Quân ánh mắt nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, quốc sư đại nhân, đại càn giúp ta thần võ giải vây, ân này triều ta trên dưới khắc trong tâm khảm. Nhưng kết minh quý ở bình đẳng, bù đắp nhau, như cương ép phân chia chủ thứ, há lại kết minh chi đạo? Cái này cùng chiếm đoạt có gì khác? Chương 222, Tiềm Long vô dụng thái sư chịu thua, đến trên trời một trận chiến. Chương 222, Tiềm Long vô dụng thái sư chịu thua, đến trên trời một trận chiến hạ tướng quân nói rất có đạo lý. Hứa Kiếm Thu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua quần tình kích phấn thần võ vương hướng Bách Quan, nhưng khi nay chính là yêu ma loạn thế, phi thường lúc, đi việc phi thường. Thế đạo này trung quy là thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai mới có tư cách định ra chân lý cùng quy củ. Quy củ của ta chính là quy củ, hiểu không? Hứa Kiếm Thu thanh âm không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, đè xuống trong điện ồn ào. Các ngươi có biết hắn lời nói xoay chuyển, ném ra một cái thạch phá thiên kinh hãi tin tức, cái kia Tu Di Sơn bên trên chư Phật Bồ Tát, sớm đã đều nhập ma. Chính là cái kia vạn Phật chi chủ, đại nhật thế tôn Phật, cũng nhập ma. Hứa Kiếm Thu ánh mắt một lần nữa trở xuống Hạ Văn Quân trên thân, mang theo một tia như có như không áp bách, "Hạ tướng quân, ngươi cũng không muốn nhìn thấy thần võ vương hướng cuối cùng bị cái này sa đọa ma Phật, hoặc bị thế gian mặt khác tà túy nuốt hết đi." "Cái gì?" "Nói hiệu nói vượng." Chư Phật Bồ Tát lòng dạ từ bi, Phật pháp rộng rãi, sao lại tùy tiện nhập ma? Đại nhật thế tôn Phật chính là sáng thế chi chủ, chí cao vô thượng, làm sao có thể? Hứa Kiếm Thu lời nói, trong nháy mắt dẫn động toàn bộ Nguyên Võ Điện. Thần Võ Vương hướng đám người tu hành thần võ đạo, khí huyết như rồng, cũng không phải là chân chính Phật môn tín đồ. Nhưng Tu Di Sơn làm giới này vạn đạo đầu nguồn, chư Phật chi chủ đại nhật thế tôn Phật càng là đại biểu thiên đạo. Như vậy đủ loại, sớm đã xâm nhập lòng người. Lời ấy không khác nói cho bọn hắn, treo chống thiên địa kình thiên trụ lớn, sớm đã từ đó đứt gãy. Cái này so vạn yêu quốc uy hiếp càng làm cho bọn hắn cảm thấy khủng hoảng, phảng phất trời sập một dạng. Y miệng. Hứa Kiếm Thu lông mày cau lại, đưa tay lăng không ấn xuống. Một cỗ uy thế vô hình tràn ngập ra, trong điện tất cả ồn ào cùng chất vấn thanh âm im bặt mà dừng. Phảng phất bị một cái đại thủ giữ lại vận mệnh ít hầu. Hắn lần nữa đưa tay vung lên. Một màn ánh sáng trong điện triển khai, lộ ra ra 500 năm trước thiên biến thời điểm Tu Di Sơn cảnh tượng. Nguyên bản phạm sướng lượn lờ kim quang rọi khắp nơi Phật quốc thánh thổ, trở nên ma khí ngập trời. Tướng tôn ngày bình thường dáng vẻ trang nghiêm Phật Đà Bồ Tát, quanh thân quấn quanh lấy ố hế hắc khí. Rất nhiều la hán khuôn mặt bặm mẻo, hai mắt xích hồng, hiển lộ ra tham giận si chi tướng. Giết giết giết. Vô số kim cương, giá lam triệt để mê thất tâm trí, tại Tu Di Sơn tự giết lẫn nhau. Phật huyết nhuộm đỏ đại sen. Toàn bộ Tu Di Sơn triệt để biến thành một mảnh làm cho người dùng mình mã thổ. Màn sáng cuối cùng dừng ở một đạo phóng lên tận trời to lớn Phật quang bên trên. Mơ hồ có thể thấy được mấy vị chưa hoàn toàn sa đọa của Phật, lấy vô thượng Phật pháp phong thiên tòa địa, đem Tu Di Sơn cùng ngoại giới ngăn cách. Lúc này mới ngăn trở đọa hóa chư Phật Bồ Tát xuống núi, là thế gian tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Nếu không 500 năm trước, Đại Càn vương triều, Thần Võ vương hướng, Đại Ly vương triều, liền không có. Cảnh tượng biến mất, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Chư Phật Bồ Tát nhập ma có mặt người sắc trắng bệnh, hồn bay phách lạc. Giả, đều là giả, ta không tin. Có người toàn thân run rẩy, trong miệng thì thào. Còn có người nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Hứa Kiếm Thu không tiếp tục để ý những cái kia tâm thần hoảng sợ quan viên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía chủ quải trượng Thái sư Từ Trọng. Thái sư, Thần Võ vương hướng chân chính quậy vào, là ngươi đi. Ta vừa rồi đề nghị, ngươi là tán thành, hay là phản đối? Tại trong cảm nhận của hắn, Từ Trọng thể nội khí huyết sớm đã suy bại, chỉ có một đạo ẩn mà không phát, cùng toàn bộ vương triều ẩn ẩn tương liên trầm ngưng lực lượng, như là ẩn nút tiềm long. Một khi bộc phát, ngay cả nhị phẩm Bồ Tát đều không chịu được nổi. Đây cũng là vì gì bạn yêu hoàng không tự mình xuất thủ, diệt Thần Võ vương hướng, bởi vì kiêng kỵ. Nhưng nguồn lực lượng này, tính cả Từ Trọng vậy được chấp nhận một sinh mệnh khí cơ, trong mắt hắn cũng không cấu thành chân chính uy hiếp. Đối phó loại này thọ nguyên không có nhiều năm lão đầu, hắn nhưng là trong tay hành ra. Chỉ cần lấy bắt đầu tư mệnh thần quang quét một cái, liền có thể định nó sinh tử. Hoặc là ngâm đâm đâm lấy đinh đầu thất tiễn đâm tiểu nhân. Nhìn hắn có chết hay không. Từ Trọng chậm rãi mở mắt ra, cặp kia trong đôi mắt giản mua mà đủ, hiện lên một tia phức tạp cùng đắng chát. Trong lòng của hắn thầm than, chung quy là khinh thường người này. Tại không gặp Hứa Kiếm Thu trước đó, hắn còn có mấy phần tự tin, có thể bằng vào tiềm lòng cùng đối phương cùng nhau. Nhưng tận mắt nhìn đến Hứa Kiếm Thu, cảm nhận được cái kia cố như vực sâu như núi, cao viễn như chân Phật lâm thế giống như khí tức sau. Từ Trọng liền minh bạch, cho dù chính mình đánh bạc cái mạng già này thôi động tiềm long, chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển đối phương. Lần nữa biết cái kia Tu Di Sơn chân tướng sau, hắn ngay cả hy vọng cuối cùng cùng ký thác đều đã sụp đổ. Nguyên lai, trời tại 500 năm trước liền sập. Từ Trọng tâm chi, nếu thật cùng Đại Càn Vương triều kết thủ, Thần Võ Vương hướng sợ có hủy diệt nguy hiểm. Vạn yêu quốc đều bị giật điên, Thần Võ Vương hướng lại có thể trèo chống đến khi nào? Hắn phảng phất hao hết lực khí toàn thân, thanh âm khàn khàn mở miệng, "Quốc sư tu vi thông thiên triệt địa, lão hủ bội phục." Hắn lời nói xoay chuyển, đưa ra sau cùng yêu cầu, ý đồ là Thần Võ Vương hướng giữ lại một tia tôn nghiêm, kết minh sự tình, liên quan đến hai nước. Quốc sư khăng khăng muốn định chủ thứ, lão hủ không còn cầu mong gì khác, chỉ nguyện quốc sư có thể đáp ứng một cái điều kiện. Giảng. Hứa Kiếm Thu từ tổ nói, "Xin mời quốc sư cùng ta cái này bất thành khí đồ nhi Hạ Văn Quân, luận bàn một phen." Từ Trọng nhìn về phía Hạ Văn Quân, trong mắt mang theo nhắc nhở cùng một tia bất đắc dĩ, "Như quốc sư thắng, ta Thần Võ Vương hướng, nguyện lấy đại cản làm chủ, ký kết minh ước, tuyệt không đổi ý. Nếu không, còn xin quốc sư lại đi thương thảo." Hắn đây là biết rõ không thể làm mà vì đó, chỉ vì tại tuyệt đối võ lực chênh lệch bên dưới, là Thần Võ Vương triều tranh đến một cái tương đối thể diện bậc thang. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, sảng khoái đáp ứng, vậy liền như thái sư mong muốn, cuối cùng vẫn là muốn đánh một khung, phơi bày một ít võ lực, trước lấy lý phục người, lại lấy lực phục người. Hạ Văn Quân nghe được lão sư lời nói, trong lòng đã dự cảm kết cục, xem ra lần kết minh, thật muốn lấy đại càn là chủ. Có thể cho dù biết bại cục đã định, Hạ Văn Quân thân là nữ võ thần kiêu ngạo cùng thủ hộ vương triều trách nhiệm, cũng không cho phép nàng có chút lùi bước. Nàng dậm chân ra khỏi hàng, quanh thân xích hồng khí máu bốc lên như rồng, chiến ý bừng bừng phân chấn, "Quốc sư, người ta đến thiên ngoại một trận chiến." Hứa Kiếm Thu lại lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Không cần bản tọa tự mình xuất thủ." Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn mi tâm bắn ra một đạo sáng chói lôi quang màu tím. Lôi quang rơi xuống đất, hóa thành một vị tóc tím áo choàng, thân mang lôi văn áo bảo tím thanh niên. Dung mạo của nó cùng Hứa Kiếm Thu bản thể không khác nhau chút nào, chỉ là hai đầu lông mày thêm ra mấy phần lăng lệ cùng bá đạo. Hóa thân quanh thân hồ quang điện nhảy vọt, khí tức thình lình cũng đạt tới kinh người tam phần cảnh. Thân ngoại hóa thân. Trong điện mọi người không khỏi chấn kinh. Thế gian lại có như thế cường hành đạo. Một bộ hóa thân đều là tam phần cảnh, cái kia chân thân đâu? Hứa Kiếm Thu chân thân đứng chắc tay, "Hạ tướng quân, ngươi nếu có thể chiến thắng ta thân ngoại hóa thân, coi như ngươi thắng." Hạ Văn Quân trong lòng hơi động, tam phần cảnh, có lẽ không nhất định thất bại. Thân ngoại hóa thân rất lớn truy mắt tỏa từ điện, nhìn về phía Hạ Văn Quân, "Hạ tướng quân, xin mời." Hứa Kiếm Thu lúc này một người phân sức hai sừng, đồng thời điều khiển bản thể cùng hóa thân, không gì sánh được tơ lụa. Thân ngoại hóa thân rất lớn truy hóa thành một đạo xé rách trường không điện quang màu tím, dẫn đầu xông ra nguyên võ đại điện, thẳng lên mây xanh. Hạ Văn Quân kim giáp bị xích quang bao phủ, theo sát phía sau. Hứa Kiếm Thu bình yên ngồi trở lại trong bữa tiệc, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, nghĩ thầm, ta cái này thân ngoại hóa thân mặc dù sơ thành không lâu, chỉ có nguyên anh biến đổi tu vi, lại là lôi thần chú ý bực này bán linh bảo biến thành, căn cơ hùng hậu, chiến thắng Hạ Văn Quân không nói chơi. Trực tiếp nắm. Chương 223, cứng đối cứng, đánh ngã nữ võ thần. Chương 223, cứng đối cứng, đánh ngã nữ võ thần. Một đạo lôi quang màu tím cùng một đạo xích hồng huyết quang, tuần tự xông lên không trung vạn trượng. Hứa Kiếm Thu bản thể an tọa trong điện, tâm thần lại một phân thành hai, đồng thời nắm trong tay hai cái thị giác, có loại đồng thời điều khiển hai cái nhân vật trò chơi cảm giác kỳ diệu. Thân ngoại hóa thân độc lập hư không, quanh thân hồ quang điện màu tím đôm đốt rung động, cương phong lạnh thấu xương, lại không ảnh hưởng được trận chiến này. Hạ Văn Quân chiến y đã đốt đến đỉnh phong, mái tóc dài vàng nóng tại cuồng bạo khí huyết bên trong cuồng vũ. Nàng không sợ hãi chút nào, thân hình như là sao chổi đánh vỡ cương phong, song quyền đều xuất hiện, bàng bạc huyết cương ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo xé rách thương khung xích hồng trụ lớn, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, thẳng anh Hứa Kiếm Thu cố này thân ngoại hóa thân. Hứa Kiếm Thu mặt không đổi sắc, đồng dạng nâng lên tay phải. Hắn năm ngón tay khẽ nhếch, trưởng tâm lôi ánh sáng bắn ra, hóa thành một cái cuốn quanh lấy ngũ hành lôi khí bàn tay lớn màu tím. Ngũ lôi ngũ khí đại cầm nã. Oanh! Lôi quang cùng huyết cương ngang nhiên đụng nhau, cứng đôi cứng. Như là hai viên sao băng trên không trung giao kích, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cuồng bạo dư ba quét sạch ra, đem tầng mây xoắn nát. Lôi quang cùng huyết quang đồng thời chốt bụi. Hạ Văn Quân ánh mắt càng sáng hơn, chiến ý dâng trào. Nàng thét dài một tiếng, thế công như là mưa to gió lớn giống như đánh tới. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, chỉ, thậm chí tung bay sợi tóc màu vàng nóng. Tại nàng tinh diệu tuyệt luân không chế bên dưới, đều là hóa thành chí mạng nhất thần binh. Hạ Văn Quân phong cách chiến đấu cương manh bá đạo, mỗi một kích đều ngưng tụ xé rách hộ thể pháp lực huyết cường, chiêu chiêu không rời yếu hại. Hứa Kiếm Thu làm tu tiên giả, cũng là lần đầu gặp được như vậy sát người vật lộn đấu pháp, không khỏi nhắc lên mấy phần hào hứng. Hắn gặp chiêu phá chiêu, hoặc trưởng hoặc chỉ, hoặc dẫn lôi đó nữa, hoặc hóa điện tiềm tránh, đem Hạ Văn Quân cái kia cường hành thế công từng cái hóa giải, lộ ra thông thông rong rong thành thạo điêu luyện. Hạ Văn Quân chiến lực, nay bình thường nguyên anh biến đổi tu sĩ còn mạnh hơn. Chết trong tay ta những cái kia tam phẩm yêu ma, không có một cái là nàng đối thủ. Hứa Kiếm Thu âm thầm tính toán, đoán chừng chỉ có Khương Khuynh Thiên cùng không không có thể cùng thứ nhất chiến. Trái lại Hạ Văn Quân lại là càng đánh càng kinh hãi. Nàng đã đem tự thân chiến pháp thúc đến cực hạn, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá Hứa Kiếm Thu cái kia nhìn như tùy ý, kỳ thực không thể phá vỡ phòng ngự. Hứa Kiếm Thu phảng phất một tòa vô pháp dung chuyển lôi sơn, mặc cho nàng như thế nào trùng kích, đều lù lù bất động. Vẹn vẹn một bộ thân ngoại hóa thân liền cường hành đến tận đây, bản thể của hắn đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Một cú cảm giác bất lực leo lên Hạ Văn Quân trong lòng. Đúng lúc này, một mực dùng phòng thủ làm chủ Hứa Kiếm Thu đống nhiên mở miệng, tiếng như lôi đỉnh, "Hạ tướng quân, hiện tại giờ đến phiên ta." Hắn song quyền ở trước ngực đột nhiên hợp lại, lốt buốt, quanh thân lôi quang màu tím trong nháy mắt tăng gọn, ngàn vạn điện xà của vũ đều hướng đỉnh đầu hắn hội tụ. Một thanh do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, khắc do cổ lão lôi văn cự hình chiến truy, thình lình hiện hiện. Uy áp kinh khủng như là thiên uy giáng lâm, một mực khóa chặt Hạ Văn Quân. "Không tốt." Hạ Văn Quân giật mình trong lòng, cảm ứng được nguy hiểm. Bản năng chiến đấu để nàng không chút do dự từ bỏ tất cả tiến công. Trong cơ thể nàng bàng bạc như biển khí huyết đang điên cuồng ngưng tụ, hình thành một cái dày đặc không gì sánh được, như là huyết sắc giống như hộ phách hình trứng cương cháo, cấp tốc đem Hạ Văn Quân một mực bảo hộ ở trong đó. Đây là thần võ đạo phòng ngự mạnh nhất, thần võ thiên cương. Hứa Kiếm Thu hai tay hư nắm cái kia lôi đỉnh cự truy, hướng phía viên kia quả trứng lớn màu đỏ ngòm, đơn giản trực tiếp một truy đập xuống. Ầm ầm, màu tím lôi thần cự truy hung hăng nện ở huyết sắc cương cháo phía trên. Cái kia đủ để ngạnh kháng sơn nhạc va chạm cương cháo, vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi, liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, ở bang pha toái. Đi xuống cho ta. Hứa Kiếm Thu hai tay lấy ép, còn sót lại truy kình thấu thể mà vào. Hạ Văn Quân chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự cự lực truyền đến, cả người như là như lưu tinh, bị từ không trung vạn trượng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phanh! Một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang, từ ngoài hoàng thành diễn võ trường phương hướng truyền đến, bụi băng ngập trời mà lên, mặt đất kịch liệt run rẩy một chút. Một cái hố to trong nháy mắt hình thành. Hạ Văn Quân nằm tại trong hố, hai mắt thất thần, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Nguyên Võ Điện bên trong, quan chiến thần võ đế, Từ Trọng cùng Văn Võ bá quan cùng nhau biến sắc. Văn quân, đại tướng quân, không ít người lên tiếng kinh hô, thậm chí có người kìm nén không được, liền muốn xông ra trước đại điện đi thăm dò nhìn. Hứa Kiếm Thu bản thể thanh âm vang lên, chư vị đừng nóng đội, hạ tướng quân không ngại, chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời màu tím hóa thân hạ xuống, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn mi tâm. Sau một lát, một đạo hơi có vẻ lão đạo thân ảnh từ đằng xa trong hố to bay ra, rơi vào Nguyên Võ Điện. Chính là Hạ Văn Quân. Thời khắc này nàng không còn trước đó tư thế yên ngang, mái tóc dài vàng nóng có chút lộn xộn, dính đầy bụi đất. Cái kia thân uy phong lẫm lẫm kim giáp nhiều chỗ vỡ tan, khóe miệng còn lưu lại một tia chưa lau sạch vết máu. Hạ Văn Quân sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng hốt. Hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi trong một kích kia hoàn toàn hoàn hồn. Nàng cả đời chinh chiến, được vinh dự thần võ vương hướng nữ võ thần, chưa bao giờ gặp qua như vậy bị nghiền ép thảm bại. Nàng đi đến thần võ đế cùng Từ Trọng trước mặt, thanh âm mang theo xấu hổ, "Bệ hạ, lão sư, là ta vô năng, làm cho thần võ vương hướng ngông tu, xin mời bệ hạ cùng lão sư trách phạt." Thần võ đế nhìn xem Hạ Văn Quân bộ dáng như thế, lại nghĩ tới Hứa Kiếm Thu cái kia thực lực sâu không lường được. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan thành mây khói. Hắn tự thân lên trước đỡ dậy Hạ Văn Quân, thở dài, "Hạ tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Người đã dốc hết toàn lực, không phải chiến chi tội, chấm sao lại trách ngươi?" Từ Trọng cũng run rẩy đi lên trước, vô vô đồ đệ bà bay, trong đôi mắt giàn mua vận đục tràn đầy phức tạp, "Văn Quân, ngươi làm được đã rất khá. Không phải ngươi chi tội, mà là quốc sư." Quá mạnh. Hắn hoài nghi cho dù chính mình thôi động quốc khí tiềm long, đều không nhất định có thể đối phó cố kia thân ngoại hóa thân. Chớ nói chi là Hứa Kiếm Thu bản nhân. Hạ Văn Quân ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, cắn răng nói, "Quốc sư thần thông cái thế, Hạ Văn Quân bái phục, nhưng hôm nay bại trận, ta nhớ kỹ. Đại hắn ngày có chỗ tinh tiến, ổn thỏa lần nữa hướng quốc sư lĩnh giáo." "Không phục, còn muốn bị đánh?" Hứa Kiếm Thu nghĩ thầm, "Ta bình thường không đánh nữ nhân cùng tiểu hài, trừ phi nhịn không được." "Hoặc là..." Hắn lạnh nhạt trả lời, "Hạ tướng quân có này đấu trí rất tốt, bản tọa tùy thời xin đợi." Từ Trọng nghe được đồ đệ không cam tâm, rất muốn khuyên đồ đệ một câu, được rồi, ngươi thật làm không thắng hắn." Nhưng hắn biết đồ đệ trời sinh tính thật mạnh, chưa từng phục qua ai. Bây giờ gặp khó, cũng không tốt ra lại nói đả kích nàng. Hứa Kiếm Thu ánh mắt chuyển hướng Từ Trọng, đem chủ đề kéo về, "Thái sư, thắng bại đã phân, chúng ta phải chăng có thể tiếp tục trao đổi minh ước sự tình?" Từ Trọng phảng phất lại giàn mua mấy phần, hướng phía Hứa Kiếm Thu không lời, "Quốc sư đại nhân thần thông vô lượng, la hủ tâm phục khẩu phục." Thần võ đế cũng rốt cục triệt để buông xuống tư thái, trầm giọng nói, liền theo quốc sư trước đó lời nói, "Ta thần võ vương hướng, nguyện cùng đại càn vương triều kết minh, cũng lấy đại càn vi tôn." Khương Khuynh Tiên ý niệm tại Hứa Kiếm Thu trong nao vang lên, mang theo một tia trêu tức, "Quốc sư của ta đại nhân, ngươi thật đúng là không có chút nào biết được thương hương tiếc ngọc a, đem hạ tướng quân đánh thành bộ dáng như vậy." Hứa Kiếm Thu mặt không đổi sắc, lẽ thẳng khí hùng lấy thần niệm đáp lại, "Nàng cũng không phải nữ nhân của ta, vì sao muốn thương hương tiếc ngọc? Trên chiến trường chỉ có thắng bại." Hắn lập tức lại nói tiếp xuống minh ước điều khoản, "Liền giao cho bệ hạ ngươi, cần phải tranh thủ lớn nhất lợi ích. Đừng quên tăng thêm cho phép ta tại thần võ vương hướng truyền ta tiên đạo đầu này." Khương Khuynh Tiên đáp lại nói, tốt, đều nghe chúng ta quốc sư đại nhân, bực này có kẻ mặc cả sự tình, liền do chấm đến tốt." Sau đó, Nguyên Võ Điện bên trong bầu không khí trở nên nghiêm túc lên. Khương Khuynh Tiên cùng thần võ đế, Từ Trọng bọn người chính thức bắt đầu thương thảo minh ước chi tiết. Chủ yếu chính là song phương như thế nào hiệp đồng xuất binh, dọn sạch vắt ngang tại hai triều ở giữa yêu ma. Ở giữa đánh ra một cái lối đi, khiến cho đại càn cùng thần võ có thể nối thành một mảnh, bù đắp nhau. Chương 224, Khương Lam đạt được ước muốn, nam nữ hứa thiên tiêu. Chương 224, Khương Lam đạt được ước muốn, nam nữ hứa thiên tiêu. Trải qua một phen thương thảo, đại càn vương triều cùng thần võ vương hướng đạt thành nhất trí. Lần này kết minh viên mãn hoàn thành. Hứa Kiếm Thu một đoàn người tạm lưu thần võ vương hướng. Lấy hắn quốc sư tôn sư, lại là cường thế một phương, tự nhiên không thể đánh đồng tại bình thường sứ thần. Huống chi còn có Khương Khuynh Tiên cô gái này để tại. Thần võ đế tự mình an bài bọn hắn vào ở trong hoàng cung sùng võ điện, cực điểm lễ ngộ. Càng lộ vẻ chu đáo chính là, trong điện còn an bài rất nhiều tuổi trẻ cung nữ. Từng cái như hoa như ngọc, tư thái yểu điệu. Đây là coi ta là thành người nào? Hứa Kiếm Thu trong lòng cười thầm, bất quá, nhìn ngươi thật chuẩn. Thần võ đế rất thượng đạo. Đến đều tới, đương nhiên là phải thật tốt hưởng thụ một phen. Hắn không chút khách khí tiếp nhận an bài. Sùng võ điện bên trong, sáo trúc quản huyền tấu lên. Cung nữ nhẹ nhàng mà động, hát hay múa giỏi, hương khí tập kích người. Hứa Kiếm Thu nghiêng người dựa vào giường êm, thưởng thức rượu ngon, thưởng thức trước mắt mỹ nhân cảnh đẹp, không gì sánh được hài lòng. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Những cung nữ này đều là ngàn chọn và tuyển, dáng múa huyền chuyển, cực điểm nhân thái. Nhìn liên cảnh đẹp ý vui. Hứa Kiếm Thu trong lòng cảm khái, hoàng đế sinh hoạt coi như không tệ. Khương Khuynh Tiên ngồi tại Hứa Kiếm Thu bên người, nhìn xem hắn có chút hăng hái bộ dáng, nhịn không được xích lại gần hắn bên hai, mang theo một tia như có như không ghen tuông, quốc sư đại nhân tựa hồ rất là hưởng thụ a. Hứa Kiếm Thu nghiêng đầu, hài hước nhìn xem nàng, làm sao, bệ hạ hẳn là cũng nghĩ vi thần múa bên trên một khúc, chắc là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Trong lòng của hắn mười phần chờ mong, tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Nữ đế đi múa, vậy thì càng diệu. Khương Khuynh Tiên quả quyết cự tuyệt, người nghĩ hay lắm. Nàng thở nhỏ liền bị làm chữ quân bồi dưỡng, cả ngày không phải tu luyện, chính là học tập trị quốc kế sách. Chưa từng học qua bực này lấy lòng người giáng múa. Cho dù vừa học liền biết, nhưng nữ đế tôn nghiêm cũng làm cho nàng kéo không xuống mặt mũi này. Ngẫm lại cũng không được. Hứa Kiếm Thu cố ý đùa nàng.
Không được.
Khương Khuynh Thiên con người hơi chừng. Một bên Khương Lam thấy thế, mở miệng nói, tiền bối nếu là muốn nhìn, ta nguyện vì ngươi khẽ múa. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, đưa tay nhẹ nhàng méo méo Khương Lam bóng loáng gương mặt, cười nói, hay là tiểu Lam nhất hiểu chuyện. Khương Khuynh Thiên ở một bên thấy không phản bắt được, cái này không có cốt khí nha đầu, thật sự là có thể nàng thân là cô, lại là một khi nữ đế, cũng không thể trắng trợn cùng nhà mình chất nữ tranh giành tình nhân đi. Đành phải do nàng đi. Khương Lam mặc một thân lưu loát trang phục màu đen, càng nổi bật lên dáng người hiểu điệu, hai chân thon dài. Nàng cũng không phải là nhảy những cái kia mềm mại đáng yêu múa cung đình, mà là lấy ra trường kiếm. Theo tiếng đàn lại nổi lên, cổ tay nàng lắp một cái, kiếm quang chợt hiện. Thân thủy kiếm đầu, kiếm quang như tấm lụa, lại như kinh hồng. Đem nữ tử ôn nhu cùng kiếm khí lăng lệ dung hợp, lộ ra phong thái hiên ngang. Trong điện nhạc công nhãn tỉnh sáng lên, chỉ pháp lập tức theo chi biến ảo. Cầm âm trở nên réo rắt sục sôi, cùng cái kia lăng lệ múa kiếm nhịp nhàng ăn khớp. Khe múa kết thúc, kiếm quang thu liễm, cầm âm cũng ngừng lại. Tốt. Hứa Kiếm Thu không chút nào keo kiệt vỗ tay tán thưởng. Khương Lam múa so với lần thứ nhất nhảy, tiến bộ nhiều lắm, hiển nhiên tự mình không ít bỏ công sức. Khương Khuynh Thiên cũng mang theo kinh nghi mà nhìn xem Thu Kiếm mà đứng Khương Lam, trong lòng thầm đủ, tốt ngươi cái tiểu nhi tử, lúc nào vụng trộm luyện chiêu này. Nàng nhớ kỹ trước kia Khương Lam thụ nàng ảnh hưởng, cũng là chỉ biết múa đao lộc kiếm, hát đối múa các loại rốt đặc cắn mai. Bây giờ đã là tưởng như hai người. Khương Lam bị cô thấy có chút chột dạ, có chút tránh đi Khương Khuynh Thiên ánh mắt, đi đến Hứa Kiếm Thu trước mặt. Trong mắt nàng mang theo chờ mong, hỏi, tiền bối còn hài lòng? Nàng có thể quá muốn vào bước. Hài lòng, phi thường hài lòng. Hứa Kiếm Thu cười liên tục gật đầu, tâm tình thật tốt. Hắn một tay nắm ở Khương Lam mềm mại vòng eo, tay kia thì bá đạo ôm chầm một bên Khương Khuynh Thiên. Không đợi hai nữ phản ứng, thân ảnh liền đã từ sủng võ điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại hai mặt nhìn nhau đông đảo cung nữ. Tu hành giống như học tập, đến khắc khổ cố gắng. An không được ngồi xuống tu luyện khổ, đành phải cố mà làm ăn một lần khắc khổ. Lăng Tiêu động tiên bên trong, Hứa Kiếm Thu vạch ra một phương không gian độc lập. Cùng Khương Khuynh Thiên, Khương Lam ở trong đó chuyên cần khổ luyện. Pháp lực cùng thần hồn ở trong tu luyện của mình, tu vi mỗi lần đều có tinh tiến. Hiệu suất vượt xa bình thường ngồi xuống thổ nạp. Không biết qua bao lâu, ngay tại Hứa Kiếm Thu thần nhập minh minh thời điểm, một đạo đã lâu hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn xuất hiện, kiểm tra đo lường đến ký chủ khóa lại đạo lữ Khương Lam đã mang thai ban thưởng, mong con hơn người gói quả lớn một quả nhiên là một phần cái cấy, một phần thu hồi ra, ông trời đền bù cho người cần cù. Hứa Kiếm Thu trong lòng mùi mùi mãi thôi. Bàn tay hắn bao trùm tại Khương Lam trên bụng, tinh tế cảm ứng. Tiền bối, thế nào? Khương Lam hiếu khí vô lực hỏi, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc. Hứa Kiếm Thu nhìn xem nàng, ngữ khí khẳng định nói ra, ngươi có. Cái gì? Thật. Khương Lam sững sờ, kém chút trực tiếp ngồi dậy. Nhưng nghĩ tới chính mình khả năng mang thai, lại tranh thủ thời gian nằm xong, không dám có trên diện rộng động tác. Tự nhiên là thật. Hứa Kiếm Thu khẽ gật đầu. Lấy tu vi của hắn cùng với hệ thống cảm ứng, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Quá tốt rồi. Khương Lam một mặt kinh hỉ, thật quá khó khăn. Nàng rốt cục đạt được ước muốn, mang thai tiền bối hải tử. Một bên vừa mới tỉnh táo lại Khương Khuynh Thiên nghe được động tĩnh, cũng bu lại. Nàng ngưng thần hơi cảm ứng, quả nhiên tại Khương Lam phần bụng phát giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại tràn ngập sinh cơ sinh mệnh ngay tại thai nghén. Tiểu Lam, lần này ngươi có thể hài lòng đi. Khương Khuynh Thiên cười trêu ghẹo nói. Chỉ là nàng nụ cười kia chỗ sâu, ẩn giấu đi một tia tâm tình rất phức tạp. Khương Lam đều đã mang bầu, có thể nàng lại chậm chạp không có động tĩnh. So sánh không chịu nổi một kích Khương Lam, nàng thế nhưng là mỗi lần đều đến sau cùng. Thân là đại càn nữ đế, cái này bạn giảm giang sơn, chung quy là cần người thừa kế. Ân Khương Lam thấp giọng gật đầu, mang trên mặt hạnh phúc cùng vui sướng. Chỉ là hai người về sau nên như thế nào xưng hô? Các luận các đích sao? Hứa Kiếm Thu đang chuẩn bị xem xét một chút, hệ thống ban thưởng mong con hơn người gói quà lớn bên trong, có đồ vật tốt gì? Trong lòng đống nhiên khẽ động, tựa như cảm ứng được cái gì. Hắn đối với bên cạnh hai nữ ôn thanh đạo, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta có một số việc, đi một lát sẽ trở lại. Hứa Kiếm Thu thân hình lóe lên, đã từ nơi không gian này biến mất. Khi hắn xuất hiện tại động thiên một khu vực khác lúc, quanh thân thanh khí lưu chuyển, tất cả khí tức trong nháy mắt bị gột rửa không còn. Hiệu quả này so quả quyết tốt. Hứa Kiếm Thu sở dĩ vội vàng rời đi, là bởi vì hắn cái thứ năm hải tử sắp giáng sinh. Hữu Tình Phong trong phòng ngủ, Tần Tử Dạ đang nằm trên giường. Cố Nguyên Dao, Diệp Thanh toàn vây quanh ở bên giường, chuẩn bị vì nàng đỡ đẻ. Bầu không khí trong sự khẩn trương mang theo chờ đợi. Hứa Kiếm Thu xuất hiện tại ngoài phòng sinh, đang muốn đẩy cửa mà vào, lại bị giữ ở ngoài cửa Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi ngăn lại. Ngao Linh Lung trong ngực ôm nhu thuận tiểu long nhân hướng ngạo, khuyên nhủ, "Phu quân, phòng sinh huyết khí nặng, ngươi hay là tại bên ngoài chờ một lát đi." Nhan Phượng Nghi ôm không an phận ma đồng Hứa Kiêm, cười chế nhạo, "Sư đệ thối, bên trong đang bắt đầu, ngươi cũng đừng đi vào để Tần muội muội phân tâm có sự." Hứa Kiếm Thu đè xuống trong lòng nội vàng, gật đầu nói, "Tốt à, vậy ta ngay tại bên ngoài chờ lấy." Nhan Phượng Nghi bước ven Hứa Kiêm nắm chặt tóc mình tay nhỏ, hỏi, "Tên của hải tử, ngươi kẻ làm cha này có thể nghĩ tốt?" Chưa nghĩ ra lời nói, có thể thừa dịp hiện tại suy nghĩ thật kỹ. Hứa Kiếm Thu sớm đã nghĩ tới, nghe vậy nhân tiện nói, "Tiểu Ngũ là nữ hải, liền cứ gọi nàng Hứa Thiên Kiêu tốt. Lão đại Hứa Bình An, lão nhị Hứa Vĩnh Lạc, lão tam Hứa Ngạo, lão tứ Hứa Kiêm, lão ngũ Hứa Thiên Kiêu." Chương 225, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lôi linh thể. Chương 225, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lôi linh thể. Chờ đợi nhất làm cho người không biết làm sao. Hứa Kiếm Thu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền hướng một bên Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi vươn tay, "Linh Lung, Phượng Nghi tả, đến, đem em bé cho ta ôm một cái." Tốt. Ngao Linh Lung cười đem trong ngực yên lặng, mở to trong suốt con ngươi lão tam hướng ngạo, đưa tới Hứa Kiếm Thu trước người. Hứa Kiếm Thu tay trái ôm lấy tiểu long nhân. Sư đệ thối hôm nay ngược lại là khó được, chủ động muốn dẫn hài tử. Nhan Phượng Nghi cũng sẽ tại trong ngực nàng không an phận, vốn qua vốn lại lao tứ Hứa Kiếm, nhét vào Hứa Kiếm Thu trên tay phải. Hứa Kiếm Thu một tay ôm một cái, thể nghiệm một thanh ngọt ngào bánh bác. Tiểu ma đồng Hứa Kiếm nhìn thấy bên cạnh là tam ca hướng ngạo, lập tức liền đến tinh thần. Hắn hướng về phía lao tam nhe răng trợn mắt, phát ra hoa ngao một tiếng tràn ngập khiêu khích quái khiếu. Nguyên bản an tĩnh nhu thuận hướng ngạo, bị đệ đệ như thế một kích, cũng không cam chịu yếu thế. Hắn mặc dù không có kêu ra tiếng, nhưng cũng kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, vung vẩy tiểu đoạn thủ chân ngắn nhỏ, hướng đệ đệ thị uy. Mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa liền muốn tại trong lồng ngực của mình trình diễn toàn võ hành. Hứa Kiếm Thu tranh thủ thời gian một tay một cái, nắm chặt bọn hắn phía sau cổ áo, thoáng xách mở một chút khoảng cách. Thế là, thú vị một màn xuất hiện. Tiểu Long Nhân hướng ngạo cùng tiểu ma đồng Hứa Kiếm, cứ như vậy bị lao cha mang theo. Tay nhỏ chân nhỏ còn tại không trung càng không ngừng bay nhảy, y đồ đụng phải đối phương. Hai người trong miệng y y nha nha, rất giống hai cái bị ngăn cách, dương anh múa vuốt làm ẩm ý mèo con. Hứa Kiếm Thu ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi, nhìn hai người các ngươi sinh em bé, cùng các ngươi lúc trước mở dạng, gặp mặt liền cùng trời sinh oan gia đối đầu giống như. Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương dở khóc dở cười. Các nàng hai người lúc trước liền có chút khí chàng không hợp, chưa từng nghĩ cái này truyền thống vậy mà lan tràn đến xuống một đời trên thân. Phải làm sao mới ở đây? Chơi vui, cha, ta cũng muốn chơi, muốn bế một cái. Một cái thanh thúy như chuông bạc nữ đồng thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Tiên Hạc Cô Vân một tay nắm một cái phấn điêu ngọc trác hài tử đi tới. Lão đại Hứa Bình An cùng lão nhị Hứa Vĩnh Lạc. Hứa Vĩnh Lạc vừa nhìn thấy cha ôm hai cái đệ đệ, lập tức buông lỏng ra cô Vân tay. Hai cái tay nhỏ hưng phấn mà tại bên người đồng đường, giống quả tiểu pháo đạn giống như, hướng phía Hứa Kiếm Thu lao đến. Hứa Kiếm Thu nghĩ thầm, may mà ta người mang tuyệt kỹ, không phải vậy thật không có biện pháp. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, ba đầu sáu tay thần thông vận chuyển bộ phận, thêm ra đến một cánh tay. Vững vàng đem va chạm tới hai quê nữ Hứa Vĩnh Lạc bỏ lên, ôm vào trong ngực. Hứa Bình An thấy thế, cũng buông ra cô Vân tay, nện bước ổn định bước nhỏ đi đến Hứa Kiếm Thu trước mặt. Hắn ngẩng trắng đoán khuôn mặt nhỏ, ngại thanh mại khi nói, cha, ta cũng muốn ôm một cái. Tốt, đều ôm. Hứa Kiếm Thu lộ ra lão phụ thân giống như bất đắc dĩ lại cương chiều dáng tươi cười. Hắn lại thêm ra một đầu cánh tay mới, đem lại nhi tử Hứa Bình An cũng bế lên. Hứa Kiếm Thu trong tay kẹp lấy bốn cái em bé, nghiễm nhiên thành một cái hình người bé con nữa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cứ như vậy nhìn, ba đầu sáu tay sợ là cũng chịu không được à, xem ra cần phải phòng ngừa chú đáo, nghiên cứu một chút thiên thủ thần thông. Nguyên bản còn tại Hứa Kiếm Thu hai cánh tay bên trong làm ầm ĩ lao tam lao tứ, vừa nhìn thấy bị ôm nhị tỷ Hứa Vĩnh Lạc, cùng nhau thu hồi tay nhỏ chân nhỏ, cũng không dương nhanh muốn bước, trở nên dị thường nhu thuận. Hứa Kiếm Thu quan sát phát hiện, nghịch ngợm gây sự lao tứ Hứa Kiếm, ánh mắt bên trong tựa hồ đối với nhị tỷ Hứa Vĩnh Lạc mang theo điểm e ngại. Tam đệ, tứ đệ, các ngươi làm sao không chơi nữa? Hứa Vĩnh Lạc trừng mắt tròn căng mắt to, tò mò nhìn hai cái đột nhiên an tĩnh đệ đệ. Nàng học bọn hắn vừa rồi dáng vẻ, cũng thử lên răng trắng, giơ nắm tay nhỏ, phát ra tự cho là rất hung ngao ô một tiếng. Ác long gào thét. Hoa. Hứa Kiếm trực tiếp bị nhị tỷ cái này hung thần ác sát bộ dáng hù dọa. Miệng nhỏ một xẹp, hoa một tiếng khóc lên. Hứa Ngạo mặc dù không có khóc, nhưng cũng tranh thủ thời gian dùng hai cái tay nhỏ che mắt, từ giữa kẽ tay vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Bộ dáng nhỏ sợ, hiển nhiên cũng có chút sợ. Nhị muội, ngươi hù đến tam đệ cùng tứ đệ bị một cánh tay khác ôm Hứa Bình An, tiểu đại nhân giống như mở miệng nói ra. Ngữ khí mang theo huynh trưởng trầm ổn. Ta không phải cố ý. Hứa Vĩnh Lạc nhìn thấy tứ đệ bị dọa khóc, cũng ý thức được chính mình chơi quá mức. Nàng lập tức thu hồi hung tướng, cái đầu nhỏ tiêu nhịu xuống, một bộ làm sai sự tình dáng vẻ. Hứa Kiếm Thu thấy buồn cười, tâm niệm vừa động, đối với Hứa Vĩnh Lạc nói, "Vĩnh Lạc, ngươi là tỷ tỷ, về sau muốn giúp cha chiếu khán hảo đệ đệ muội muội, không cho phép bọn hắn đánh nhau. Nếu là nhìn thấy bọn hắn đánh nhau, ngươi liền nhẹ nhàng giáo huấn bọn hắn một chút, biết không?" Đến từ tỷ tỷ trấn áp. Hứa Vĩnh Lạc nghiêng cái đầu nhỏ, tiêu hóa một chút cha lời nói, con mắt dần dần phát sáng lên. Nàng dùng sức vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, bảo đảm nói, "Cha, ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ chăm sóc tốt bọn hắn." Nói xong nàng nhìn về phía hai cái đệ đệ, trong mắt nhanh như chớp chuyển, không biết đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Hứa Kiếm Thu lại đối Hứa Bình An dặn dò, "Bình An, ngươi là đại ca, cũng phải nhìn hảo đệ đệ muội muội, muốn bảo vệ bọn hắn, không có khả năng khi dễ bọn hắn, biết không?" Hứa Bình An dùng sức điểm một cái đầu nhỏ, mãi thanh mãi khí lại hết sức nghiêm túc trả lời, "Cha, Bình An biết, ta sẽ bảo vệ tốt đệ đệ muội muội." Hứa Kiếm Thu cũng chỉ là thuận miệng nói. Bọn nhỏ đều còn nhỏ, lớn mới một tuổi nhiều, nhỏ bao nhiêu tháng. Cãi nhau ầm ĩ mới là thiệt tính, chỉ cần không quá phận, cũng là không cần quá mức can thiệp. Từng tiếng sáng hữu lực hài nhi khóc nỉ non, từ trong phòng ngủ truyền ra. Gần như đồng thời, Hứa Kiếm Thu trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Chúc mừng ký chủ đạo lữ Tần Tử Dạ sinh hạ dòng dõi ban thượng thân tử gói quà lớn một." Hứa Kiếm Thu trên mặt lập tức hiện phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tâm niệm vừa động, trước đem gói quà nhận lấy. Một lát sau, cửa phòng từ bên trong mở ra. Hứa Kiếm Thu nhanh lên đem trong tay Hứa Ngạo, Hứa Kiếm phân biệt trả lại cho Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi, lại đem Hứa Bình An cùng Hứa Vĩnh Lạc giao cho cô Vân chiếu khán, bước nhanh đi vào trong phòng. Tần Tử Dạ sắc mặt cũng không tái nhợt, ngược lại thần thái sáng láng. Tuy nói sinh con thương nguyên khí, có thể nàng thân là kim đan chân nhân, lại có rất nhiều linh đan diệu dược, hay là tại Lăng Tiêu động thiên bên trong. Sinh sản sau nguyên khí rất nhanh liền khôi phục. Tần Tử Dạ mang theo nụ cười thỏa mãn nằm ở trên giường, trong ngực ôm một cái tã lót. Trong tã lót Hải Nhi có một đầu thưa thất tóc màu tím, chính nhắm mắt lại, miệng nhỏ hơi nhúc nhích. Hứa Kiếm Thu đi lên trước, đầu tiên là dùng thần niệm tra xét rõ ràng một chút hải tử, cảm ứng được một cỗ tinh khiết mà sinh động lôi đình khí tức quanh quẩn ở tại thân thể nho nhỏ bên trong. Lôi linh thể, loại thể chất đặc thù này cùng tiên lôi thể một dạng, đều là trời sinh lôi tu. Chỉ bất quá lôi linh thể tu luyện càng nhanh, nguyên anh cảnh trước đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hứa Kiếm Thu vươn tay, ôn nhu vì Tần Tử Dạ hất ra trên trán một sợi tóc dài, nhẹ nhàng nói ra: Tần tiên tử, vất vả. Tần Tử Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sơ làm mẹ người ánh sáng nhu hòa, lắc đầu cười nói: không khổ cực. Ánh mắt của nàng trở xuống trong ngực trên người nữ nhi, tràn đầy tự ái. Đến, để cha ôm một cái. Hứa Kiếm Thu cẩn thận từng ly từng tí từ Tần Tử Dạ trong ngực ôm lấy tiểu ngũ, động tác nhu hòa không gì sánh được. Có lẽ là huyết mạch tương liên nguyên nhân. Trong tã lót Hứa Thiên Tiêu tựa hồ cảm ứng được phụ thân khí tức, lại đình chỉ trở lưỡi. Nàng có chút mở to mắt, đối với Hứa Kiếm Thu lộ ra dáng tươi cười. Hứa Kiếm Thu nhìn xem trong ngực tiểu ngũ, nghĩ thầm: thuần dương thánh thể lão nhị, bán long thân thể lão tam, nửa ma chi thể lão tứ, bây giờ lại nhiều cái lôi linh thể tiểu ngũ chờ các ngươi sau khi lớn lên đặt vào con đường tu hành. Lão cha ta chỉ là ăn tu luyện của các ngươi phản hồi, liền có thể trực tiếp bay lên. Hứa Kiếm Thu trong lòng tràn ngập gặm nhỏ hy vọng. Chương 226, Thiên Mục, Trảm Tiên Phi Đao. Chương 226, Thiên Mục, Trảm Tiên Phi Đao. Các loại tiểu ngũ Hứa Thiên Tiêu ngủ say sau, Hứa Kiếm Thu mới cẩn thận từng ly từng tí đem nàng phóng tới Tần Tử Dạ trong ngực. Hứa Kiếm Thu ánh mắt chuyển hướng một bên bận trước bận sau Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn, nói ra: Nguyên Giao, Thanh Tuyền, cũng vất vả các ngươi. Hai người tại hắn không quan trọng thời điểm liền theo hắn từ luyện khí sâu kiến làm bạn đến Nguyên Anh chân quân. Các nàng sinh hạ lão đại Hứa Bình An cùng lão nhị Hứa Vĩnh Ngật lúc, hắn chính bế quan trùng kích kim đan, không thể làm bạn ở bên. Đối với cái này, Hứa Kiếm Thu trong lòng luôn cảm giác có chút áy náy. Phu quân, chúng ta không khổ cực. Cố Nguyên Giao ôn luyện cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước kinh diễm Hứa Kiếm Thu thanh lãnh tiên tử, bây giờ thiếu đi thanh lãnh, trở nên càng ngày càng có vật bị. Diệp Thanh Toàn đầy không thèm để ý, vừa cười vừa nói: đỡ đẻ có thể có bao nhiêu vất vả, chân chính vất vả chính là vừa sinh hạ hài tử Tần tỷ tỷ. Trong lòng ta, các ngươi đều vất vả. Hứa Kiếm Thu đưa tay đem Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn cùng nhau ôm vào trong ngực. Ba người lặng lặng làm bạn tại Tần Tử Dạ mẹ con bên giường. Trong phòng tràn ngập an bình ấm áp khí tức. Chẳng được bao lâu, Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi thu xếp tốt bên ngoài làm ẩm ý tiểu gia hỏa, tay không đi đến. Nhìn thấy trong phòng một màn này, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng tự nhiên ngồi vây quanh tới. Các ngươi đến rất đúng lúc. Hứa Kiếm Thu thầm nghĩ, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hán tâm niệm khẽ động, lần nữa thi triển ba đầu sáu tay thần thông. Chỉ nhiều ra hai cánh tay, tự nhiên đem Ngao Linh Lung cùng Nhan Phượng Nghi cũng ôm gần. Người một nhà tại bên giường ngồi vây quanh lấy. Thần thông tốt, thần thông phải học. Hứa Kiếm Thu bắt đầu chờ mong hai cái gói quả có thể khai ra thần thông gì đến. Hữu Tình phong trên không, phiêu miểu mây mù ở giữa. Cô Vân hóa thành tiên hạc chân thân bay trên trời, rộng lớn vũ trên lưng, vững vàng có bốn cái em bé. Ấy, hôm nay cũng là mang em bé một ngày. Tu hành không dễ, tiên hạc thở dài. Cô Vân tại trong tầng mây bình ổn xuyên thẳng qua, lấy pháp lực ngưng tụ ra các loại linh thú bộ dáng, dẫn tới bọn nhỏ phát ra trận trận kinh hô cùng vui cười. Nhưng nàng trong lòng lại là mười phần bất đắc dĩ. Chủ nhân hải tử càng ngày càng nhiều, ta đều nhanh mang không tới. Nàng lúc trước dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Cái này đều cái thứ năm, cái thứ sáu chỉ sợ cũng sẽ không quá xa đi. Nếu không phải chủ nhân cho mang em bé phí thực sự quá mức phong phú, cô Vân đều muốn mặc kệ không làm nữa. Vân cô, ta về sau cũng có thể giống như ngươi bay sao? Hứa Bình An nhìn xem dưới thân thu nhỏ sông núi, tiểu kiệm thượng tràn đầy hướng tới cùng chăm chú. Cô Vân chậm lại tốc độ phi hành, cười đáp lại nói: Bình An, đương nhiên là có thể. Chờ ngươi lại lớn lên chút, bắt đầu tu tiên, liền có thể cùng cô mở dạng, tự do tự tại bay trên trời. Ta cũng muốn tu tiên, bay so Vân cô còn cao. Hứa Vĩnh Lạc lập tức đưa nắm tay nhỏ phụ họa. Nàng trong đôi mắt thật to tràn đầy đối với bay trên trời khát vọng. Tốt, tốt, các ngươi đều tu, tương lai từng cái đều sò cô bay cao. Nghe Hứa Bình An cùng Hứa Vĩnh Lạc ngây thơ lời nói, cô Vân trong lòng bất đắc dĩ không khỏi tiêu tán mấy phần. Mang em bé mặc dù rất buồn rầu, nhưng có đôi khi lại rất tốt đẹp. Dù sao nhân tộc con non thật rất đáng yêu. Ta lúc nào mới có thể có con non đâu? Cô Vân nghĩ thầm. Thôi được rồi, chủ nhân em bé đều mang không tới. Huống chi nàng cũng không có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, cũng không thể cùng chủ nhân sinh con non đi. Hứa Kiếm Thu dành thời gian mở ra thân tử gói quà lớn cùng mong con hơn người gói quà, thọ nguyên tăng lên thẻ một kỹ năng để thăng thẻ hai kỹ năng để thăng thẻ một thần thông tiên mục một thần thông trạm tiên phi đao một linh thạch 20000 hắn trực tiếp lược qua tăng lên thẻ cùng linh thạch, nhìn về phía hệ thống ban thưởng thần thông. Thiên mục cùng trạm tiên phi đao. Thiên mục là rót giang khẩu nhị lang thần dương tiến cùng khoản. Về phần trạm tiên phi đao, cùng phong thần bên trong lục gáp đạo nhân bảo vật kia cùng tên, công hiệu cũng cùng loại. Nhưng hệ thống ban thưởng cũng không phải là bảo vật, mà là thần thông. Lại là hai môn cường đại thần thông. Hứa Kiếm Thu trong lòng đắc ý, thời gian này càng ngày càng có hy vọng. Lăng Tiêu động thiên bên trong, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Hứa Kiếm Thu vốn muốn mượn cơ hội này để Khương Quynh Thiên, Khương Lam cùng trong động thiên chư vị đạo lữ chính thức gặp mặt một lần. Nhưng cân nhắc đến Tần Tử Dạ vừa mới sinh sản cần tĩnh dưỡng, liền quyết định tạm thời giấu giếm, ngày sau lại tìm phù hợp thời cơ. Khương Quynh Thiên cùng Khương Lam đã sớm bị hắn đưa ra Lăng Tiêu động thiên, trở lại Thần Võ Vương hướng Sùng Võ Điện. Mấy ngày sau, đem trong động thiên việc nhà dàn xếp thỏa đáng, Hứa Kiếm Thu mới xuất hiện lần nữa tại Sùng Võ Điện bên trong. Khương Quynh Thiên cùng Khương Lam trong lòng biết, hắn tất nhiên muốn đi làm bạn mặt khác đạo lữ cùng hải tử. Hai người ăn ý không có hỏi nhiều, chỉ coi làm không biết, duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Thần Vũ quốc đều bên ngoài, Thần Võ Đế tự mình xuất lĩnh Hạ Văn Quân, cùng một đám văn võ quan viên đến đây đưa tiễn. Thái sư Từ Trọng bởi vì thể cốt suy yếu, gần đất xa trời, liền không có đến. Thần Võ Đế đối với Khương Khuynh Thiên cùng Hứa Kiếm Thu chắp tay, ngữ khí chân thành, "Nữ đế bệ hạ, quốc sư đại nhân, minh ước đã thành, chiều ta định đương kiệt lực thực hiện, tha thứ chấm không có khả năng tiễn xa Hạ Văn Quân." Ánh mắt thì thẳng tắp rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân, vỡ tan kim giáp đã khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt của nàng sắc bén, "Quốc sư đại nhân, sơn thủy có gặp lại, chúng ta ngày sau sẽ còn gặp lại." Hứa Kiếm Thu đón ánh mắt của nàng, cười nhạt một tiếng, "Hy vọng lần sau gặp lại lúc, hạ tướng quân có thể thắng được ta cố kia thân ngoại hóa thân. Chớ để cho đánh khóc." "Tốt, một lời đã định." Hạ Văn Quân trả lời âm vang hữu lực, trong lòng chiến ý như ngọn lửa thiêu đốt. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, đợi ta dốc lòng tu hành người chuyển xuống tiên đạo, cũng không tin lần sau ngay cả ngươi một bộ hóa thân đều vô pháp chiến thắng. Cáo biệt đằng sau, Hứa Kiếm Thu thi triển pháp lực. Hùng hậu cương vân nâng lên đám người phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất ở chân trời. Hạ Văn Quân nhìn chăm chú Hứa Kiếm Thu rời đi phương hướng, tựa như đang nhìn một tòa núi cao, không tự giác nắm chặt nắm đấm. Trở về Đại Càn Vương Triều Thiên Đô sau, một loạt an bài lập tức triển khai. Nữ đế Khương Khuynh Thiên thể hiện ra lôi lệ phong hành cổ tay, cấp tốc hạ đạt chiếu lệnh. Chiêu mộ Đại Càn Vương Triều cảnh nội tất cả lục phẩm trở lên chu tà sư, tạo thành tiêu diệt toàn bộ tà túy tinh nhuệ lực lượng. Do Trảm Yêu trừ ma kinh nghiệm phong phú không không tự mình thống lĩnh, càn quét đại càn trong cương vực còn sót lại tà túy. Là sau đó không lâu đã thông cùng Thần Võ Vương hướng ở giữa thông đạo làm chuẩn bị. Không không lúc đầu muốn tiến về Tu Di Sơn, lại bị Hứa Kiếm Thu cho lừa gạt đến Đại Càn làm lao động tay chân. Hứa Kiếm Thu cho không tranh chồng bánh, chờ hắn chuyển xuống tiên đạo, liền cùng không chưa từng có hướng Tu Di Sơn tìm tòi hư thực. Không nghĩ viện vương muốn, vui vẻ đồng ý đối với Trảm Yêu trừ ma, hắn làm không biết mệt. Hắn đại uy thiên long đã đói khát khó nhịn. Hứa Kiếm Thu chuyên chú vào càng lớn bố cục, tăng tốc tiên đạo tại Đại Càn truyền bá. Bản thể của hắn tọa trấn tại Thiên Nguyên Quan, khai đàn giảng đạo, đem rất nhiều tiên pháp diệu quyết truyền thụ cho môn nhân đệ tử, bồi dưỡng tại vạn pháp giới tu tiên lực lượng trung kiên. Đồng thời, các hạng mở rộng tiên đạo biện pháp cũng ở các nơi đều đâu vào đấy tiến lên, chỉ để tiên đạo chi trùng khắp vậy Đại Càn, tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp. Hắn thân ngoại hóa thân thì cùng không không cùng một chỗ, đánh đâu thằng đó, lấy lôi đỉnh đánh nát tà túy. Thần Võ Vương hướng bên kia, tiên đạo hạt giống cũng buông xuống. Thần Võ Đế hạ lệnh, do Hạ Văn Quân cầm đầu tổ kiến Thần Võ Bệ, mài đao xoèn xoèn.